cái này đương nhiên không thể rời bỏ La Hạo, hợp ý, mỗi lần biến đổi tâm tư cho Nghe Thường mua một chút đồ chơi nhỏ cùng điểm tâm nhỏ. Vòng hai, vòng tay, chân gài tóc loại hình đồ chơi nhỏ, chỉ cần Nghe Thường canh giữ ở tàng thư các cổng liền có thể thu được. Mà những cái kia điểm tâm nhỏ, đều là Nghe Thường thích ăn. Cũng là vào hôm nay, La Hạo bị Hải Thiên Tứ cáo chi, muốn đi hình đường bên trong nhậm chức. Hải Thiên Tứ dụng ý, La Hạo tự nhiên rõ ràng, lúc này liền từ dưới thạch bích đứng dậy đi hướng hình đường bên trong. Luyện khí kỳ lấy bản thân khí huyết dưỡng kiếm, trúc cơ kỳ lấy thiên địa linh lực tôi kiếm. Mà cái này hai bước sau khi hoàn thành, muốn đạt tới dấu kiếm hiệu quả, chỉ có hai loại phương pháp. Một là đi qua 10 năm lắng động dấu kiếm lấy nghị kiếm nghị chu chi tỉnh kích phát linh kiếm lớn nhất phong mang. Hai là kiến trúc kiếm tâm, lấy kiếm tâm chi uy phối hợp linh kiếm chi phong mang, làm theo có thế làm thiên địa biến sắc. Một thế này, La Hạo đã không có ý định giấu kiếm 10 năm, tương phản dự định binh đi hiểm chiêu, thành tựu kiếm tâm cảnh giới. Mà La Hạo lúc này đã là kiếm tâm đơn giản quy mô, muốn thành tựu kiếm tâm, không tới 3 năm La Hạo liền có thể có lòng tin hoàn thành. Một bên khác, tại hình đường bên ngoài, Nghe Thường thật sớm liền tiếp vào La Hạo muốn tới hình đường nhậm chức tin tức. Trước kia ngay tại hình đường cổng chờ đợi, đối với vị này cùng mình thân cận tiểu sư đệ, Nghe Thường trong lòng vẫn là có chút chờ mong. Sáu cồn vợ ở Mỹ Đạt. Một bên khác Hạ Tinh Cu nở dê từ hình đường bên trong đi ra, nhìn xem Nghe Thường một mặt ý cười. Không khỏi cũng có chút hiếu kỳ ma hoi, sư muội làm sao vậy, còn là lần đầu tiên nhìn sư muội vui vẻ như vậy dáng vẻ. Có sao? Sư huynh khả năng nhìn lầm. Nghe Thường nao nao, lễ phép tính đối Hạ Tinh cười một tiếng, sau đó bản năng hướng về bên cạnh đi vài bước. Hạ Tinh lúc đầu còn không hết hy vọng muốn truy vấn một cái thời điểm, nơi xa một vòng lưu quang hiện lên. Mặc một bộ áo trắng La Hạo, đạp trên lưu quang thuật đi tới hình đường ngoài cửa. Nghe Thường sư tỷ, về sau liền muốn tại hình đường cộng sự. Mong rằng sư tỷ nhiều hơn trợ giúp. La Hạo vừa đến hình đường ngoài cửa, đối Nghe Thường liền lễ phép tính chắp tay nói. Một bên Hạ Tinh sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống, La Hạo cái này 10 điểm tận lực coi nhẹ, để hắn cảm giác phi thường khó chịu. Trên mặt lúc này liền lộ ra bất mãn, mà La Hạo cu nở dê phát hiện Hạ Tinh trên mặt bất mãn. Chỉ là hướng phía Hạ Tinh, cười khẽ gật đầu. Đây là La Hạo cố ý muốn chọc giận trước mắt Hạ Tinh. Một thế này, La Hạo cũng sẽ không chờ lấy Hạ Tinh đi đi đầu quân thú hành cùng, ngược lại đã tiến vào hình đường bên trong. Nếu như có cơ hội, tại cùng nhau ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, La Hạo liền nhất định sẽ tìm cơ hội giết Hạ Tinh. Sư đệ, mau vào đi, ta dẫn ngươi đi hình đường bên trong đi lại một cái. Thuận tiện cho ngươi giảng giải một cái hình đường quy củ. Nghe Thường cũng không nhìn thấy bên cạnh Hạ Tinh biểu lộ, chỉ là hướng về phía trước hai bước rất tự nhiên lôi kéo La Hạo tay, hướng phía hình đường bên trong đi đến. Nhìn thấy Nghe Thường động tác, Hạ Tinh trong mắt đều cảm giác sắp phun lửa bình thường, song quyền vẹn vẹn nà mờ chà tờ, móng tay đều muốn khảm tiến trong lòng bàn tay. Cứ như vậy nhìn xem La Hạo bị Nghe Thường cho đưa đến hình đường bên trong, Hạ Tinh trong lòng, ghen ghét, phẫn nộ, bất mãn một loạt phản diện cảm xúc, lúc này cũng liền bạo phát đi ra. Đối với Thất Tinh Phong có thiên phú nhất đệ tử đích truyền, có thể nói tương lai thấp nhất cũng là một cái Thất Tinh Phong phong chủ vị trí. Nếu như cố gắng một cái lời nói, Linh Kiếm Sơn trang trưởng môn cũng là có cơ hội lớn. Nhưng nếu như La Hạo còn tiếp tục trưởng thành lời nói, hắn cái này trúc cơ đại viên mãn sớm muộn cũng sẽ bị La Hạo cho Lam mở ha tờ hờ ập đi. Trong lúc nhất thời, cái này hai sư huynh đệ trong lòng, không khỏi lên đồng dạng sát tâm. Chương 105, đời thứ 6 phàm nhân lên trời 4. Hình đường thời gian, cùng La Hạo tưởng tượng đồng dạng. Đều là nhàm chán như vậy, mà La Hạo ngoại trừ mỗi ngày tu luyện, cùng đi hình đường đưa tin bên ngoài. Ngẫu nhiên thời điểm, cũng sẽ giật dây lấy Nghe Thường cùng nhau vụng trộm chạy xuống núi chơi. Mặc dù nửa đường bị Hải Thiên Tứ phát hiện qua 2 lần, nhưng cũng không có xử phạt La Hạo. Mãi cho đến thời gian 3 năm về sau, La Hạo cùng Nghe Thường lại lần nữa quen biết đến hiểu nhau, một lần nữa đối La Hạo có hảo cảm ưa thích về sau. La Hạo kiếm tâm cu nở dê đại thành, 30 năm dưỡng kiếm quyết tu luyện, La Hạo chỉ dùng 16 năm thời gian liền hoàn thành. Hải Thiên Tứ cu nở dê tại La Hạo kiếm tâm đại thành ngày đó, tiến đến thanh phong các bên trong, cho La Hạo làm ai. La Hạo cùng Nghe Thường hôn sự, cu nở dê quyết định tại một năm sau. Hôm nay vừa vặn muốn chuẩn bị nhập môn đại hội sự vụ, những chuyện này từ trước đến nay đều là hình đường phụ trách. Một vị hình đường trưởng lão cu nở dê bắt đầu chia bày đi từng cái thành trấn bên trong nhân tuyển. Lúc đầu La Hạo là sẽ cùng Nghe Thường cùng nhau đi, nhưng Nghe Thường tại thanh phong các bên trong bế quan, tạm thời không cách nào xuống núi. Tại đại bộ phận tới gần Phiêu Miểu Sơn lân cận thành trấn đều đã được phân phối không sai biệt lắm. Bây giờ còn có một tòa hướng bắc 500 dặm địa phương. Cái nào hai người nguyện ý tiến đến? Hình đường trưởng lão lật ra trong tay cầu sách, nhìn về phía mặt vị trí thứ mấy chục đệ tử, mở miệng nói ra. Trường lão, để cho ta cùng La Hạo tiểu sư đệ đi thôi, tiểu sư đệ đến hình đường lâu như vậy, cũng còn chưa từng sinh ra bên ngoài kém đi, vừa vặn lần này có thể mang tiểu sư đệ đi ra xem một chút. Hạ Tinh nghe được trưởng lão lời nói, lúc này liền lộ ra nụ cười ấm áp nhìn về phía La Hạo. Như thế rất tốt, vậy liền an bài hai người các ngươi tiến đến. Hình đường trưởng lão nhẹ gật đầu, Hạ Tinh tại hình đường bên trong tư lịch có thể nói là tương đối lâu. Với lại tất cả mọi người đối Hạ Tinh loại này phong độ nhẹ nhàng người, có rất lớn hảo cảm. Vậy liền phiền phức Hạ Tinh sư huynh, mang theo ta cái này không biết bay người, chắc hẳn là có phiền toái rất lớn. La Hạo mỉm cười, đối Hạ Tinh khách sáo nói một tiếng cảm ơn. Sau đó hình đường giải tán, La Hạo QNZ không chút do dự trực tiếp rời khỏi, chào hỏi đều không có cùng Hạ Tinh đánh một tiếng. Mà Hạ Tinh sắc mặt cũng là tại tất cả mọi người sau khi rời đi, triệt để chìm xuống dưới. Nguyên bản đối với xử lý sạch La Hạo, Hạ Tinh trong lòng còn hơi mang theo một chu tờ do dự, nhưng từ khi mấy ngày trước đây thời điểm, nghe nói La Hạo biến thành đệ tử đích truyền, đồng thời Hải Thiên Tứ tới cửa đi cho Thanh Phong Các cầu hôn. Mà cầu hôn đối tượng liền là Nghe Thường về sau, Hạ Tinh xem như triệt để ngồi không yên. Lòng ghen tị lúc này liền vỡ ra, trong nội tâm không chỉ có bắt đầu đối La Hạo sinh ra cực lớn đố kỵ, ngay tiếp theo sư phụ của mình cũng bị hắn đoán trách bên trên. Nếu như lưu lại La Hạo lời nói, không chỉ có ngày sau chức trưởng môn không tới phiên hắn, ngay cả hắn một mực thèm nhỏ dãi Nghe Thường cũng bị La Hạo bỏ vào trong túi. Thiên phú không sánh bằng, cũng không chiếm được Nghe Thường niềm vui, hơn nữa còn là một cái đối với hắn vô lễ như thế người. Hạ Tinh tâm lý, đối với diệt trừ La Hạo ý nghĩ này, cũng là càng thêm minh xác. Sau 3 ngày, La Hạo cùng Hạ Tinh hai người, cùng nhau hướng phía tuyển nhận người mới từ đệ thành trấn bên trong bay đi. Kiếm Tâm Đại Thành La Hạo, tại cùng Hạ Tinh vừa lúc gặp mặt, vẹn vẹn một cái đối mặt. Liên từ Hạ Tinh trên thân cảm thấy một cỗ sát ý, lúc này liền che giấu mình dưỡng kiếm quyết đại thành sự tình. Cùng Hạ Tinh hai người cùng cưỡi một thanh phi kiếm, hướng phía mục tiêu thành trấn bên trong bay đi. Đường xa phía trên, hai người thỉnh thoảng sẽ như là phổ thông sư huynh đệ nói chuyện phiếm vài câu, nửa đường thời điểm Hạ Tinh QNZ đột nhiên tăng nhanh hơn tốc độ. Muốn mượn cơ hội này nhìn có thể hay không để La Hạo ra một cái xấu, nhưng La Hạo lại đứng dị thường ổn định, không để cho Hạ Tinh đạt được. Hai người QNZ mượn cái này ngắn ngủi bình tĩnh, bắt đầu trầm mặc. Một mực chờ đạt tới thành trấn, chọn tốt một chút có chút thiên phú hải tử về sau, hai người liền hướng phía đường trở về bay đi. Chỉ bất quá mới vừa vặn bay lên một hồi, La Hạo liền cảm thấy không đúng. Cũng không có lựa chọn ẩn tàng, liền trực tiếp cùng phía trước Hạ Tinh nói ra, sư huynh, cái này hẳn không phải là về núi đường A. Là như vậy, sư huynh đột nhiên có chút cảm ngộ, cho nên muốn lân cận tìm một cái ngọn núi, nhìn có thể hay không đột phá. Liền phiên phức sư đệ đến giúp sư huynh, hộ pháp một hồi. Hạ Tinh ngoài cười nhưng trong không cười đối La Hạo dứt lời, lúc này liền hướng phía một ngọn núi tiến đến. Mà La Hạo thì là mỉm cười, tay phải trực tiếp tụ khởi linh lực, một trưởng vỗ tại Hạ Tinh phần eo. Vừa mới vẫn còn đang suy tư, đợi lát nữa như thế nào hảo hảo nhục nhã La Hạo Hạ Tinh, lúc này cũng cảm giác được phần eo trong nháy mắt chuyển đến kịch liệt đau nhức. Liệt không cửu kích một chương này, xen lẫn tam trọng khí kình, trực tiếp chấn động đến hắn khí huyết một trận nhiễu loạn. Cả người trực tiếp từ trên phi kiếm ngã rơi xuống, có chút ngẩng đầu, lúc này liền thấy La Hạo lộ ra ý cười. Sư đệ, ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng đã biết ngươi đã phạm vào tông môn tối kỵ. Hạ Tinh sắc mặt âm trầm vô cùng, nguyên cho là mình tỉ mỉ bày kế sự tình mười phần hoàn mỹ. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại này đảo ngược, lúc này Hạ Tinh liền trong đầu suy nghĩ, có phải là hay không La Hạo giữa đường phát hiện cái gì mới có thể ra tay với hắn? Đừng lại lắp, ngược lại nơi này cũng liền hai người chúng ta mà thôi. La Hạo mỉm cười, hai tay ôm ngực mà lập, nhìn xem trước mặt rối trá Hạ Tinh, trong mắt lóe lên một vòng căm ghét. Đã ngươi như thế không biết sống chết, vậy cũng đừng trách sư huynh. Là ngươi trước đánh lén ta, coi như ta hiện tại trở tay giết ngươi, tông môn cũng sẽ không nói cái gì. Hạ Tinh sắc mặt có chút trầm xuống, dấu ở tâm sát ý lúc này liền bạo phát đi ra, thúc dục rơi xuống ở phía xa linh kiếm. Mang theo một vòng hàn mang, hướng phía La Hạo cấp tốc đâm tới. Nhìn xem Hạ Tinh tại không ẩn tàng sát ý, La Hạo con mắt cu nở dê bắt đầu có chút nheo lại. Ở trên cảnh giới đến xem, Hạ Tinh so La Hạo còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng đối với kiếm tiên mà nói. Một cái tiểu cảnh giới thì tương đương với không có, huống chi La Hạo đã ngộ ra kiếm tâm cảnh giới. Tay phải so sánh kiếm chỉ, hướng về hư không vạch một cái, kinh khủng kình phong từ trên trời giáng xuống, lúc này liền bắn ra tấn mãnh bay tới linh kiếm. Tử vong khí tức trong chốc lát liền đem Hạ Tinh cho hoàn toàn bao phủ. Xuống một khắc, nguyên bản một mực đứng tại chỗ La Hạo thông suốt động. La Hạo toàn thân trên dưới linh lực tựa như đột nhiên núi lửa bộc phát bình thường, phóng lên tận trời, quét sạch ngập trời sức gió, thẳng vào mây xanh. Lờ mờ bên trong, Hạ Tinh vị này có chút thành tựu kiếm tiên, phảng phất nhìn thấy từ La Hạo sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên đột nhiên xuất hiện một thanh chừng 10 trượng cự kiếm, tản ra lăng lệ vô cùng chói mắt hàn mang. Tản ra vô biên vô tận kiếm ý, kinh khủng sát ý quần quận tràn ngập, giống như ngạt thở ác mộng bình thường, bao phủ tại ngọn núi lúc. Bực này rung động lòng người một màn đối Hạ Tinh tạo thành trước nay chưa có tâm thần trùng kích, làm cho Hạ Tinh động tác trong tay đều ngừng lại. Giang giác. La Hạo đặt chân mặt đất trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy ra. Do người tinh thần làm kinh sợ, Hạ Tinh động tác bị triệt để ngưng kết. Chương 106, đời thứ 6 phàm nhân lên trời năm. Mà La Hạo thì giữa sát na này ngang nhiên xé rách giữa hai bên không đến 10 mét khoảng cách. Phảng phất mãnh hổ rời núi đồng dạng kinh khủng một kích lấy thế lôi đình vạn quân đánh vào Hạ Tinh trên thân thể. Phốc phốc. Như sấm rền tiếng vang chấn minh tại ngọn núi bên trong. Khí lưu bắn ra, máu tươi bắn ra bốn phía. Hạ Tinh phía sau một thân áo trắng bạo liệt trở thành vô số vải rách, không thể ngăn cản lực lượng đem hắn toàn bộ thân hình từ ngược lên, chú ý tạng lại từ sau lưng triệt để xuyên qua, bộc phát ra. Nương theo lấy máu tươi bắn ra, Hạ Tinh cường tráng thân thể thông suốt bay ngược ra ngoài, bay ra 10 mét khoảng cách đập ầm ầm rơi xuống đất. Kiếm ý chu nở dê thiên. Kiếm tâm đại thành. Ngươi đã tu thành dưỡng kiếm quyết. Hạ Tinh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, trong mắt hoảng sợ điên cuồng quyết tán. Kiếm ý thông thần, kiếm tâm đại thành. Trước mắt cái này một cái nhập môn bất quá mười mấy trở tiểu sư đệ. Lại có thể đạt đến trước mắt dạng này một bước, này thiên phú, là thật là để tinh thần cấp độ bị hoàn toàn áp chế Hạ Tinh, càng thêm hỏng mất. Hạ Tinh há miệng muốn kêu to đi ra hô lên sợ hãi trong lòng, điên cuồng xin nhờ đến từ phương diện tinh thần kinh khủng áp bách. Nhưng trước mắt La Hạo lại là vọt thẳng tiến lên, kiếm chỉ mang theo vô biên sắc bén chi ý. Trực tiếp điểm lại Hạ Tinh đầu. Xuy. Một cỗ lợi kiếm đâm vào thân thể thanh âm, chợt lóe lên. Cứ như vậy nhẹ nhàng một chỉ, Hạ Tinh cứ như vậy lại cái kia hoảng sợ cùng khó có thể tin dưới ánh mắt. Cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất, chậm rãi đã mất đi khí tức. Hai cái hô hấp. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, Hạ Tinh cái này trúc cơ đại viên mãn kiếm tiên. Trực tiếp bỏ mình. Cứ như vậy dẫn hắn trở về sao, vẫn là tìm lý do đâu. La Hạo nhìn qua trước mắt thi thể, hơi nghĩ nghĩ liền đem Hạ Tinh thân thể nhấc lên. Chân đạp lưu quang thuật, hóa thành một đạo lưu quang từ ngọn núi bên trên chạy xuống. Một đường chạy lại trong sơn đạo, vài trăm dặm lại La Hạo chạy dưới, không ra một canh giờ, La Hạo liền về tới Phiêu Miểu Phong bên trong. Trong tay nếu như bắt gà con đồng dạng, dẫn theo thi thể, để dọc theo đường bên trên nhìn xem các đệ tử sắc mặt đều là đại biến. Còn chưa chờ La Hạo đi đến hình đường thời điểm, Hạ Tinh bỏ mình tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ Phiêu Miểu Sơn. Đợi La Hạo về tới hình đường về sau, chờ đợi hắn lại là Thất Tinh Phong truyền công trưởng lão, cũng chính là Hạ Tinh sư phó Liêu Hào Thành, cùng là truyền công trưởng lão Lạc Thương. Khi nhìn đến Hạ Tinh thi thể về sau, Liêu Hào Thành lúc này liền một cái lắc mình đi vào La Hạo trước mặt. Bắt đầu xem xét lên Hạ Tinh thi thể, đợi cẩn thận kiểm tra về sau, mới nhìn hướng về phía La Hạo. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra, vì cái gì chỉ là ra ngoài hoàn thành nhỏ như vậy sự vụ. Hạ Tinh liền sẽ chết, mà Hạ Tinh vết thương trên người, vì cái gì còn lưu lại như vậy nồng hậu dày đặc kiếm ý. Liêu Hào Thành sắc mặt âm trầm nhìn về phía La Hạo, trong đôi mắt lửa giận đã che đậy không ở đến phun ra. Bởi vì là ta giết. La Hạo nhìn về phía Liêu Hào Thành, vốn là không có tính toán giấu giếm hắn, trực tiếp bàn giao chuyện đã xảy ra. Từ Liêu Hào Thành đối với mình xuất hiện sát ý, dẫn đầu mang mình đi đến một ngọn núi, tại đến mình sớm một bước xuất thủ. Sự thật đi qua, không có bị La Hạo thêm mắm thêm muối nói, nhưng trên thực tế trong nháy mắt đó Hạ Tinh hoàn toàn chính xác đối La Hạo phát ra rất dày sát ý. Kiếm tâm đại thành La Hạo, hết sức dễ dàng liền có thể cảm giác được, linh kiếm cảm xúc là có thể cùng chủ nhân phát sinh cộng minh. Nếu như Hạ Tinh không có phát ra sát ý, cặp chân kia dưới linh kiếm QNZ không thể lại để La Hạo cảm giác được một cỗ sát ý cùng địch ý. Nói bậy nói bạn. Ta nhìn ngươi rõ ràng liền là đang nói láo. Liêu Hào Thành nghe xong La Hạo lời nói, trực tiếp một trưởng đối La Hạo cứ như vậy vỗ xuống. Bên cạnh Lạc Thương biết rõ đây là Hải Thiên Tứ bảo bối tiểu đồ đệ, lúc này liền một thanh ngăn cản Liêu Hào Thành. Mà tại Lạc Thương bên cạnh nghe thường không chút do dự liền dẫm lên phi kiếm, hướng phía kiếm trùng phương hướng bay đi. Sư Minh. Tỉnh táo, coi như Hạo Nhi là đang nói láo. Vậy cũng không phải ngươi có thế xuất thủ, không nên quên thân phận của mình, lại nhìn hình đường như thế nào phán quyết. Lạc Thương nói lời, cũng không có thiên vị phương nào, chữ chữ có lý, Liêu Hào Thành cu nở dê cường tâm đè xuống tim lửa giận, thu hồi thủ trưởng. Mà La Hạo vẫn như cũng là cái kia một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, lặng lặng đứng tại chỗ. Từ từ, càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu xông tới, trên cơ bản chỉ cần là trúc cơ kỳ đệ tử. Đã có 9 thành đều tại hình đường phụ cận. Luyện khí kỳ đệ tử, bởi vì không thể phi hành, cho nên phần lớn đối với chuyện này đều không thể sang đây xem náo nhiệt. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, bên trên bầu trời lần nữa lóe lên hai đạo lưu quang, Hải Thiên Tứ cùng Huyền Không Sơn một vị truyền công trưởng lão cũng tới đến hình đường ngoài cửa. Lúc này hình đường đệ tử đang định cho La Hạo đeo lên quòng tay xiềng chân. Hải Thiên Tứ gặp đây, sắc mặt lúc này trầm xuống, vận khí hô to, ta xem ai dám. Gầm lên giận dữ, lúc này liền đem ở đây tất cả trúc cơ kỳ đệ tử đẩy lui hai bước. La Hạo QNZ biết sư phó mình tới, lúc này liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Hải Thiên Tứ mang theo Lưu Xuyên trực tiếp rơi vào La Hạo bên người, mà xa xa Nghê Thường cũng là một mặt lo lắng nhìn về phía La Hạo. Đối với Nghê Thường mà nói, nàng không quan tâm La Hạo đến cùng vì cái gì giết Hạ Tinh. Ngược lại quan tâm là, đối với La Hạo xử phạt, hình đường là như thế nào phán đoán. Dựa theo tông môn quy củ, tàn sát đồng môn, nếu như không có đặc thù lý do, nhẹ thì đều sẽ bị phế trừ tu vi. Nặng thì liền là mất đi tính mạng, hai người hôn kỳ chỉ có thời gian một năm. Hai loại xử phạt phương thức, Nghê Thường đều không nghĩ La Hạo chịu đựng, tại hình đường bên trong đã chờ đợi một đoạn thời gian hắn. Thật sâu biết loại kia tu vi bị phế trừ cảm giác bất lực, cùng thống khổ. Lập tức là có thể đem người từ phía trên đường đả kích địa ngục phía dưới. Mà tại La Hạo bên này, lại là tỉnh táo dị thường, cho Nghê Thường một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó liền nhìn về phía bên người sư huynh Lưu Xuyên, mười mấy năm qua, La Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Xuyên cầm trong tay linh kiếm. Đi vào La Hạo bên người, bàn tay nhẹ nhàng huy động, liền đem trói buộc chặt La Hạo dây thừng cho chém ra. Cùng Hải Thiên Tứ cùng nhau ngăn tại La Hạo trước mặt, rất có một lần, ai muốn động La Hạo, hắn liền sẽ dẫn đầu lao ra cảm giác. Lưu Xuyên cùng La Hạo hai người tình nghĩa đồng môn nhưng cùng mạch hệ khác biệt, bọn hắn kiếm trùng một mạch chỉ có hai người mà thôi. Mỗi ngày sớm chiều làm bạn, tăng thêm La Hạo lễ phép hiểu chuyện, đã sớm để Lưu Xuyên đem La Hạo xem như thân đệ đệ bình thường. Huống chi Lưu Xuyên đã từng đem rất nhiều tăng cường khí huyết linh dược, vụ trộm thêm tiến vào La Hạo thực đơn. Những này La Hạo đều biết, La Hạo cũng từng đi qua dược thảo đường cầu qua một chút tăng trưởng thọ nguyên linh dược. Lấy đồng dạng một loại biện pháp, trợ giúp Lưu Xuyên kéo dài tính mạng, bao quát cao y viên kia vốn có thể trợ La Hạo thuận lợi đột phá trúc cơ kỳ huyết liên. La Hạo vì để cho Lưu Xuyên hết hy vọng, thậm chí lưu lại thư, một người vụng trộm trượt xuống Nu Y đi đột phá. Đối với chuyện này mà nói, Hải Thiên Tứ tự nhiên là rõ ràng, tại minh bạch La Hạo dụng ý về sau, Hải Thiên Tứ đối với tên này hiểu chuyện tiểu đệ tử càng là thích. Chương 107, đời thứ 6 phạm nhân lên trời 6. Sư huynh đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi đệ tử đích truyền là người? Đệ tử của ta vậy thì không phải là người sao? Chuyện bây giờ không có làm rõ ràng, ngươi ngay cả người đều không cần bắt, cái kia hình đường quy củ ở đâu? Liêu Hảo Thành nhìn xem Hải Thiên Tứ như thế bao che khuyết điểm bộ dáng, sắc mặt cũng làm tức một đổ. Tuy nói luận thực lực, hai cái hắn cũng không phải Hải Thiên Tứ đối thủ, nhưng hai người địa vị dù sao cũng là đồng dạng. Tại ngoài sáng bên trên tuyệt đối sẽ không chịu thua. Đã Hạo Nhi nói, là đồ đệ của ngươi trước bạo lộ sát ý. Chuyện kia liền lẽ ra là như thế. Hải Thiên Tứ giọng điệu bá đạo, để ở đây tất cả mọi người đệ tử sắc mặt toàn bộ biến đổi. Bao che khuyết điểm rõ ràng như thế, ngay cả một bên Lạc Thương QNZ nhìn không được, mà Liêu Hảo Thành càng là khí trên mặt nổi gân xanh. Nếu không phải bên người có người lôi kéo, chỉ sợ sớm đã tiến lên cùng Hải Thiên Tứ liều mạng. Sư huynh, lời này liền nói không đúng. Lạc Thương thật sâu thở dài một hơi, nói một câu lời công đạo, bản thân kiếm trùng truyền nhân liền mười phần thưa thớt. Coi như phạm vào cái gì tối kỵ, chỉ cần còn no y con ở nghe được cờ, bình thường đều sẽ không dạy cho hình đường xử trí, nhưng Hải Thiên Tứ nói như thế, rất hiển nhiên chính là muốn để Liễu Hào Thành truy xét đến đấy. Mà xung quanh trúc cơ kỳ các đệ tử, QNZ bắt đầu phát ra tiếng chất vấn, đối với kiếm trùng một mạch bá đạo, QNZ mười phần không vui. Sư muội sư đệ lại nghe ta một lời, sư huynh ta lâu dài chưa xuống kiếm trùng, cho nên trong lời nói có không thích hợp địa phương, còn hy vọng thứ lỗi. Hạo Nhi sớm tại đầu năm nay, ta cùng sư muội tới cửa sớm thời khắc, liền đã kiếm tâm đại thành. Xin hỏi sư đệ, nếu như hắn hổ thẹn trong lòng, vì sao không đem thi thể ném, một mình trở về? Ngược lại còn muốn một đường đi vào hình đường bên trong, cáo chi tất cả mọi người hắn giết Hạ Tinh. Hải Thiên Tứ một phen, để Liễu Hào Thành sắc mặt cũng là hơi lộ ra một chút chần chờ. Các vị sư thúc, người thật là ta giết, mà ta QNZ không có nói sai. Ta bởi vì kiếm tâm đại thành, đối với linh kiếm chi tình tự dị thường mẫn cảm, lấy tự thân tinh lực làm bạn linh kiếm đều sẽ trước tiên cảm giác được chủ nhân tình cảm. Mà tình cảnh lúc ấy, cũng không thể để đệ tử có bao nhiêu do dự chi tâm, chỉ có thể xuất thủ trước. La Hạo nhìn Hải Thiên Tứ một chút, hướng về phía trước hai bước chậm rãi nói ra. Mà lúc này, Lạc Thương QNZ nhìn về phía bên cạnh Liêu Hào Thành, Liêu Hào Thành sắc mặt nhưng như cũng là khó coi như vậy. Bất quá lúc này cu nở dê cũng không tiếp tục cắn La Hạo không thả, trực tiếp chân đạp phi kiếm hóa thành một vòng lưu quang biến mất ở chân trời. Mà lúc này, bên trên bầu trời vang lên một đạo hoanh minh thanh âm. Kiếm chủng đệ tử đích truyền La Hạo, tuy là tự vệ, nhưng sát hại đồng môn vẫn như cũ là thật. Nghệ tinh kiếm chủng một mạch đệ tử thưa thớt, do đó phạt ngươi tại kiếm chủng phía trên, bế môn tư quá 5 năm. Trong vòng 5 năm không cho phép bước ra kiếm chủng một bước. Trường môn Lạc Phong thanh âm hưởng ứng tại chân trời bên trong, mà La Hạo chỉ là yên lặng nhắm mắt lại. Một bên Nghe Thường cu nở dê có chút thở dài một hơi, vô vô ngực, trong lòng mười phần may mắn. Cái này chỉ sợ là hình đường mở lập đến nay, nhẹ nhất trách phạt, thời gian 5 năm đối với tu tiên giả mà nói, cũng không tính dài. Mà La Hạo cu nở dê vừa vặn có thể mượn đoạn thời gian này, tiếp tục ma luyện bên hông thanh diễm kiếm. Đã đạt đến tuyệt phẩm linh kiếm thanh diễm kiếm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp tiên thiên linh bảo. Nghiệt đồ, còn không cùng vi sư cùng nhau trở về. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi một bước đều không thể rời đi vách đá, Xuyên Nhi ở một bên đem tiểu tử này nhìn kỹ. Nếu là ra cái gì sai lầm, vi sư ngay cả ngươi cùng một chỗ phạt. Hải Thiên Tứ xem trưởng môn đều lên tiếng, trong nội tâm kỳ thật cũng là thoáng thở dài một hơi. Lúc đầu coi như không cần hủy bỏ tu vi cũng muốn trọng phạt một cái, nhưng dĩ nhiên là để hắn mang về kiếm chủng. Không khỏi để Hải Thiên Tứ thở dài một hơi, lúc này liền khống chế lấy linh kiếm, hướng phía kiếm chủng bên trong bay đi. Mà lúc này Nghe Thường cu nở dê đi tới La Hạo bên người, một mặt lo lắng nhìn về phía La Hạo. Vậy chúng ta sang năm hôn kỳ làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ muốn các loại 5 năm sao? Nghe Thường trên mặt lộ ra một chút không tình nguyện, nhưng nghĩ tới vừa mới trưởng môn đều lên tiếng, lại có chút thật không dám cùng sư phụ mình sách. Yên tâm đi sư tỷ, cái này cấm đoán cũng không dài lắm thời gian. Nhiều nhất không cao hơn thời gian 2 năm, ta chắc chắn sẽ tam thư lục lễ đi thanh phong các cưới ngươi về kiếm chủng bên trong. La Hạo vươn tay, nhẹ nhàng đem Nghe Thường trên trán mái tóc kẹp ở sau thai. Lưu Xuyên gặp này cu nở dê không nói gì, chỉ là yên lặng hướng phía nơi xa đi đến, ngày mai sẽ phải cấm đoán, vách đá cái kia một nơi là kiếm chủng cấm địa, ngoại trừ kiếm chủng đệ tử còn lại không được đi vào. Cho nên hai người tạm thời có thế gặp mặt chỉ có hôm nay. Mà cách đó không xa còn chưa tan đi đi các đệ tử, nhìn thấy La Hạo đem Nghe Thường cho ôm vào trong ngực. Trên mặt lúc này liền lộ ra vẻ hâm mộ, không chỉ có phạm phải lớn như thế sai bị tha thứ đối đãi, lại còn cùng Linh Kiếm Sơn trang nhất mỹ nữ đệ tử lập thành hôn ước, những chuyện này phổ thông đệ tử bình thường đều là không biết. Trong lúc nhất thời, La Hạo đều bị trên núi tất cả thầm mến Nghe Thường các nam đệ tử cho ghi nhớ. Tốt, ta phải đi. Sư tỷ cũng muốn hảo hảo tu luyện, nếu không đến lúc đó bị ta vượt qua cũng không tốt. La Hạo vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ Nghe Thường mũi ngọc tinh xảo, nói đùa nói. Vậy cũng không quan trọng, ngược lại ngươi ta vốn là vợ chồng. Ngươi cường đã là ta mở mày mở mặt, ta cũng sẽ không vì những chuyện này đi ăn dấm. Nghe Thường cười lắc đầu, giúp La Hạo sửa sang lại một cái trường sam, không thôi nhìn qua La Hạo. Nhưng La Hạo vẫn là nhẹ nhàng sờ lên Nghe Thường gương mặt, xoay người lại trực tiếp cùng Lưu Xuyên cùng nhau rời đi. Mấy ngày về sau, Tiêu Giao tiến vào kiếm chủng bên trong. Mà lúc này La Hạo đã bắt đầu tại vách đá ở trong bế quan tu hành. Tiêu Giao đối với vị này mỗi ngày đều nhắm mắt tính tọa tại vách đá cái khác sư huynh cũng là hết sức tò mò. Động một chút lại ở trên buổi trưa lĩnh hội vách đá thời điểm cùng La Hạo nói chuyện, đối với cái này La Hạo cũng chỉ là cười khổ đáp lại một hai tiếng. Sau đó bắt đầu chỉ đạo Tiêu Giao lĩnh hội vách đá, cùng một chút pháp quyết tu luyện. Ở phía sau, Lưu Xuyên biết những chuyện này về sau, cu nở dê cùng Tiêu Giao hảo hảo cảnh cáo một cái. Ở trên buổi trưa lĩnh hội vách đá thời điểm, không thể quấy rầy La Hạo vị sư huynh này. Thời gian liền nhanh chóng như vậy đi qua một năm, La Hạo đã đợi tại cấm địa bên trong nguyên một năm cũng không đi ra kiếm chủng. Thời gian một năm giấu tài, La Hạo đối với trong tay thanh diễm kiếm rốt cục lần nữa có linh lực buông lỏng. Cái này rất hiển nhiên liền là thân kiếm linh lực buông lỏng, đại biểu cho thanh diễm kiếm có khả năng liền sẽ đột phá đến tiên thiên linh bảo. Đến lúc đó thanh diễm kiếm vừa ra khỏi vỏ, phương viên trăm dặm linh kiếm đều sẽ ảm đạm phai mờ. Tất cả linh kiếm linh lực đều sẽ bởi vì thanh diễm kiếm ra khỏi vỏ mà cảm giác được run rẩy. Nghĩ tới đây, La Hạo đối với vách đá lĩnh hội cũng càng thêm khắc khổ, đồng thời cũng không có đem thả xuống tu luyện. Năm thứ hai, La Hạo phong cấm xem như giải trừ một chút, Hải Thiên Tứ cho phép La Hạo tại kiếm chủng bên trong tùy ý đi lại. La Hạo lúc này cu nở dê đã đi tới trúc cơ hậu kỳ cổ bình địa phương, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đột phá cảnh giới. Cùng chương 108, đời thứ 6 phàm nhân lên trời 7. Năm thứ 3, La Hạo cấm đoán thời kỳ, trên cơ bản kết thúc. Đồng nhiên, Linh Kiếm Sơn trang trưởng môn Lạc Phong đột phá nguyên anh cảnh giới thất bại. Bắt đầu cử hành La Hạo cùng Nghe Thường đại hôn, như là lần trước đồng dạng, Linh Kiếm Sơn trang toàn bộ đệ tử cũng bắt đầu bận rộn. Cả ngọn núi phía trên, rất hiển nhiên một mảnh màu đo cho tờ, tràn ngập tại cả tòa trong sân rộng. Kéo dài màu đo thảm, dọc theo đường từ đại môn trải ra đại điện bên trong. La Hạo QNZ tại sư phó sư huynh sư muội cùng toàn bộ Linh Kiếm Sơn Trang đệ tử chứng kiến dưới hoàn thành cuộc hôn lễ này. Đến tận đây mà thôi, Hạ Tinh sự tình cũng coi như đi qua, mặc dù Liêu Hào Thành cùng Thất Tinh Phong các đệ tử vẫn là lòng có khúc mắc, bất quá cũng chỉ có tính như vậy. Hôn lễ kết thúc về sau, La Hạo liền cùng Nghe Thường hai người cùng nhau về tới kiếm chủng bên trong. Làm thanh tâm các đại sư tỷ Nghe Thường, cũng rất ít trở về Thanh Phong Các. Năm thứ tư, La Hạo cùng Nghe Thường hai người cùng nhau đột phá trúc cơ hậu kỳ, đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Đồng niên hai người liền cùng nhau đi đến La Hạo trong nhà, khi biết nhi tử đã thành hôn. Hơn nữa còn là đẹp như thế một cô nương, Lý Thúy Hoa cùng La Tam cũng là cao hứng nước mắt đều chảy xuống. La Hạo cu nở dê trong nhà bô y tiếp nhị lao ở sau một khoảng thời gian, tại trở về Phiêu Miểu Sơn. Năm thứ sáu, La Hạo cùng Nghe Thường cảnh giới bắt đầu vững chắc, chuẩn bị tại tông môn trợ giúp dưới, đột phá đến Kim Đan Kỳ. Trăm năm qua, Linh Kiếm Sơn Trang đều tại chưa từng có Kim Đan Kỳ sinh ra, hai người đột phá để tông môn từ trên xuống dưới đều mười phần để ý. Sau này trong ba năm, La Hạo cùng Nghe Thường hai người, một mực tại tông chủ trong mật thất, bế quan tu luyện chuẩn bị ngưng kết Kim Đan đột phá. Thời gian trôi qua mười phần dày vò chậm chạp, mãi cho đến thứ thời gian mười năm. La Hạo sư huynh, Lưu Xuyên rốt cục chạy không khỏi thọ nguyên khô kiệt, trong cơ thể khí huyết đã bắt đầu suy bại. Không có sống qua thời gian một năm, liền đã đi thế, vì thế La Hạo QNZ cố ý xuất quan tại Lưu Xuyên trước mộ ngồi hai ngày hai đêm. Sau đó ngày thứ ba, một lần nữa trở lại trong mật thất, La Hạo thành công ngưng kết Kim Đan, đột phá đến Kim Đan cảnh giới. Đến tận đây tài năng chân chính được cho một phương hảo thủ. Tại La Hạo đột phá đến Kim Đan kỳ hợp lý ngày, cả tòa Phiêu Miểu Sơn trên dưới tất cả linh kiếm đều không ngoại lệ phát ra kiếm minh thanh âm. Bên trên bầu trời một đạo thất thải hào quang rơi xuống, La Hạo trong tay thanh diễm kiếm cu nở dê đột phá tới tiên thiên linh bảo. Đã đản sinh ra linh trí, bên trên bầu trời cũng là lôi vân oanh minh. Đêm đó cả tòa Phiêu Miểu Sơn trong chủ điện, tiếng sấm không ngừng, bên trên bầu trời không ngừng có lôi quang thoáng hiện. Tại năm vị trưởng bối trợ giúp dưới, điều động Phiêu Miểu Sơn đại trận, La Hạo mới lấy trọng thương kết thúc công việc đính trụ thanh diễm kiếm đột phá. Mà tại về sau, La Hạo cùng Nghe Thường thành hôn thứ 10 năm, Nghe Thường cu nở dê đột phá đến Kim Đăng Kỳ. Mặc dù động tĩnh cũng không có La Hạo khổng lồ như thế, nhưng cũng là chấn kinh toàn bộ tông môn. Đồng nhiên, Lạc Phong đem tông môn chi vị giao phó cho Nghe Thường. Vốn là dự định giao phó cho La Hạo, nhưng bởi vì La Hạo đủ kiểu chối từ cuối cùng cũng là không có cách nào. Đem một phương này chức trách giao phó cho Nghe Thường. Mà Lạc Phong cu nở dê lại một lần nữa bắt đầu bế quan. Muốn tại còn sót lại không nhiều tuổi thọ bên trong, tìm kiếm bên trên cái kia một tia cơ hội đột phá. Đến tận đây, Phiêu Miểu Sơn Linh Kiếm Sơn Trang, xem như đạt đến 200 năm đến thời kỳ mạnh mẽ nhất. Hết thảy 7 tên Kim Đan kỳ cường giả, 2 tên sơ kỳ, 3 tên trung kỳ, 1 tên hậu kỳ, tăng thêm Lạc Phong cái này một cái Kim Đan đại viên mãn. Mà La Hạo cu nở dê bắt đầu tham dự môn phái sự vụ, bởi vì không có tiếp quản thượng tông chu vị trí. Bị Hải Thiên Tứ yêu cầu đảm nhiệm hình đường trưởng lão vị trí, trong mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ngược lại là cùng Nghe Thường hai người bận bịu tối bụi. Hôn kỳ qua đi thứ 15 năm, Linh Kiếm Sơn Trang tại La Hạo cùng Nghe Thường hai người dẫn đầu dưới. Cũng coi là phát triển không ngừng, không chỉ có các đệ tử thực lực có rất lớn đột phá, ngay tiếp theo trong tông môn nhân khẩu QNZ dần dần hương vượng lên. Kiếm trùng bên trong đệ tử, QNZ từ tiêu giao một người bắt đầu tăng thêm đến 7 người nhiều. Hôm nay, La Hạo đang cùng Nghe Thường hao tốn cho tới chưa thời gian xử lý xong sự vụ. Bên trên bầu trời sương mù dày đặc, đột nhiên bạo liệt mà mở. Một viên hỏa cầu thật lớn, thuận không trung hướng thẳng đến Phiêu Miểu Sơn chủ điện trong sân rộng cấp tốc rơi xuống. La Hạo lúc này cũng không có bất kỳ do dự, bởi vì Kim Đan Kỳ đã có năng lực phi hành. Một cái lắc mình liền hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở chân trời. Tay phải so sánh kiếm chỉ vạch một cái mà qua, hỏa cầu thật lớn liền bị La Hạo cho bổ làm hai. Hướng phía bốn phía cấp tốc bay ra, Nghe Thường cu nở dê lập tức bay hướng La Hạo vị trí. Phiêu Miểu Sơn còn lại mấy ngọn núi bên trong, đều có một đạo lưu quang hiện lên, đi vào hai người sau lưng. Nhìn về phía đột nhiên vỡ ra bầu trời, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề. Rốt cuộc đã đến. La Hạo nhìn xem phía trên dần dần bay xuống bóng người, con mắt bắt đầu có chút nheo lại. Chính là thú hành cung một đoàn người, từ Nam Cung Phách dẫn đội mà đến thú hành cung cường giả. Chừng trăm tên cường giả đột nhiên rơi xuống. Phiêu đang tại quảng trường phía trên. Nghĩ không ra đã như thế nghèo túng muốn tới đến biên cảnh chi địa, khai tông lập phái Linh Kiếm Sơn Trang, lại còn có như thế cường giả. Các hạ muốn hay không cân nhờ ở cờ gia nhập ta thú hành cung, đến lúc đó đan dược pháp khí cái gì cần có đều có. Nam Cung Phách nhìn xem trước mặt La Hạo, trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức. Vẹn vẹn chỉ là kim đan sơ kỳ liền có thể chặn dưới một đòn toàn lực của hắn, hơn nữa nhìn La Hạo niên kỷ cũng không lớn. Quả quyết sẽ không vượt qua 50 tuổi, loại thiên phú này cho dù là tại bọn hắn này nhất lưu thế lực tụ tập địa phương cũng xem là tốt thiên phú. Phá vỡ ta Linh Kiếm Sơn Trang hộ sơn đại trận, như vậy QNZ lẽ ra là hướng ta Linh Kiếm Sơn Trang khai chiến. Cho nên cũng liền đừng nhiều lời nữa, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. La Hạo khỏe miệng chậm rãi phát họa lên một đạo đường cong, ra hiệu Nghe Thường mấy người lui lại mấy bước. Cuồng vọng, liền ngươi trong lúc này cấp pháp trận cũng không cảm thấy ngại xưng là hộ sơn đại trận. Đã ngươi không biết điều, cái kia hoàn toàn chính xác QNZ không có gì để nói. Một tên cũng không để lại giết cho ta. Nam Cung Phách trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, trực tiếp phất tay ra hiệu môn hạ đệ tử bắt đầu triển khai giết chóc. Bọn hắn thú hành cung ngay tại chỗ môn phái, thuộc về làm ác không làm môn phái, trên cơ bản đều dựa vào đốt giết cướp đoạt lập nghiệp. Hôm nay bọn hắn tới đây vốn là vì Linh Kiếm Sơn Trang giấu ở bốn thanh tiên thiên linh bảo. Lúc này QNZ không tại nói nhảm, trực tiếp cùng môn hạ đệ tử cùng nhau xông về phía trước. Lao hỏa kế, lại có thể ra khỏi vỏ. La Hạo nhìn thoáng qua trong tay thanh diễm kiếm, khóe miệng mỉm cười. Cầm kiếm, rút kiếm, ra khỏi vỏ. Bang. To do kiếm ngân vang, vang vọng hư không, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, một kiếm chém đúng ra. Tất cả thú hành cung cường giả động tác lúc này khẽ giật mình, tinh thần của mọi người thế giới bên trong, phảng phất cảm giác được có một thanh sắc bén lưỡi dao từ trên trời giáng xuống đâm vào chỗ sâu trong óc. Vạn vật oanh minh, giống như húc nhật đông thăng, sáng chói thiên địa, ánh sáng tứ phương. Một kiếm này, không chỉ có sáng chói vô cùng, sắc bén chi ý, phảng phất muốn đem chân trời đều cho trực tiếp chém đúng ra. Bang! Sáng chói một kiếm vung thôi, La Hạo trực tiếp thu kiếm tại bên hông. Chương 109, đời thứ 6 phàm nhân lên trời 8. Phốc phốc! Chừng 100 tên thú hành cung cường giả, thân thể lúc này liền bị chém thành hai mảnh. Có đầu thủ tách rời, có từ bên hông một phân thành hai. Trong lúc nhất thời, phim chính bầu trời tựa như rơi ra màu đo miên mưa, nương theo lấy thi thể không ngừng rơi xuống. Nhưng có một người không có bị La Hạo chém giết. Cũng là La Hạo cố ý lưu lại một người. Người này chính là lần này dẫn đội đi vào Linh Kiếm Sơn Trang Nam Cung Phách. Vốn cho rằng là một cái việc cực kỳ khủng khiếp hắn, còn tưởng rằng có thể nhờ vào đó vớt lên một chút chất béo. Nhưng không nghĩ tới là thuyền, La Hạo vừa mới một kiếm kia, hắn đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngay cả hai cánh tay của mình bị chém xuống thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Mà xung quanh đồng bạn, thi thể liền như là mưa rơi bình thường, hướng phía dưới không ngừng rơi xuống. Một bên khác, tại Nghe Thường bên này, trên cơ bản phần lớn trúc cơ đệ tử, có thế có chiến lực các đệ tử. Đều đi tới trong sân rộng, tại vừa mới mắt thấy La Hạo cái kia cường đại đến cực hạn một kiếm sau. Tất cả mọi người cảm giác được trong đầu phảng phất có một đạo kiếm quang, từ từ bước lên đồng dạng. Thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần, một kiếm này sáng chói làm cho tất cả mọi người ngạt thở. Sư Minh! Ngươi năm đó như hắn lớn như vậy thời điểm. Hẳn không có cường đại như vậy a. Lạc Thương nhìn về phía một bên đồng dạng trợn mắt hốc mồm Hải Thiên Tứ, trong mắt tràn đầy không dám tin. Mà Hải Thiên Tứ cũng giống như nhau, trong nội tâm nói thật có chút cảm giác khó chịu, vừa mới một kiếm kia, Hải Thiên Tứ tự nhận là mình QNZ tuyệt đối không có biện pháp hoàn thành. Ta lúc còn trẻ thiên phú muốn so hắn kém một chút, tiểu tử này ngưng tụ kiếm ý 10 năm trong lúc đó liền đã hoàn thành dưỡng kiếm tôi kiếm, còn đạt đến trúc cơ kỳ, tiếp xuống dấu kiếm trong lúc đó, hắn còn thành kiếm ý thăng hoa ngưng tụ kiếm tâm. Lúc trước ta một kiếm kia là trúc cơ hậu kỳ rút ra, uy lực cùng hắn so sánh kém xa, với lại khi đó ta cũng không có ngưng tụ kiếm tâm, cho dù là ta hiện tại, cũng bất quá là tu vi so tiểu tử này mạnh hơn một chút, kiếm đạo cảnh giới bên trên đi theo tiểu tử còn giống như kém một chút. Hải Thiên Tứ thấp giọng một phen, cũng không có bị bao nhiêu người nghe được. Chỉ là cùng hắn cùng là trưởng lão ba người nghe được, ba người sắc mặt đều là biến đổi. Hải Thiên Tứ thực lực so với Kim Đan Đại Viên Mãn Lạc Phong trên thực tế còn phải mạnh hơn một chút, mà Hải Thiên Tứ kiếm đạo tu vi là tại trong bọn họ cao nhất. Lúc này vợ Y Ma nói mình không bằng hắn cái này tiểu đồ đệ, cái này không phải cũng tương đương bọn hắn cũng không bằng La Hạo sao. Bất quá cái này cũng đích thật là một sự thật, ba người bọn họ bất kể là ai đều không có tự tin đối mặt vừa mới một kiếm kia. Bình thường rút kiếm ra khỏi vỏ, tại đến kiếm ý thăng hoa về sau sáng chói kiếm quang, đều là làm cho không người nào có thể kháng cự. Ông trời ơi! May mắn năm đó không có để tiểu tử này cho hạ tinh cái kia nghiệt đồ đền mạng. Liêu Hào Thành một mặt kinh hãi nhìn xem trước mặt La Hạo, không khỏi tự lẩm bẩm. Mà phía dưới các đệ tử nhóm tất cả đều là lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, theo sát mà đến liền là tiếng hoan hô. 11 tên kim đan cường giả, trên 100 tên trúc cơ cường giả, đồng đều tại La Hạo một kiếm phía dưới, chảm lập quyết. Mà tàn sống sót Nam Cung Phách, dù là chỉ là cái phổ thông đệ tử đều có thể nhìn ra được, La Hạo đây là cố ý lưu lại người này mệnh. Nam Cung Phách cũng là minh bạch điểm này, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía La Hạo, hư nhược nói ra, vì sao không giết ta? Mình suy nghĩ đi, chạy trở về đến nói cho các ngươi biết tông chủ. Chuyện lần này, ta sẽ như số hoàn trả, lần sau liền đợi đến ta Linh Kiếm Sơn Trang hoàn lệ a. La Hạo không thèm để ý chút nào, phong khinh vân đạm bộ dáng, để Nam Cung Phách sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Dựa theo tông môn văn hiến ghi chép, Nam Cung Phách nhớ kỹ Linh Kiếm Sơn Trang hẳn là một cái nghèo túng nhất lưu thế lực. Hiện tại chỉ có thể luân lạc tới tại biên cảnh bên trong thân là tam lưu thế lực, nghiêm ngặt mà nói không khả năng sẽ có thực lực mạnh như vậy. Mà La Hạo trước mắt thể hiện ra thực lực, chỉ có thể để hắn nghĩ tới duy nhất một lời giải thích. Cái kia chính là cái này 2-300 năm ở giữa, Linh Kiếm Sơn Trang đi qua dấu tài thực lực lớn tăng nhiều tiến, đã sớm đã đạt đến đã từng đỉnh phong thời kỳ. Mà lúc này, ngay tại Nam Cung Phách tự hỏi Linh Kiếm Sơn Trang dụng ý thời điểm. Cách đó không xa một ngọn núi bên trong, đột nhiên một đạo thất thải dáng mây phóng lên tận trời. Một cỗ cường đại uy thế cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Nam Cung Phách tại cảm nhận được cái này một cỗ khí thế về sau, lúc này liền nghẹn ngào hô lên, Nguyên Anh Kỳ. Cỗ này khí tức cường đại, Nam Cung Phách lúc này liền không tại suy nghĩ, cũng không quay đầu hướng phía nơi xa bay đi. Trong óc không ngừng hồi tưởng chính là, Linh Kiếm Sơn Trang là vì sao trở nên cường đại như thế. Nhất lưu môn phái cần phải có Nguyên Anh Kỳ tăng thêm 30 tên Kim Đan Kỳ cường giả tọa chấn, nhị lưu môn phái chí ít cần 30 tên Kim Đan Kỳ cường giả. Mà tam lưu môn phái chỉ cần 5 tên kim đan cường giả liền có thể. 6 cồn vợ ở Mỹ Đạt. Nhưng bây giờ, rất hiển nhiên, Linh Kiếm Sơn Trang tuyệt đối không chỉ hôm nay xuất hiện những cường giả này. Rõ rệt chỉ là La Hạo một người liền có thể tiêu diệt bọn hắn, cho nên mới chỉ phái ra mấy người mà thôi. Với lại Linh Kiếm Sơn Trang còn có người đột phá đến Nguyên Anh kỳ cảnh giới, kiếm tiên thực lực cường đại tăng thêm Nguyên Anh kỳ cảnh giới. Nam Cung Phách lúc này liền cũng không quay đầu lại chạy mất. Hạo Nhi. Vì sao muốn đem ra hỏa này thả đi, nếu là hắn tại mang thú hành cung cường giả tới tiến đánh chúng ta? Vậy nhưng như thế nào cho phải? Nhìn xem đã chạy đi Nam Cung Phách, Lạc Thương trên mặt QNZ lộ ra một chút không hiểu. Vừa định truy kích thời điểm, liền bị La Hạo cùng Nghe Thường vợ chồng hai người ngăn cản. Không. Sư phó, phu quân có cái khác dụ ý. Coi như lúc này trực tiếp giết người kia, không ai trở về báo tin, làm không tốt thú hành cung sẽ có càng nhiều cường giả tới. Mà tướng công liền là muốn kéo dài thêm một ít thời gian, mới thả người này trở về, vì chính là sợ ném chuột vỡ bình. Nghe Thường kéo lại bên người Lạc Thương, trên mặt hơi lộ ra một vòng ý cười. Mấy chục năm ở chung xuống tới, Nghe Thường đối với La Hạo cũng là mười phần hì hệ ưu do, lúc này liền hiểu được La Hạo dụng ý. Nương tử nói không sai, lúc đầu chỉ là dự định kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, Lạc Phong sư thuốc đột phá, chắc hẳn thú hành cung người cũng không thể lại dám lại đến xâm phạm ta Linh Kiếm Sơn Trang. La Hạo dắt Nghe Thường tay, mỉm cười, ngụ ý có vô cùng tự tin. Mà mấy người cu nở dê nhìn về phía nơi xa sáng lên ngũ thải hà quang, sau đó đợi hào quang tiêu tán thời khắc, chân trời cu nở dê nổi lên một vòng mây đen. Lôi quang bắt đầu không ngừng tại trong mây đen lấp lóe, đám người cu nở dê minh bạch đây là Lạc Phong muốn độ kiếp rồi. Các loại độ kiếp kết thúc, Kim Đan đạt được thủy biến, Nguyên Anh tài năng phá ke nở mà ra, hấp thu thiên địa linh khí. Để cho chúng ta, đi thôi động đại trận giúp sư thúc độ kiếp a. Đến tận đây, ta Linh Kiếm Sơn Trang cũng có thể một lần nữa xâm nhập nhất lưu môn phái. La Hạo cùng Nghe Thường hai người nhìn nhau cười một tiếng, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trước phóng đi. Sau lưng Hải Thiên Tứ mấy người, QNZ lập tức lộ ra cao hứng tiếu dung, mấy người QNZ cùng nhau chân đạp phi kiếm hướng phía trước phóng đi. Đợi La Hạo mấy người tới về sau, Lạc Phong trên thân đã cháy đen một mảnh. Chương 110, đời thứ 6 phàm nhân lên trời cuối cùng. Lúc này đám người không chút do dự. Trong tay linh kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ, tạo thành một đạo kiếm trận, bọc lại Lạc Phong. Vẫn đợi đến Lạc Phong lôi kiếp vượt qua về sau, chân chính thành tiểu Nguyên Anh tu vi về sau, mọi người mới thở dài một hơi. Từ đó Linh Kiếm Sơn Trang cũng coi như chân chính xâm nhập đến nhất lưu thế lực bên trong. Lạc Phong sau khi đột phá, tiếp theo mà đến liền là tông môn hội nghị. Vì Thương Thảo Pha Y Trang muốn từ bên này cảnh bên trong đi hướng càng lớn địa phương lúc. Trong tông môn xuất hiện một chút thanh âm bất đồng. Hải Thiên Tứ cũng không nghĩ như thế nào rời đi vốn có địa phương. Mà Lạc Phong bọn người thì là muốn thừa dịp hiện tại, tông môn cường thế nhất thời điểm, một lần nữa quy về nhất lưu thế lực, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Các vị sư thúc, sư phó, nói thật ta QNZ không đề nghị lập tức liền khởi hành di chuyển sư môn. Đầu tiên, liên quan tới vùng đất phía đông chúng ta kỳ thật cũng không hề hề ưu do, tùy tiện tiến vào lời nói nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong tông môn mấy trăm đệ tử, không thể bởi vì chúng ta quyết sách mà nhận đến cái uy hiếp gì. La Hạo một phen để ở đây tất cả cấp tiến đề nghị đi khu vực đông bộ phát triển trưởng lão, trên mặt đều lộ ra một chút do dự. Hạo Nhi nói không sai, chúng ta không bằng trước lớn mạnh thực lực bản thân. Các loại linh kiếm sơn trang một mạch, lực lượng trung kiên nội tình thâm hậu thời điểm, đang suy nghĩ đi hướng càng lớn địa phương A. Lạc Thương thật sâu thở dài một hơi, đối với bọn hắn mấy lao già mà nói, làm sao không muốn đi càng lớn càng rộng rãi hơn địa phương đi xem một chút. Mà bây giờ, thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, đám người tự nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cuối cùng một đoàn người, vẫn là quyết định nghe theo La Hạo cùng nghe thưởng cái này hai người trẻ tuổi đề nghị. Các loại tu chỉnh về sau, bắt đầu lớn mạnh lực lượng trung kiên, sau đó tại thương nghị tiến về đông bộ linh khí tụ tập chi địa đi phát triển. 10 năm sau, Thất Tinh Phong đệ tử đích truyền, Huyền Không Sơn đệ tử đích truyền, Kiếm Trùng đệ tử đích truyền Tiêu Giao, Thanh Phong các đệ tử đích truyền tuần tự đột phá đến Kim Đan kỳ. Tông môn từ đó lực lượng trung kiên xem như chân chính đạt đến nhị lưu thế lực phù hợp. Trong lúc đó La Hạo cùng Nghe Thường hai người, cùng nhau đi tới khu vực đông bộ, linh lực hội tụ chi địa. Tìm hiểu ra thú hành cung chỗ, cùng thú hành cung giao hảo cùng trở mặt tông môn. Thêm chút tìm hiểu, liền biết được thú hành cung tại khu vực đông bộ có thể nói là xú danh chiêu lấy. La Hạo cùng Nghe Thường hai người không chút do dự liền trở lại trong tông môn mở lên tông môn hội nghị. Thương nghị tiến quân đông bộ, tất cả mọi người phiếu thông qua La Hạo cùng Nghe Thường đề nghị. Linh Kiếm Sơn Trang đem tiến đánh thú hành cung, chiếm cứ thú hành cung địa phương, chân chính chiếm cứ tại khu vực đông bộ, thành tựu nhất lưu thế lực. 1 năm sau, tất cả công việc toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, Linh Kiếm Sơn Trang mấy trăm người phóng lên tận trời, hóa thành đạo đạo lưu quang xuyên qua biên cảnh chi địa hướng phía khu vực đông bộ tiến lên. Ở giữa tại một cái ngọn núi bên trong, tu chỉnh chỉ chốc lát, đêm đó liền phát động đối thú hành cung tổng tiến công. La Hạo cùng Lạc Phong hai người hợp lực, một kiếm chém ra thú hành cung hộ sơn đại trận. Mấy trăm trúc cơ đệ tử, 10 tên kim đan kỳ cường giả, 1 tên nguyên anh kỳ cường giả, bắt đầu ở thú hành cung bên trong triển khai đồ sát. Đêm đó thú hành cung máu chảy thành sông, không ai từng nghĩ tới tại khu vực đông bộ lấn thiện sợ ác thú hành cung có một ngày sẽ có được như thế báo ứng. Thú hành cung nguyên anh kỳ trưởng môn Hà Phiến, tại Lạc Phong cùng La Hạo hai người cộng đồng chống cự dưới. Cuối cùng lấy Hà Phiến liều chết chống cự phía dưới, liều chết tự bạo, dẫn đến La Hạo cùng Lạc Phong hai người trọng thương. Lấy trọng thương đổi đi thú hành cung người mạnh nhất tính mệnh, mà cái khác tất cả thú hành cung đệ tử, đều không ngoại lệ bị toàn bộ chém giết. La Hạo cùng Lạc Phong hai cái này tông môn người mạnh nhất, vì thế dưỡng thương 2 năm. Thân thể riêng phần mi nhờ đều chôn xuống thai hoàng ẩm, trúc cơ đệ tử tổn thất 50 người, kim đan kỳ cường giả toàn bộ còn sống. Tại nhân số đồng dạng tình huống dưới, kiếm tiên ưu thế triệt để hiện ra đi ra, tất cả mọi người là riêng phần mi nhờ giải quyết hết cùng mình đối vị địch nhân. Tại thú hành cung tuyên bố diệt tuyệt về sau, Nghe Thường QNZ mang theo môn hạ một phần nhỏ đệ tử bắt đầu di chuyển Linh Kiếm Sơn Trang. Tổng cộng tốn hao dòng dã thời gian 1 năm, mới đem Linh Kiếm Sơn Trang triệt để rời tiến đến gần. Đến tận đây Linh Kiếm Sơn Trang tên, triệt để hưởng ứng tại khu vực đông bộ bên trong, cái này tại mấy trăm năm trước phủ dung sớm nở tối tàn kiếm tiên môn phái. Và hôm nay, rốt cục lần nữa tiến vào đông bộ, hơn nữa còn tiêu diệt đã từng túc địch thú hành cung. Theo sát mà đến liền là rất nhiều nguyện ý vì đó giao hảo môn phái, trước trước sau sau tới cửa đến cùng Linh Kiếm Sơn Trang giao hảo. Trong lúc nhất thời, Linh Kiếm Sơn Trang cũng là náo nhiệt phi thường. Linh Kiếm Sơn Trang di chuyển tiến khu vực đông bộ, thứ thời gian 5 năm. Nghe Thường sa thải tông môn trưởng môn một vị, từ La Hạo sư muội Tiêu Giao thay thế. Từ đó La Hạo cùng Nghe Thường hai người liền lui khỏi vị trí phía sau màn, chỉ là nhàn phụ lên một trưởng lao chức vị. Năm thứ 6, La Hạo cùng Nghe Thường sinh hạ một nữ. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu trở nên bình ổn chậm chạp, La Hạo cũng sẽ ngẫu nhiên mang theo Nghe Thường cùng đi đến xung quanh thành trấn bên trong du ngoạn mấy ngày. Linh Kiếm Sơn Trang cũng không có tại gây thù hằn cái gì, ngược lại là một đường ổn sinh hoạt, không ngừng lớn mạnh lực lượng của mình. Cuộc sống như vậy, một mực kéo dài 170 năm. La Hạo cùng Nghe Thường hai người đã là tóc trắng xóa, trên mặt già nua thần sắc đã không cách nào che giấu. Trong tông môn cường đại, đã để hai người không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Từ 100 năm trước bắt đầu, La Hạo liền từng nếm thử bắn vọt nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng bởi vì thiên phú duyên cớ. Bản thân linh khí lại tại kim đan kỳ thời khắc, phân cho thanh diễm kiếm hơn phân nửa, dẫn đến tự thân linh lực chưa đủ tình huống dưới, không cách nào đột phá tới nguyên anh cảnh giới. Nghe Thường cũng là bởi vì thiên phú không đủ nguyên nhân, một mực thật lâu chưa từng đột phá. Và hôm nay, sớm La Hạo một bước, vũ hóa. La Hạo thọ nguyên cũng chưa tại Nghe Thường vũ hóa sau chống bao lâu thời gian, bất quá thời gian 2 năm, La Hạo QNZ tại kiếm chủng bên trong vũ hóa. Trong đó La Hạo đem mình thanh diễm kiếm quy về tại kiếm chủng bên trong, chậm đợi người hữu duyên. Mà tại hai người vũ hóa không lâu sau đó, đương đại trưởng môn Tiêu Giao liền hiệp đồng tất cả chuyển công trưởng lão cùng một chỗ, đi tới kiếm chủng bên trong. Cũng không có nghe theo ý kiến của người khác, cho La Hạo cử hành một trận long trọng tế tự. Bởi vì Tiêu Giao minh bạch La Hạo cũng không thích gióng trống khua chiêng làm những chuyện này. Cho nên Tiêu Giao cũng không có trắng trợn tuyên truyền, chỉ là tại bên trong tông môn, triệu tập một chút nhân vật trọng yếu. Cho La Hạo đơn giản tế tự một lúc sau, liền đem La Hạo cùng Nghe Thường di thể chôn ở kiếm chủng bên cạnh. Mô phỏng đã kết thúc. Bắt đầu kết toán. Tại mờ tối trong ý thức, La Hạo QNZ từ tiềm thức trong giấc ngủ vừa tỉnh lại. Lần thứ 6 mô phỏng nhân sinh kết thúc. La Hạo duỗi lưng một cái ngồi dậy, tựa ở đầu giường, ý thức bắt đầu dần dần trở về. Mà hệ thống thanh âm QNZ tại La Hạo trong óc vang lên lần nữa. Cuộc đời của ngươi tràn ngập truyền kỳ, tại Bắc Bộ biên cảnh chi địa, thậm chí Đông Bộ nhất lưu thế lực bên trong đều lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Tại tu tiên giới có cường đại kiếm tiên tên. Kiếm quyết của ngươi cường đại dị thường, là cái cường đại kiếm tiên. Ngươi lấy lực lượng cá nhân, chém giết 10 tên kim đan kỳ cường giả, chiến thắng nguyên anh kỳ cường giả, ngươi dựa vào cố gắng của mình đạt đến một cái tất cả mọi người không cách nào với tới độ cao, thậm chí cải biến Linh Kiếm Sơn trang tương lai. Cuối cùng đánh giá, SSS. Cuối cùng ban thưởng điểm số, 30.000 điểm. Chương 111, phong phú thu hoạch, tiểu dĩnh quyết tâm. Nhìn xem hệ thống cho ra vượt mức ban thưởng. La Hạo nhịn không được lộ ra một vòng ý cười, lúc này liền nhìn về phía hệ thống trong thương thành, 30.000 điểm số, La Hạo trong lòng đã có một chút đã sớm nghĩ kỹ tiêu phí. Máy mô phỏng nhân sinh. Điểm số, 30.000. Thương thành, lược. Hệ thống phía trên biểu hiện 30.000 điểm số, La Hạo hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía trong thương thành. Hạ phẩm linh kiếm, 1.000 điểm số. Thượng phẩm linh kiếm, 8.000 điểm số. Thanh diễm kiếm, 20.000 điểm số. Kim đan kỳ toàn bộ tu vi, 15.000 điểm số. Tùy ý nhìn một chút trong thương thành có thể cung cấp lựa chọn đồ vật, La Hạo liền không cấm có chút cảm thấy 30.000 điểm số vẫn là ít một chút. Chỉ là tiên thiên linh bảo thanh diễm kiếm vậy mà đều muốn hắn hơn phân nửa điểm số. Lúc này liền phát họa bên trên bộ phận mấy cái tuyển hạng, tu vi cùng hai môn pháp quyết, sau đó cho tiểu dĩnh đổi một chút đặt vững cơ sở đồ vật về sau, La Hạo liền trực tiếp xác nhận đổi. Bắt đầu rút ra. Rút ra kim đan kỳ tu vi, rút ra liệt không cửu kích. Lưu Quang Thuật, Luyện Thể Dịch, Trúc Cơ Đan, Thanh Phong Kiếm Quyết. Trung tiêu hao 20.700 điểm số. Nhìn xem hệ thống bên trong nguyên bản 5 chữ số mở ra đầu kết xù điểm số, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, La Hạo trong lòng cũng là nho nhỏ có chút đau lòng. Nhưng những này tốn hao cũng là đích thật là nhất định, trao đổi xong những này về sau. Lập tức, La Hạo chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như đạt được thăng hoa bình thường, đau đớn khó nhịn. Làn da ra dưới, bắt đầu có từng đầu sáng chói ám văn phun trào. Cuối cùng chú đóng ở mỗi một tấc xương cốt bên trong. Không biết qua bao lâu, La Hạo thân thể ra bên trong dần dần lộ ra màu đen vết bẩn. Không sai biệt lắm chờ đến nửa khắc đồng hồ về sau, trong cơ thể lực lượng bình tĩnh lại, La Hạo đôi mắt tinh quang nổ bắn ra, bên ngoài thân tản ra một vòng như có như không quan mang. Nhục thân gột rửa, dù là không có kim đan kỳ tu vi, thực lực của ta cũng sẽ tăng tiến một bộ phận A. La Hạo nhịn không được mở rộng thân thể một cái, hủy hệ tờ di cờ hở gân cốt rung động ầm ầm. Như là tiếng chuông vang. Trong cơ thể sức mạnh vô cùng vô tận, tràn ngập toàn thân cao thấp, để La Hạo trong lòng phảng phất bốc cháy lên một đám lửa. Nhưng thân thể ra phía trên bị bài xuất màu đen vết bẩn lại là để La Hạo khẽ cho mày. Thởi quần áo ra, chạy đến nước giếng bên cạnh, treo lên một thùng nước lạnh từ đầu dội xuống. Rửa sạch thân thể về sau, La Hạo cũng không có rảnh rỗi. Lần này trao đổi vật nhỏ có chút nhiều, tuân theo chú ý cẩn thận làm chủ, La Hạo tại chung quanh nhà bố trí một chút cấm chế. Cùng một cái huyễn trận, một cái tụ linh trận. Cấm chế cùng trận pháp, đều là kiếp trước, La Hạo trong mỗi ngày nhàn hạ thời điểm đi trong tàng thư các học được. Mặc dù chẳng qua là tương đối thô thiển trận pháp cùng cấm chế, nhưng La Hạo cảm thấy đối phó đồng dạng thiên cực cảnh cường giả vẫn là có thể. Cấm chế chu giết, trận pháp chu phòng. Coi như La Hạo bởi vì có việc ra ngoài rồi, cái kia tiểu dĩnh an nguy cũng sẽ nhận được rất lớn bảo hộ. Với lại hiện tại La Hạo còn dự định dạy bảo tiểu dĩnh tu luyện. Trong thế giới này thực lực đẳng cấp cũng không có La Hạo tưởng tượng như vậy cao. Ngược lại ngay cả Aslan đại lục đều muốn hơi kém bên trên rất nhiều, đồng dạng thiên cực cảnh chỉ sợ ngay cả trúc cơ kỳ cùng kỵ sĩ một kích đều không thể đón lấy. Mà trung phẩm tà linh bởi vì tính đặc thù quan hệ, rất có thể La Hạo bản thân có đôi khi thậm chí đều sẽ ăn thiệt thòi. Tại cái này quỷ dị thường tại thế giới bên trong, vẫn là tự thân mạnh, mới có thể tự vệ. Đây cũng là La Hạo tại sao phải tại một thế này trao đổi ra nhiều đồ như vậy tới nguyên nhân. kiếm tiên thực lực tổng thể mà nói so với bình thường người tu luyện cũng mạnh hơn 3 phần, với lại cờ ơ tờ bửa cờ so sánh cao, Tiểu Dĩnh cũng có thể càng nhanh tăng lên từ thực lực của ta. Từ từ 2 canh giờ đi qua, La Hạo đem cả tòa trong sân QNZ bố trí xong. Mười mấy cấm chế tăng thêm 2 tòa huyễn trận, cũng là để tòa này sân nhỏ so với di vãng, để La Hạo càng thêm an tâm. Không sai biệt lắm thiên khai bắt đầu dần dần sáng lên về sau, La Hạo QNZ đi hướng trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Mà Tiểu Dĩnh QNZ tỉnh lại, tại rửa mặt một lần về sau, nhìn thấy La Hạo cởi quần áo bẩn, tại nước giếng vừa bắt đầu giúp La Hạo giặt quần áo. Thẳng đến La Hạo từ phòng bếp sau khi ra ngoài, hai người mới cùng nhau đi hướng bàn ăn. Tiểu Dĩnh ngươi muốn trở nên cùng ca ca lợi hại, đồng dạng có thể đối phó những cái kia quỷ dị quái vật. La Hạo ăn xong điểm tâm về sau, chậm rãi để chén xuống đũa, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tiểu Dĩnh. Đối với tu luyện mà nói, ép buộc là vô dụng, chỉ có chân chính xuống được khổ tâm, nguyện ý đi học tập mới có thể chân chính có thành tựu. Nếu như Tiểu Dĩnh không quá nguyện ý tu luyện, La Hạo QNZ chẳng qua là trợ giúp nàng có thể đạt tới năng lực tự vệ. Mà Tiểu Dĩnh nếu như nguyện ý, cái kia La Hạo sẽ đem hết toàn lực, coi như tốn hao lại nhiều điểm số, cũng phải cấp Tiểu Dĩnh chế tạo thành một cường giả. Nếu như nói ban đầu, loại kia thượng phẩm tà linh, trung phẩm tà linh, là La Hạo cảm thấy kinh khủng tồn tại. Như vậy hiện tại hệ thống đang không ngừng để La Hạo kinh lịch nhân sinh về sau, La Hạo bắt đầu cảm thấy những vật kia cũng không có đáng sợ như vậy. So sánh dưới, nếu như chỉ là đối với tự vệ, La Hạo vẫn là cho rằng cảm thấy có thể làm được. Cùng ca ca lợi hại. Ta đương nhiên nguyện ý a, ta cũng muốn trở nên ngoan lệ hại. Cái thế giới này ở trong có rất nhiều ta không biết sự tình, Tiểu Dĩnh cảm thấy rất có thể sẽ rất nguy hiểm. Cho nên dù là chỉ là một chút xíu, ta đều muốn trợ giúp ca ca, chí ít QNZ không phải trở thành gánh nặng của ngươi. Tiểu Dĩnh có chút cứ thế trong chốc lát, trên mặt lúc này liền lộ ra hưng phấn tiếu dung. Đối với nàng mà nói, tại lần thứ nhất cùng La Hạo đụng phải tà linh thời điểm, nàng liền biết mình ca ca khả năng không giống như kiểu trước đây phổ thông, nhưng nàng cũng không có đuổi theo hỏi đấy xảy ra chuyện gì. Thẳng đến lần thứ hai, lần thứ ba thời điểm, nàng QNZ cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Loại kia người bình thường cần ngưỡng mộ cảm giác, ngược lại để Tiểu Dĩnh cảm giác mình cùng La Hạo trong lúc vô hình có một vài thứ, ngăn tại trước mặt hai người. Loại cảm giác này, là nàng không muốn nhìn thấy nhất, mặc dù vẫn luôn đang cực lực tới gần La Hạo. Nhưng này loại cùng La Hạo chênh lệch, thật để nàng cảm giác được hết sức rõ ràng, hiện tại có đánh vỡ cái chênh lệch này cơ hội. Nàng tự nhiên là không nghĩ từ bỏ. Không nên kích động như vậy. Đợi lát nữa đi cầm chén rửa, sau đó ta tại đến dạy ngươi. La Hạo nhìn xem đột nhiên luồn lên tới Tiểu Dĩnh, cũng là bị đột nhiên giật nảy mình, lúc này liền chụp đập Tiểu Dĩnh đầu nói ra. Đồng thời ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó mình liền trở lại bên trong phòng của mình. Hao tốn mấy ngàn điểm số, trao đổi đi ra tôi luyện căn cơ dược vật, đều bị La Hạo lấy ra. Tiểu Dĩnh không sai biệt lắm đã hơn 13 tuổi tiếp cận 10 Ibon tuổi, căn cốt qua lâu rồi tốt nhất rèn luyện thời cơ. Cho nên chỉ có thể dùng dược vật để thay thế, với lại cần xa xa muốn so La Hạo đã từng cần muốn nhiều. Mà cái này luyện thể dịch cùng trúc cơ đan đều là Linh Kiếm Sơn Trang tại trở thành nhất lưu thế lực về sau, tư thú hành cung bên trong tìm ra. Trong đó còn có cung cấp người đột phá làm kim đan kỳ đan dược, mặc dù 10 phần thưa thớt với lại giá cả đắt đỏ. Nhưng tương lai La Hạo vẫn là có ý định cho Tiểu Dĩnh trao đổi. Chương 112, đặc thù tổ chức Liệt Ma Đường. Đem luyện thể dịch cầm sau khi tới, La Hạo liền đi ra ngoài. Đốt đi một thùng nước lớn, sau đó liền trực tiếp đổ đi vào. Cái này luyện thể dịch cùng La Hạo trước đó sử dụng tới luyện thể dịch là có khác biệt rất lớn, một cái là thấp phối bản, một cái là cao phối bản. Ngẫm lại lúc trước tiếp nhận luyện thể dịch thời điểm, toàn thân cảm giác đau đớn, La Hạo liền lộ ra một chút cười khổ. Trước mắt cái này luyện thể dịch cũng sẽ không có loại kia cảm giác đau đớn, tương phản còn biết rất thoải mái dễ chịu, bởi vì lỗ chân lông lớn lên bài xuất trong cơ thể vết bẩn về sau, không chỉ có tố chất thân thể sẽ tăng cường, cảm ứng linh lực cũng sẽ trở nên rõ ràng rất nhiều. Có thể trực tiếp bước vào luyện khí kỳ, trực tiếp tu luyện thanh phong kiếm quyết. Kaka, ngươi đang làm gì a? Không phải nói dạy ta mạnh lên sao? Làm sao đột nhiên muốn tắm rửa a? Ngay tại La Hạo chuẩn bị xong về sau, Tiểu Dĩnh QNZ từ trong phòng bếp thu thập xong bát đũa đi ra. Nhìn xem trước mặt một đại nước tắm trong thùng, trên mặt QNZ lộ ra một chút nghi hoặc. Nhưng nước tắm nhan sắc lại có một chút khác biệt, cái này ngược lại là để Tiểu Dĩnh có chút hiếu kỳ. Đây là chuẩn bị cho ngươi, là trợ giúp ngươi tẩy tủy phạt mao dược vật, đợi chút nữa ngươi trực tiếp đi vào liền có thể. Nhớ kỹ nhất định phải cua đầy cả một cái canh giờ mới được. Các loại một canh giờ qua, ngươi gọi ta tại đi ra. La Hạo lấy tay thử một chút nhiệt độ nước, cảm giác không sai biệt lắm có thể, liền đối với Tiểu Dĩnh mở miệng nói ra. đồng thời mình cu nở dê hướng phía trong phòng đi đến. Mà Tiểu Dĩnh nghe được La Hạo nói, muốn tại trong sân trực tiếp liền ngâm trong bồn tắm trên gương mặt hơi lộ ra một vòng phấn hồng. Nhưng ngay lúc đó vẫn là trực tiếp cởi áo nuôi dây lưng, đi vào trong thùng tắm. Rõ ràng là ngận nhiệt hồ nước, nhưng Tiểu Dĩnh lại cảm thấy trong thân thể phảng phất bay vào một vòng cảm giác mát rượi. Ngay sau đó giống như trong thân thể có thứ gì bị bài tiết đi ra. Nguyên bản màu xanh biếc nước nóng, từ từ dần dần trở nên đục ngầu. Mà La Hạo thì là trong phòng, bắt đầu tu luyện. Kiếp trước cũng không đạt tới nguyên anh kỳ, nguyên nhân rất lớn liền là tại cùng thú hành cung cung chủ một trận chiến thời điểm, bị thương rất nặng. Dẫn đến kim đan bị hao tổn, có chút rạn nứt. Nhưng một thế này, La Hạo trao đổi liền là tu vi thời kỳ mạnh mẽ nhất, đột phá tới nguyên anh kỳ vẫn là có hy vọng. Từ từ một canh giờ, dần dần đi qua, rít lên một tiếng vang ứng tại trong sân. La Hạo con mắt cu nở dê bắt đầu có chút mở ra, vừa mới tiếng rít gào kia không thể nghi ngờ là Tiểu Dĩnh. Mà thét lên nguyên nhân, La Hạo vô cùng rõ ràng, cũng không có lựa chọn trước tiên ra ngoài xem xét, nếu không ngược lại sẽ có chút lúng túng. Hai người tuy nói không phải thân huynh muội, nhưng cái niên đại này nam nữ hữu biệt khái niệm vẫn là rất sâu. Một bên khác, Tiểu Dĩnh mới vừa từ loại kia thoải mái dễ chịu hoàn cảnh dưới tỉnh táo lại. Lúc này liền thấy trong thùng tắm, nguyên bản xanh biếc nước tắm, biến thành tựa như danh nước bẩn bên trong nước bẩn đồng dạng đục ngầu. Sắc mặt lúc này liền là biến đổi, theo sát mà đến liền là một cỗ hôi thối, Tiểu Dĩnh lúc này liền là giật mình kêu lên. Từ trong thùng tắm bò lên, treo lên một thùng nước giếng xoa xoa thân thể của mình, mới một lần nữa mặc xong quần áo. Mà La Hạo lúc này, cũng đúng lúc đi ra, Tiểu Dĩnh sắc mặt lúc này liền một mảnh đỏ bừng ngăn tại La Hạo trước mặt. Không, không thể tới. Làm nữ hải tử Tiểu Dĩnh, đương nhiên không nghĩ La Hạo nhìn thấy vừa mới cái kia một nước tắm trong thùng. Nếu là bị người ta biết, một cái nữ hải tử tắm rửa đi ra, cả thùng nước liền biến thành một mảnh đen nhánh, cái kia được nhiều mất mặt ta. Hảo hảo, không đi qua, vậy chính ngươi thu thập xong, sau đó đến bên cạnh tới tìm ta. La Hạo nhìn xem Tiểu Dĩnh biểu lộ cũng coi như rõ ràng nha đầu này vì cái gì không nhường cho mình đi qua. Khoe miệng lúc này cũng không nhịn được lộ ra một chút ý cười, hướng thẳng đến ngày bình thường điêu khắc địa phương đi đến. Nghĩ đến Tiểu Dĩnh còn có một hồi mới tới, La Hạo liền cầm lên để ở một bên đao khắc, cầm lấy một khối chìm gỗ bắt đầu điêu khắc. Một mực qua đại sau nửa canh giờ, Tiểu Dĩnh cu nở dê đầu đầy mồ hôi đi đến La Hạo bên người. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Đem quyển sách này cầm xem một chút. Dựa theo trên sách giáo đi học lấy cảm ứng xung quanh linh khí. Ngay tại Tiểu Dĩnh vừa mới ngồi xuống, La Hạo liền từ một bên cầm lên một quyển sách, đưa cho Tiểu Dĩnh. Chính là La Hạo trao đổi đi ra Thanh Phong Kiếm Quyết, mà Tiểu Dĩnh cu nở dê một mặt hiếu kỳ bắt đầu liếc nhìn Thanh Phong Kiếm Quyết. Ngươi ở chỗ này mình nhìn một chút, ta sẽ trở liền trở lại. Nếu có cái gì không hiểu đồ vật, chờ ta trở lại tại giải thích với ngươi. Lúc đầu đang tại điêu khắc một điêu La Hạo, con mắt đột nhiên nhìn về phía trên. Vật trong tay cu nở dê để xuống, sờ lên Tiểu Dĩnh đầu liền trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu Dĩnh mặc dù nghi hoặc, nhưng đối với trước mắt sự vật cũng có được 10 phần lớn hiếu kỳ, chỉ là nhu thuận nhẹ gật đầu. Liền đắm chìm trong bản này Thanh Phong Kiếm Quyết bên trong. Bên ngoài đình viện, bôn nở tên mặc tối trường sam màu xám nam tử cùng Địch Long cùng một chỗ đứng ở ngoài cửa. Bốn vị đại nhân, cái kia, ta có thể hay không đi vào a? Địch Long nhìn qua trước mắt bốn người, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Trước đó tòa kia thành trấn bên trong, tổng cộng 5 vạn người bách tính thành lớn, bởi vì trung phẩm tà linh quan hệ trực tiếp giảm quân số hơn phân nửa. Mà chuyện này tự nhiên là bị Liệt Ma Đường, cái này đặc thù tổ chức tại từ Địch Long cùng Hồng Lăng hai người biết được chuyện đã xảy ra về sau. Lập tức liền từ Hồng gia chạy tới La Hạo nhà bên ngoài đình viện. Địch Long bên người 4 người này, phân biệt liền là Liệt Ma Đường bên trong cường giả, 2 tên thiên cực cảnh cường giả, 2 tên cùng Địch Long giống nhau là địa cực cảnh cường giả. Tới mục đích cũng không phải là vấn trách, mà là dự định trực tiếp đem La Hạo bắt về Liệt Ma Đường bên trong. Có huynh đệ chúng ta hai người ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Chẳng qua là một tên thiên cực cảnh người bình thường thôi. Một tên có lưu sợi râu khôi ngô trung nhân nhân, hừ lạnh một tiếng, đối với Địch Long sợ dạng 10 phần không có nhìn. Người này tên là Hà Hữu, mà bên cạnh hắn một cái cùng hắn tướng mạo có 8 phần tương tự nam tử gầy yếu tên là Hà Tả. Hai người là huynh đệ sinh đôi, bởi vì giỏi về hợp kích chi thuật, cho nên tại thiên cực cảnh bên trong có rất đại danh đầu. Không sai, Địch Long ngươi không cần sợ, cùng chúng ta cùng nhau đi vào chính là. So với Hà Hữu tùy tiện tính cách, Hà Tả tính cách liền đối với bình ổn nhiều lắm, hai người cùng nhau đem đại môn đẩy ra. Cứ như vậy đi thẳng vào, Địch Long gặp đây, cũng là thật sâu thở dài một hơi, trực tiếp đi theo. Tại Địch Long trong lòng nhưng thật ra là không muốn đắc tội La Hạo, lúc trước La Hạo từng nói với hắn lời nói, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Mặc dù trong lòng của hắn cu nở dê rõ ràng, La Hạo chỉ là một cái thiên cực cảnh mà thôi, nhưng địch long nhiều năm như vậy vào sinh ra tử kinh lịch, dưỡng thành cảm giác nguy hiểm, đã là mười phần nhạy bén. Cho dù là trung phẩm tà linh cũng sẽ không để địch long cảm giác được khủng bố như vậy, mà lúc trước La Hạo uy hiếp, ngược lại để hắn cảm giác được toàn thân đều cảm giác được run rẩy tây. Chẳng qua trước mắt QNZ không có cách nào lui về sau, đều chạy tới nơi này, phải dựa vào liệp ma đường ăn cơm hắn, vẫn là lựa chọn cùng nhau tiến vào đại môn bên trong. Chương 113, huyễn trận đêm tối mang tới hoảng sợ. Một trận bạch quang chói mắt hiện lên, địch long theo bản năng liền tay giơ lên chặn lại con mắt. Con mắt nhận được chướng mắt bạch quang về sau, địch long con mắt QNZ bắt đầu mơ hồ, đợi lần nữa khôi phục ánh mắt về sau. Trước mắt hoàn cảnh lại là để hắn giữa hai lông mày lúc này liền chạy xuống mồ hôi. Đêm tối, vô tận đêm tối, không có bất kỳ cái gì một tia ánh sáng đêm tối, chỉ có trên đỉnh đầu lóe ra một chút á nhờ trăng trăng khuyết. Mà tại địch long bên người, bốn người khác đồng dạng là dạng này một mặt vẻ mặt sợ hãi. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng, vì cái gì trước mắt hoàn cảnh lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Cuối cùng vẫn Hà Tả trước tiên lấy lại tinh thần đến, tỉnh táo nhìn bốn phía đem đệ đệ Hà Hữu kéo đến bên người. Mọi người tỉnh táo, không nên hoảng loạn, đây chỉ là chướng nhãn pháp thôi. Tìm một chút xuất khẩu là được, không muốn đi tán, tận lực thành một loạt thẳng tắp. Hà Tả thanh âm tựa như thuốc an thần bình thường, để bốn người khác trên mặt bối rối có chút giảm đi một chút. Nhưng sắc mặt của mọi người vẫn còn có chút ngạc nhiên, không minh bạch trước một cước bên ngoài vẫn là náo nhiệt phố xá. Sau một giây tiến vào trong đó, vậy mà liền sẽ là loại tình huống này. Đám người cũng nghe Hà Tả lời nói, bắt đầu song song tiến lên, tại phía trước thăm dò. Bất quá mới vừa vặn đi chỉ chốc lát một lát sau, bên trên bầu trời một đạo lưu quang hiện lên. Trong nháy mắt liền xuyên thủng địch long đùi, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ có thấy được một vòng máu bắn tung tóe. Cùng địch long một tiếng thống khổ kêu thảm. Đùi bị trong nháy mắt đâm xuyên, địch long cũng làm tức ngã trên mặt đất, không ngừng che đã có một cái to bằng miệng chén đùi. Kinh dị, hoảng sợ, bất an các loại tâm tình tiêu cực bắt đầu ở địch long trong lòng không ngừng hiện hiện. Không nên hoảng hốt. Dựa chung một chỗ. Hà Tả nhìn phía sau đã có chút bối rối hai tên đồng bạn, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nhân loại sợ nhất đồ vật, kỳ thật cũng không phải là thực lực mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều địch nhân, ngược lại là loại này nguy hiểm không biết. Loại này bọn hắn không cách nào nhận biết đến, không cách nào chạm đến nguy hiểm, mới là nhất để cho người ta kinh hồn táng đảm. Đại ca, đây rốt cuộc là yêu thuật gì, vì cái gì ta đều chưa nghe nói qua. Địch long tiếng kêu thảm thiết, không ngừng tại Hà Hữu bên thai bồi hồi. Mà Hà Hữu cũng chỉ có thể duy trì sau cùng tỉnh táo bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Trước kia ta từng có cơ hội đi cùng đường chủ cùng một chỗ, tham gia trung phẩm thế gia Lạc gia nhị thiệt U gia hôn lễ. Đã từng vô tình thấy qua Na Y chủng loại giống như huyễn thuật lực lượng tinh thần. Mà tại cái này mấy chục cái thế gia bên trong, ta cũng liền nghe nói qua Lạc gia huyết mạch người mới có thể thi triển giống như thật như thế huyễn thuật. Hà Tả đem trước đó vẩy ra tại máu trên mặt dịch nhẹ nhàng xóa sạch, sắc mặt đã trở nên phi thường khó nhìn lên. Nếu như Hà Tả không có đoán sai, bọn hắn khẳng định là đá đến xương cứng. Đại ca, tiểu tử này họ La đi, không họ Lạc. Nhưng ngươi nói người này có thể hay không cùng trung phẩm thế gia, Lạc gia người, có tương quan A. Hà Hữu đột nhiên tựa như nghĩ đến một chuyện, chính hắn đều cho rằng không chuyện không thể nào, vừa mới vừa nói ra khỏi miệng, Hà Tả sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tất cả đầu mối bắt đầu bị Hà Tả từ trong óc sửa sang lại đến. Không để ý tới không để ý mấy vạn người tử vong. Thực lực cường đại tuổi còn trẻ liền có thiên cực cảnh thực lực, còn có thể thi triển đáng sợ như thế kinh khủng huyễn thuật. Đây chẳng phải là những cái kia tự cho là tài trí hơn người con em thế gia nhóm cách làm sao. Nghĩ tới đây, Hà Tả lúc này liền ôm quyền đối hư không, cung kính hô to, vị công tử này, không biết có thể giải khai cái này huyễn thuật, chúng ta mấy người có mắt không biết Thái Sơn, không biết công tử xuất thân cao quý, có nhiều mạo phạm. Mong rằng công tử xem ở liệp ma đường trên mặt mũi, như vậy coi như thôi như thế nào. Hà Tả trong nháy mắt phản ứng, để Hà Hữu đối với mình suy đoán càng thêm chuẩn xác, người này nói không chừng liền là một cái rời đi ra môn con em thế gia, loại này án lệ cũng không phải là không có qua. Mà lúc này, đợi từ một nơi bí mật gần đó La Hạo, trên mặt lại là lộ ra một vòng ý cười. Một tiếng bắn nổ tiếng vang lên về sau, cả vùng không gian hôn ám bắt đầu dần dần rút đi. Hà Tả Hà Hữu hai huynh đệ trong lòng cũng là thở dài một hơi, đang suy đoán La Hạo thân phận khả năng không đơn giản thời điểm. Lúc này cũng sẽ không có muốn bắt La Hạo trở về ý nghĩ. Từ từ một tòa kiểu dáng tương đối phổ thông sân nhỏ xuất hiện ở năm người trước mặt. Một bên địch long, mặc dù trước đó một mực ở vào hoảng hốt sợ hãi cảm xúc bên trong, nhưng là đối với Hà Tả hai huynh đệ lời nói vẫn nhớ hết sức rõ ràng. Lúc này sắc mặt liền trở nên hoàn toàn trắng bệnh bắt đầu, bởi vì tại địch long phạm vi tầm mắt bên trong, một cái nam tử đang đứng tại đám người bọn họ cách đó không xa. Người này chính là trước đó cảm giác được huyễn trận tiến đến người La Hạo, cũng là phát ra một vòng kiếm khí đâm xuyên hắn đùi người. Tại hạ Hà Tả, đây là kẻ hèn này đệ đệ Hà Hữu. Đa tạ công tử giải trừ huyễn thuật, chúng ta cái này rời đi, tại sẽ không đến đây quấy rầy công tử. Hà Tả nhìn xem mặt hướng trẻ tuổi như vậy La Hạo, trong nội tâm đối với mình suy đoán là càng nhận đồng, lúc này liền mười phần cung kính đối La Hạo nói ra. Liệt ma đường trên thực chất cũng bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Con em thế gia cũng không cần bị các ngươi xử phạt, nhưng người bình thường liền cần đúng không? Còn nói là, các ngươi là e ngại thế gia lực lượng. La Hạo từng câu từng chữ cũng không có để Hà Tả Hà Hữu hai huynh đệ cảm giác được khó xử, trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng cười lấy lòng. Công tử đây là no easy vờ y, liệt ma đường vốn là ứng thế gia chi cần mới sáng lập mà thành. Công tử thế gia thân phận vậy dĩ nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể xử trí. Hôm nay là chúng ta những người hạ đẳng này không biết tự lượng sức mình, làm phiền công tử, còn hy vọng công tử thứ lỗi, chúng ta cái này rời đi. Hà Tả thần sắc định nọt, làm người khéo đưa đẩy hắn biết La Hạo đây là tại cố ý làm khó dễ hắn. Thế nhưng là hắn cũng không dám đắc tội, nếu không La Hạo liền xem như giết hắn, trở về chỉ sợ ngay cả một câu trách phạt đều không có. Ta cũng không phải là các ngươi trong miệng nói tới lạc gia người. Nếu như các ngươi liệt ma đường muốn lại tới tìm ta phiền phức, đại môn của ta vẫn như cũ rộng mở. Hôm nay, một người tự đoạn một tay, cút cho ta. La Hạo thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt lắc đầu, nhưng lời nói bên trong ý tứ lại là để mọi người sắc mặt đều là tái đi. Hà Tả nhìn thấy đệ đệ Hà Hữu tựa như muốn lên trước lý luận một phen bộ dáng, lúc này liền ngăn cản Hà Hữu, cũng đối Hà Hữu lắc đầu. Trực tiếp rút ra bên hông trường đao, một vòng huyết hoa hiện lên, dẫn đầu chặt đứt cánh tay trái của mình. Tạ công tử. Ân không giết. Hà Tả sắc mặt trắng bệnh. Nhưng trong lúc biểu lộ vẫn là tận lực duy trì lấy khuôn mặt tươi cười. Một bên Hà Hữu cũng là cắn răng, đồng thời chặt đứt cánh tay trái của mình. Sau lưng mấy người khác cũng là lần lượt như thế, trong đó vẫn là Địch Long sắc mặt thảm nhất trắng. Vốn là đại lượng mất máu hắn, tại chặt đứt một đầu cánh tay về sau, đều suýt nữa muốn té xỉu. Còn may là xung quanh hai người đem hắn giữ chặt, mới khiến cho hắn suýt nữa ngã nhào trên đất. Công tử, vậy bọn ta mấy người liền cáo lui. Hà Tả đối La Hạo túi đầu nói xong. Lúc này liền nhặt lên trên đất tay. Bước nhanh mang theo đồng bạn, đi ra bên ngoài cửa chính. Chương 114, lần nữa mô phỏng vụ sư. Đại ca, tiểu tử kia đều nói hắn không phải con em thế gia. Chúng ta vì cái gì còn muốn tự đoạn một tay a? Mới vừa đi ra môn Hà Hữu, một mặt không cam lòng nhìn về phía đại ca của mình. Trên mặt tràn đầy vẻ không phục, nhưng Hà Tả chỉ là sắc mặt trầm thấp, vừa mới một màn kia trong lòng của hắn cu nở dê mười phần không dễ chịu. Giờ phút này nghe được huynh đệ mình nói như vậy, trên mặt lúc này liền lộ ra một chút sắc mặt giận dữ. Ngươi biết cái đết gì a? Ngươi chừng nào thì có thể bỏ cái này lỗ mãng cá tính. Tên kia không phải con em thế gia thực lực làm sao mạnh như thế, ngươi xem qua 15-16 tuổi thiên cực cảnh cường giả sao. Tiểu tử kia tám thành là bởi vì chuyện gì rời nhà trốn đi, sửa lại danh tự mà thôi. Nếu là chúng ta động hắn, thế lực sau lưng hắn tìm tới cửa, hai ta cũng không phải đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Liệp ma đường nói đến em hai. Nhưng cuối cùng còn cũng là vì thế gia phục vụ địa phương, chúng ta không có tư bản cùng hắn liều, vẫn là nhanh đi về tìm La Hoán giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không vá lên cánh tay. Hà Tả một trận đổ ập xuống quát lớn, để Hà Hữu như là một đứa bé túi đầu. Cũng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là đi theo Hà Tả cùng một chỗ hướng phía trong hẻm nhỏ cấp tốc mặc đi. Giờ phút này hai huynh đệ trong đầu liền chỉ muốn biết, mình cánh tay này còn có thể hay không tại cứu vãn một hồi. Một bên khác, đưa tiễn bọn giá hỏa này La Hạo. Thì là cầm lấy đồ lau nhà đem đình viện vết máu rửa sạch một lần, sau đó liền đi Tiểu Dĩnh bên kia. Khi nhìn đến Tiểu Dĩnh đã bắt đầu tại cảm thụ thiên địa linh khí về sau, cu nở dê không có quấy rầy, đem chìm gỗ cầm tới một bên bắt đầu điều khắc. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, La Hạo ngoại trừ mỗi ngày đều sẽ dạy bảo Tiểu Dĩnh thường ngày tu luyện bên ngoài. Mỗi ngày điêu khắc một cái vật liệu gỗ, tu luyện một hồi, thời gian cũng là qua dị thường bình tĩnh. Cũng không có người tại tới quấy rầy hai người bọn họ huynh muội thời gian. Hôm nay, ban đêm mới vừa tới trước khi, La Hạo cũng không có ý định tại tiếp tục chờ đợi. Trực tiếp mở ra hệ thống. Máy mô phỏng nhân sinh. Điểm số, 9300. Thương thành, lược. Trước mắt có thể lựa chọn thế giới, hồ hoa, ạt làn đại lục, tu tiết lũ. Mở ra mình có thể lựa chọn thế giới về sau, La Hạo không có chút gì do dự liền trực tiếp mở ra ạt làn đại lục. Đối với La Hạo mà nói, mặc dù Aslan đại lục hoàn mỹ thông quan qua, nhưng cái thế giới này lại như cũ tồn tại hệ thống tuyển hạng bên trong. Vậy liền mười phần hiển nhiên, cái thế giới này ở trong ảo diệu, La Hạo cũng không hoàn toàn thể nghiệm qua. Trong đó nhất làm cho La Hạo hiếu kỳ liền là vu sư, cái này một loại thần bí nghề nghiệp, mặc kệ là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai. La Hạo đều chưa có tiếp xúc qua, cái này truyền thuyết bên trong cao cao tại thượng vu sư. Đương nhiên vu sư học đồ La Hạo vẫn là thấy qua, nhưng này cũng chỉ là nhìn thấy qua một lần mà thôi, vẫn là một lần vô tình bên trên. Lần thứ hai tiến vào Aslan đại lục thời điểm, La Hạo đã thành tiểu kỵ sĩ đỉnh phong thực lực, khoảng cách đại kỵ sĩ cũng bất quá là cách xa một bước mà thôi. Nhưng La Hạo tốn hao thời gian mấy chục năm đều không có đột phá tầng này bình chướng đến đại kỵ sĩ. Mà khi lúc La Hạo lão sư, cũng không có cụ thể cùng La Hạo giảng giải qua, kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ đến cùng chân chính chất biến địa phương ở nơi nào. Đây hết thảy, La Hạo vẫn là lựa chọn khi tiến vào một lần, triệt để hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Đã quyết định thế giới, Aslan đại lục, mời lựa chọn chủ ký sinh thân phận. Lựa chọn 1, vu sư gia tộc. Ngươi xuất thân từ một cái vu sư gia tộc, cha mẹ của ngươi song phương đều là nổi tiếng rất cao vu sư, hoặc là một trong số đó là vu sư. Ngươi có được ưu tú gia thế bối cảnh, cường đại tài nguyên làm hậu thuẫn của ngươi, đối với người bình thường, ngươi vừa ra đời liền giống như là đứng ở độ cao của bọn họ bên trên. Trao đổi điểm số, 5.000 ở đến 500.000. Lựa chọn 2, kỵ sĩ thế gia. Ngươi xuất thân từ một cái kỵ sĩ gia tộc, cha mẹ của ngươi song phương đều là kỵ sĩ, có lẽ chỉ có một trong số đó. Cẩn thận cân nhắc một chút, La Hạo cảm thấy 5.000 ở điểm số, đối với trước mắt mình vẫn là lệch cao hơn một chút. Vẫn là trực tiếp lựa chọn gia đình bình thường. Sau đó từng đầu tin tức, bắt đầu ở La Hạo trước mặt hiện hiện. Lựa chọn 1, vu sư thiên phú. Ngươi có được trở thành một tên cao quý vu sư thiên phú, cái này quyết định ngươi có thể trở thành hay không một tên cao quý vu sư. Trao đổi, 1.000 ở đến 100.000. Lựa chọn 2, cảm ngộ thiên phú. Ngươi trời sinh liền có được so với thường nhân cao hơn cảm ngộ thiên phú, có thể càng tùy tiện cảm ngộ đến tự nhiên dây năng lượng tới cảm giác, cái này quyết định ngươi trở thành vu sư thành tựu. Trao đổi, 500 đến 50.000. Đủ loại tuyển hạng lần nữa hiện lên ở La Hạo trước mặt. Nhưng La Hạo chỉ nhìn hướng về phía cái này hai đầu thiên phú lựa chọn. 6 cồn vợ ở Mi Đạt. Aslan đại lục đã là lần thứ 3 tiến vào La Hạo, thật sâu minh bạch thiên phú mới là cuối cùng hết thảy. Cho dù là ra thế không được, chỉ cần lộ ra phi phàm thiên phú, như vậy làm theo sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ là nên biết sự tình lại so với người bình thường muốn ban đêm một chút thôi. Trước mắt chỉ có 9.000 điểm số, hai loại riêng phần Mi nhờ trao đổi 4.000, liền là 8.000 điểm số. Lưu lại một hơn ngàn điểm số cho Tiểu Dĩnh là ngày sau một đoạn thời gian tu luyện, hẳn là đầy đủ. Hơi suy tư một chút về sau, La Hạo dự định lưu lại 1/3 điểm số, làm ngày sau bất cứ tình huống nào. Xác định lựa chọn trao đổi vu sư thiên phú cùng cảm ngộ thiên phú. 8.000 điểm số trong nháy mắt từ La Hạo hệ thống số dư con nở lại bên trong vẽ chụp ra ngoài. Aslan đại lục, khởi động bên trong. Theo hệ thống sau cùng thanh âm rơi xuống, La Hạo cảm giác được ý thức của mình bắt đầu không ngừng trở nên bắt đầu mơ hồ. Tùy theo mà đến liền là hỗn ám. Hắc ám cùng hỗn độn vẫn là loại kia cảm giác quen thuộc. Từng đợt cảm giác mát rượi từ La Hạo trong thân thể truyền đến. La Hạo con mắt QNZ bắt đầu có chút mở ra, hai cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở La Hạo trước mắt. Quá tốt rồi, Ladis, là một cái nam hải. Hy vọng đứa bé này có thể trở thành một tên ưu tú kỵ sĩ. Rất để La Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lựa chọn lần nữa gia đình bình thường về sau, mình vẫn là sinh ra ở cái trấn nhỏ này. Danh tự vẫn là Cờ Dít. Mà phụ nhân này chính là đời thứ 3, La Hạo mẫu thân Sì Dít. Một bên khác thợ rèn phụ thân là Dít, đồng dạng là như là trong trí nhớ cao hứng như vậy. Coi như không có trở thành kỵ sĩ cao quý, đứa nhỏ này vẫn như cũng là thượng thiên ban cho chúng ta quý giá lễ vật. Vẫn như cũng là ôn nhu như vậy phụ thân, là Dít nhẹ nhàng đem thê tử của mình Sì Dít vén đến trong ngực, khẽ hôn một cái Sì Dít cái chán. Mặt mũi tràn đầy cưng chiều bộ dáng. Rất khó để cho người ta tưởng tượng đến đây là một cái ngày bình thường làm lấy việc khổ cực thợ rèn. Thoạt nhìn, mỗi một lần lựa chọn, gia thế phía trên hẳn là khác biệt gia thế liền là thân phận khác nhau. Nhìn bên cạnh mình cảm thấy quen thuộc hai người, La Hạo trên mặt không khỏi QNZ nổi lên ý cười. Chương 115, đời thứ 7 bình dân vu sư 1. Thời gian 3 năm về sau, La Hạo ngồi trong nhà đình viện nhỏ bên trong. Skizis đang tại phơi nắng lấy quần áo, La Hạo cứ như vậy lặng lặng ngồi ở một bên trên băng ghế nhỏ mặt. Gia đình bình thường bình thản cảm giác, tại trước mặt hai người thể hiện phi thường sung túc. Cờ Dít, đói bụng không? Mụ mụ đi cho chuẩn bị cơm trưa, chờ một chút. Đem rửa sạch quần áo đều thả trên sợi dây phơi nắng tốt về sau. Skizis QNZ đi lên phía trước vô vô La Hạo đầu. La Hạo gật đầu cười, Skizis QNZ lập tức đi vào trong phòng bếp. mà La Hạo lại là bắt đầu nhìn qua phơi nắng dây thừng phía dưới bởi vì tích thủy mà hình thành vũng nước đọng. La Hạo chậm rãi vươn tay ra, hố nước bên trong nước đọng bắt đầu bay tới không trung. Sáng sớm Sihizis vừa mới rửa sạch quần áo cùng trong đệm chăn, QNZ bắt đầu có điểm điểm giọt nước bắt đầu ngưng tụ. Tại La Hạo trước mặt tạo thành một cái bóng rổ kích cỡ tương đương thủy cầu. Theo La Hạo vươn tay ra, chạm đến thủy cầu về sau. Thủy cầu như có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu hướng lên không lướt tới, đồng thời biến thành các loại hình thái. Đông tuyết hình, đám mây hình dạng, cái chén, tại đến phía sau con thỏ. Hết thể nhìn như đều thần kỳ như vậy, nhưng La Hạo trong nội tâm lại không có bao nhiêu cảm giác. Những chuyện này đã sớm tại hắn năm ngoái thời điểm, liền có thể làm đến. Là một cái có rất cao thiên phú vũ sư, coi như không cần thủy tinh cầu kiểm trắc, cũng có thể khi sinh ra thời điểm liền cảm ứng được tự nhiên năng lượng, La Hạo có thể khống chế cải biến không chỉ có chỉ là nước. Ngay cả phòng bếp bếp lò bên trong hỏa diễm, La Hạo cũng có thể khống chế, bao quát trong lòng đất đất cát. Đêm lạnh bên trong gió lạnh, đi qua nếm thử về sau, chỉ cần là thuộc về tự nhiên năng lượng, La Hạo đều cảm giác được mình giống như có thể cùng đối phương câu thông. Có thể đi theo La Hạo ý thức bắt đầu tự do biến hóa thành hình thái. Tại đơn giản chơi trong chốc lát về sau, La Hạo liền thao túng thủy cầu, bay về phía một bên thùng lớn bên trong. Thủy cầu tản mát thành giọt nước thanh âm, vang ở trong đình viện, La Hạo cũng chậm chậm mở rộng thân thể một cái. Hướng phía bên trong đi tới, dựa theo La Hạo ký ức, các loại sang năm thời điểm, mình liền sẽ bị phụ mẫu sắp xếp vào đến kỵ sĩ trong học viện học lục tri thức. Đồng thời cũng sẽ khảo thí mình rốt cuộc pha y chăng có kỵ sĩ thiên phú. Cờ dít, tới dùng cơm. Ngay tại La Hạo ngẩn người thời khắc, Skizis thanh âm từ một bên trong phòng bếp vang lên. Một bàn đơn giản khoai tây canh phối hợp hai khối bánh mì trắng, chính là bị Skizis cho bưng đến trên bàn cơm. Mẫu thân ngươi không ăn sao? La Hạo nhìn xem chỉ có một cái chậu mặt bàn, trên mặt không khỏi có chút không hiểu. Mẫu thân đi đem đình viện thu thập một chút, cờ dít ngươi ăn trước. Skizis túi đầu xuống khẽ hôn một cái La Hạo cái chán, liền đem tràn đầy nước đọng tay tại vây trên lưng xoa xoa. La Hạo QNZ trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ cái này đơn giản cơm trưa. Skizis thì là đi tới trong đình viện, cầm lấy cái chổi quét dọn đi lên đình viện. Đợi chốc lát sau đình viện quét sạch sẽ, Skizis thì là nhìn về phía mình vừa mới phóng tới phơi nắng dây thừng bên trên quần áo. Rồi ra tay sờ lên, Skizis trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc. Kỳ quái, làm sao lại khô nhanh như vậy? Mấy ngày nay quần áo QNZ làm quá nhanh đi, là thời tiết thả tinh nguyên nhân mà. Skizis cẩn thận sờ lên phần lớn quần áo, ngẩng đầu nhìn một chút đã treo lên thật cao mặt trời. Trong nội tâm ngược lại không có quá nhiều lưu ý, chỉ là thuận tay đem quần áo bắt đầu thu vào. Trong phòng khách La Hạo nghe được Skizis lời nói, không khỏi nao nao. Thoạt nhìn về sau vẫn là tận lực đừng núp nhích quần áo bên ngoài. La Hạo nhìn về phía ngoài cửa thu quần áo Skizis, không khỏi tự lẩm bẩm hai câu. Đối với mình vu sư thiên phú, vẫn là tận lực không nên quá sớm bạo lộ tương đối tốt. Miễn cho làm là người bình thường phụ mẫu sẽ trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Một năm sau, La Hạo như là những hài tử khác. Bị phụ mẫu đưa vào sơ đẳng trong học viện, bắt đầu học tập trên cơ bản đại lục học cùng một chút văn tự nhận biết. Hoàn toàn như trước đây cầm tới mình học hào bài về sau, La Hạo liền hướng phía phòng học phương hướng đi đến. Vẫn là cái kia để La Hạo vượt qua thời gian mấy năm phòng học, vừa đi sau khi vào cửa. Trong phòng học top 5 top 3 thoáng có chút ồn ào bọn nhỏ, cũng không có bởi vì La Hạo đến mà yên tĩnh. Chỉ là có chút khen người nhìn La Hạo một chút, liền tiếp tục cùng người bên cạnh nói chuyện. La Hạo thì là dựa theo mình học hảo, đi vào chỗ ngồi của mình bên cạnh. Có sẽ bẹ tỷ vị này quý tộc tiểu thư bên người, đem thả xuống vải bố túi sách về sau, La Hạo liền không nói một lời ngồi xuống. Bên cạnh bẹ tỷ nhìn cũng không nhìn La Hạo một chút, ngược lại là tại lật nhìn xem quyển sách trên tay của chính mình. La Hạo gặp này QNZ không có quấy rầy, dựa theo thời gian để tính, cách giờ đi học hẳn là còn có nửa cái giờ đồng hồ. Nhàn rỗi nhàm chán La Hạo, QNZ đem dẫn tới sách vở từ đây trong bao vải đem ra. Bắt đầu như là bẹ tỷ đồng dạng, lật nhìn lại. Một bên bẹ tỷ cảm giác được trên mặt bản tiếng vang về sau, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh. Mặc phổ thông, tướng mạo phổ thông, dạng này một cái không có chút nào đặc sắc bình dân đồng học, ngồi tại bên cạnh mình. Ngược lại để bẹ tỷ có chút hiếu kỳ, đồng dạng bình dân cũng sẽ không tại 5 tuổi trước giáo hài tử nhận thức chữ, coi như sẽ dạy vậy cũng hẳn là sẽ không nhận biết mấy chữ. Nhưng bởi vì bệ tỷ là gia đình quý tộc, cho nên từ nhỏ liền bị an bài chuyên môn tư thục lao sư, dạy bảo đọc sách nhận thức chữ. Mặc dù không có tiếp xúc đến học viện chương trình học, nhưng sớm nhìn xem sách giáo khoa vẫn là rất nhẹ nhàng. Nghĩ tới đây, bệ tỷ không khỏi mở miệng đối La Hạo nói ra, ngươi, nhìn hiểu sao? Thận trọng ngữ khí, bệ tỷ mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng từ nhỏ tiếp xúc giáo dục vẫn là để nàng tố chất so sánh cao. Ngậy! nhìn hiểu một bộ phận đi, lúc nhỏ trong nhà dạy qua ta một chút. La Hạo lễ phép tính cười cười liền nói ra, kỳ thật La Hạo phụ mẫu cũng không có dạy qua La Hạo nhận thức chữ. Phụ thân là đi ngày bình thường làm việc bề bộn nhiều việc, mà Sihizis lại là một gia đình bà chủ, ngay cả học viện đều không có trải qua. Nhưng mẹ tỷ cũng sẽ không đi hoài nghi La Hạo nói thật giả, chỉ là a một tiếng qua đi, liền tiếp tục lật nhìn xem mình sách. Ta gọi cờ dít, làm ngươi ngồi cùng bàn, có thế sớm nói cho ta biết tên của ngươi sao. Nhìn xem mẹ tỷ cái kia như là bút bê đồng dạng khuôn mặt nhỏ, La Hạo không có quá nhiều do dự trực tiếp đối mẹ tỷ nói ra. Rất hiển nhiên không có ý thức đến La Hạo sẽ nói ra lời như vậy, từ nhỏ đến lớn đều không có cùng người đồng lứa có quá nhiều tiếp xúc hắn. Lúc này thậm chí hơi nghi hoặc một chút, người bình thường nhà hài tử thấy được nàng mặc trên người trang phục quý tộc, ngay cả nói chuyện cũng là không dám. Nhưng trước mắt La Hạo vậy mà lại chủ động mở miệng hỏi tên của nàng. Làm sao? Không thể nói cho ta biết không? La Hạo trên mặt lộ ra một điểm nghi hoặc, mà một bên bẹ tì cũng là lập tức lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt lắc đầu. Ta gọi con sẽ bẹ tì, tương lai sẽ trở thành một tên vĩ đại kỵ sĩ. Chương 116, đời thứ 7 bình dân vu sư 2. Vẫn là trong trí nhớ như vậy nụ cười tự tin, bẹ tì cái kia nụ cười tự tin để La Hạo trên mặt nhịn không được lộ ra một chút ý cười. Ngươi tốt, tương lai kỵ sĩ đại nhân. Ta gọi cờ dít. Đứng dậy La Hạo, khẽ không người, đi một cái 10 phần tiêu chuẩn lệ thuộc lễ nghi. Như thế tiêu chuẩn tư thế để một bên bẹ tì không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tại ồn ào phòng học bên trong, hai người liền phỏng phật giáo thất bên trong kiểu khác hai người. Ngươi tốt, cờ dít. Bẹ tì tốt đẹp ra giáo, khi nhìn đến La Hạo lễ nghi về sau, cu nở dê lập tức dắt mình nhỏ váy, tại bàn học cùng băng ghế ở giữa trở về La Hạo một cái lễ nghi. Hai người lần thứ nhất gặp mặt chào hỏi, cứ như vậy kết thúc. Theo hai người ngồi tại vị trí trước, nhàm chán bắt đầu đọc sách về sau, đại khái qua thời gian nửa tiếng. Một tên giáo sư ăn mặc người, từ ngoài cửa đi đến. Cầm quyển sách trên tay bắt đầu từng cái điểm danh bắt đầu, làm giáo sư tại hô có sẽ bẹ tỉ cái tên này thời điểm. Trong phòng học tất cả hài tử toàn bộ ánh mắt nhìn về phía tên này mặc trang phục quý tộc đứng dậy nữ hài. Tựa như là đang nhìn một cái dị loại bình thường, ở trong đế quốc quý tộc số lượng cũng không ít. Nhưng ở một trấn nhỏ bên trong, quý tộc có thế có mấy vị thế là tốt rồi. Một mặt các bình dân đối với quý tộc, vẫn như cũng là ở vào tương đối kính ý. Đối với mình hài đồng cũng là từ nhỏ như thế giáo dục, lúc đầu 4, 5 tuổi khoảng chừng hài tử, ở chung đều là tương đối dễ dàng. Đối với người đồng lứa trên cơ bản không có cái gì ngăn cách. Nhưng phần lớn bọn nhỏ, giờ phút này đối với bẹ ti, không chút do dự liền là ở trong lòng trực tiếp chôn xuống cự tuyệt hạt giống. Tốt bọn nhỏ, hiện tại bắt đầu đi học. Mời mọi người đem hôm nay dẫn tới sách giáo khoa lật ra, liền là quyển sách này. Nhìn xem bọn nhỏ trên mặt biểu lộ, lão sư tựa như đã dự liệu được bình thường, từ trên bàn cầm lên một cái sách giáo khoa. Một năm sau, học viện sinh hoạt trải qua hơn một năm thời gian. Cờ dít tỉnh. Nguyên bản chính nằm sấp trên bàn dự định thừa dịp nghỉ trưa thời gian nhỏ híp mắt một hồi La Hạo. Đang nghe bên cạnh bẹ tì thanh âm về sau, nâng lên đầu nhìn về phía bẹ tì. Làm sao vậy, bẹ tì? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, La Hạo liền có chút cảm giác được có chút không đúng. Bẹ tỷ. Người gọi ta bẹ tỷ. Bẹ tỷ trên mặt nao nao, bình dân đối với quý tộc mà nói, là không cho phép gọi thẳng kỳ danh, thuộc về phi thường ngạ mạn, không lễ phép hành vi. Không có ý tứ, con sẽ tiểu thư, vừa mới ngủ mơ hồ. Nhìn xem bẹ tỷ trên mặt không thích hợp thần sắc, La Hạo lúc này cu nở dê phản ứng đi qua, đối bẹ tỷ xin lỗi nói ra. Được rồi, không có việc gì, làm ta bằng hữu duy nhất. Ta còn sẽ bẹ tì, cho phép ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự. Bất quá ngươi nhất định phải có được võ giả thiên phú, hơn nữa còn muốn trở thành người theo đuổi của ta mới được. Bẹ tì lắc đầu, trong nội tâm ngược lại là không có quá nhiều lưu ý, ngược lại là cười đối La Hạo nói ra. Kỵ sĩ cùng tùy tùng, là có thể cùng hưởng vinh dự, sinh tử tương giao đồng bạn, không giống với thượng hạ cấp quan hệ, nhưng lại cao hơn đồng bạn ở giữa tín nhiệm, đây chính là kỵ sĩ cùng tùy tùng quan hệ. Rất tình nguyện trở thành ngài tùy tùng. Bệ tỷ kỵ sĩ. Nhưng nếu như, ta nếu là trở thành vu sư thì sao đây? Bệ tỷ kỵ sĩ có phải hay không muốn trở thành người theo đuổi của ta đâu? La Hạo ngồi dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, treo gẹo đối bệ tỷ nói ra. Vu sư. Cờ dít, làm người cũng không thể mơ tưởng xa vời. Vu sư thế nhưng là thượng thiên sủng nhi, so với đại kỵ sĩ đều muốn thưa thất nhân loại. Bệ tỷ rất hiển nhiên không có dự kiến đến La Hạo sẽ nói ra lời như vậy, nho nhỏ trên gương mặt, lông mày đã nhăn ở cùng nhau. Lúc chiều học viện sẽ an bài học sinh kiểm tra thiên phú. Ta có sẽ bẻ tỷ lấy có sẽ ra huy phát thệ, nếu như cờ dít trở thành vu sư về sau, ta có sẽ bẻ tỷ sẽ làm trung thành nhất thủ hộ giả, bảo vệ cờ dít, không cho hắn nhận đến bất cứ thương tổn gì. Bệ tỷ chăm chú lại vẻ mặt đáng yêu, để La Hạo khỏe miệng hơi lộ ra một điểm ý cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù bệ tỷ cho rằng khả năng này chỉ là trò đùa, nhưng sau đó không lâu phát sinh một màn lại là khả năng để nàng mười phần chấn kinh. Vậy xin hỏi bệ tỷ kỵ sĩ, có thể đem ngài cơm trưa chia sẻ ta một chút sao? Hôm nay mẫu thân mang đến cho ta lại là bánh mì đen, rất khó nuốt xuống. La Hạo dứt lời đem đặt ở dưới bàn học mặt hộp cơm cầm trong tay ra hiệu lắc lắc, trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Đối với các bình dân cái khác thức ăn, La Hạo đều cảm thấy còn tốt, chỉ là bánh mì đen hoàn toàn chính xác 10 phần khảo nghiệm người răng lợi. Phi thường khó nhai không nói, nuốt vào liền cùng nuốt xương cốt. Bảo ngươi rời giường nguyên nhân, cũng là bởi vì ta không nghĩ một người ăn cơm trưa. Đây là sáng nay vừa mới gạt ra sữa bò, còn có một số hoa quả cùng ăn thịt. Bệ tỷ đem mình cơm hộp lấy ra, tinh mỹ cơm hộp bên trong là các loại có phong phú dinh dưỡng buổi trưa ăn. Có thịt bò, thịt heo, trứng gà, còn có một số đắt đỏ hoa quả. La Hạo cũng không có khách khí, đem sữa bò trực tiếp tiếp tới, uống một ngụm lớn. Trong học viện ngoại trừ La Hạo bên ngoài, mặc kệ nam sinh còn là nữ sinh đều không người nào nguyện ý cùng bệ tỷ giao lưu. Hai người mỗi ngày nghỉ trưa thời gian, đều sẽ đợi trong phòng học. Tự nhiên mà vậy liền dưỡng thành cùng một chỗ ăn cơm trưa thói y quen, La Hạo cũng không có khách khí. Ngược lại bệ tỷ một người cu nở dê ăn không hết, mỗi lần phân lượng nhiều như vậy, ăn không hết cu nở dê lãng phí. Một bữa ăn no về sau, La Hạo bắt đầu cùng bệ tỷ cùng nhau thu thập cơm hộp. Hai người tại cùng nhau nói chuyện phía một hồi, La Hạo liền tiếp theo nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Mãi cho đến buổi chiều khi đi học, lão sư đi vào phòng học về sau, một bên bệ tỷ mới cho La Hạo đánh thức. Rốt cuộc đã tới sao? La Hạo ngáp một cái, rất nhiều hài tử đã hướng phía cửa phòng học đi ra ngoài. Bệ tỷ cu nở dê đứng dậy đi theo La Hạo sau lưng hướng phía trước đi ra ngoài. Ngay sau đó là đi tới thao trường bên trong. Trước kia để cho bọn họ tới đến thao trường phòng học, cu nở dê bắt đầu xuất ra thủy tinh cầu. Từng cái bị niệm đến học hào người, đều hướng phía trước đi bắt đầu khảo thí mình pha y chăng có kỵ sĩ thiên phú. Từ từ bệ tỷ cũng bị niệm đến học hào, tại bị trắc nghiệm được tới kỵ sĩ thiên phú về sau, trên mặt cũng là rào rạt lên tiếu dung. Sau đó liền đi tới La Hạo bên người. Ta đã hoàn thành ước định, nhớ kỹ nhất định phải gia nhập võ giả ban. Có sẽ bệ tỷ cần ngươi đi theo. Đi trở về đến La Hạo bên người bệ tỷ. Mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười đối La Hạo nói ra. Tôn kính bệ tỷ kỵ sĩ, rất vinh hạnh đạt được ngài chiếu cố. Tiếp xuống xin ngài không cần ngạc nhiên. La Hạo mỉm cười, tiến về phía trước một bước, hướng thẳng đến thủy tinh cầu phương hướng đi tới. Bàn tay vừa mới đặt ở thủy tinh cầu phía trên, lập tức trong thủy tinh cầu lóe lên thất thải quang mang, nhan sắc không đồng nhất ánh sáng tựa như muốn xông ra thủy tinh cầu trói buộc bình thường, xông thẳng tới chân trời. Chương 117, đời thứ 7 bình dân vu sư 3. Cái này. Chẳng lẽ là hai tên phụ trách kiểm trắc lao sư nhìn xem trong thủy tinh cầu lấp lóe thất thải quang mang. Sắc mặt lúc này liền trở nên chấn động vô cùng, miệng thật to mở ra, cứ như vậy giật mình. Nhất thời bán hội đều chưa có lấy lại tinh thần đến, mà La Hạo cu nở dê ở thơ y điếm na y thu hồi thủ trưởng. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một cỗ gió mát thổi tới hai tên lão sư trên mặt. Hai tên lão sư mới chậm rãi lấy lại tinh thần, một người trong đó cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa chạy tới. Ta đi thông chi hiệu trưởng, ngươi ở chỗ này tiếp tục. Đã chạy xa người lão sư kia, một bên chạy còn vừa hướng cách đó không xa đồng liêu nói ra. Mà đổi thành một tên lão sư, lấy lại tinh thần, kính ý nhìn về phía La Hạo. Hai tử, không đúng, tôn kính vu sư đại nhân. Xin ngài tại bên cạnh ta thoáng chờ đợi một hồi. Không chút do dự, một bên lão sư trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất đối La Hạo cung kính nói. Không cần lão sư, xin đứng dậy a. La Hạo lắc đầu. Liền hướng phía bệ tỷ phương hướng đi tới. Vừa mới đó là cờ giết ngươi thật sự có vu sư thiên phú sao? Là bị thượng thiên thần minh chọn chúng người sao? Bệ tỷ một mặt kinh hỉ nhìn về phía La Hạo, cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì bằng hữu duy nhất có tiền đồ quan minh, mà cao hứng dị thường. Mặc dù ta cũng không rõ lắm, nhưng giống như hoàn toàn chính xác có thể là đi như vậy. Cảm giác được người chung quanh đều tại nhìn mình, La Hạo có chút cười cười xấu hổ, xem như thừa nhận. Mà lúc này hai tên tóc sợi râu đều là trắng lóa như tuyết lao nhân, một đường thật nhanh hướng phía thao trường bên trong chạy tới. Nhìn trước ngược hơn trường, hẳn là một tên lão kỵ sĩ. Kỵ sĩ Hạ Xạ Bệ Ổ, Hạ Xạ Tột gặp qua tôn kính vu sư đại nhân. Chúng ta đã thông chi đế quốc bên trong vu sư đại nhân, không quá ba ngày liền sẽ có đế quốc người đặc biệt tới đón đưa vu sư đại nhân. Hai tên niên kỷ nhìn như đều đã qua 80 tuổi lão nhân, quỳ trước mặt mình. La Hạo thật đúng là cảm giác được có chút mất tự nhiên. Nhưng nghĩ tới vu sư cái kia đặc thù mà thân phận thần bí, lúc này QNZ cũng cảm giác được lẽ ra như thế. Bất quá La Hạo cũng chậm chậm đem hai vị lão nhân nâng đỡ. Hai vị tôn quý kỵ sĩ, mời không cần như thế, cuối cùng này ba ngày thời gian. Xin cho ta như là bình thường đồng dạng, bình thản vượt qua. La Hạo lời nói giống như một đạo thuốc an thần bình thường, để hai tên trên mặt lão giả lộ ra một chút tiếu dung. Ngoài dự liệu lễ phép, để trong lòng hai người đều thở dài một hơi. Bọn hắn trong học viện đi ra một vị có vu sư thiên phú con của tự nhiên, như vậy tự nhiên là một kiện vô cùng vinh dự sự tình. Với lại phe đế quốc cũng sẽ cho bọn hắn rất phong phú ngợi khen. Lúc này sẽ đồng ý La Hạo lời nói, cung kính lui sang một bên. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt, La Hạo tựa như cùng bẻ tỷ đồng dạng, được mọi người chỗ cô lập. Mặc dù ngày bình thường cũng là không sai biệt lắm, nhưng bây giờ trên cơ bản rất nhiều đồng học ngay cả cùng La Hạo nói một câu cũng sẽ không. Có chỉ là trong nhà trưởng bối nói ra khỏi miệng khuyên bảo, không thể tùy tiện cùng vu sư loại này là cao quý nhất đám người nói chuyện. Liên tiếp đi vào ngày thứ ba, ngày này là học viện mỗi tuần ngày nghỉ. La Hạo phụ mẫu Ladis cùng Sizis, bởi vì biết được La Hạo vu sư thiên phú về sau, kích động đều kém chút té xỉu. Khi lấy được học viện thông chi về sau, càng là vui đến phát khóc, khi biết La Hạo lập tức liền sẽ bị đế quốc người tới cho tiếp sau khi đi, hai người càng là tại cái này hai ngày thời gian bên trong, đổi lờ ý hoa văn cho La Hạo làm lấy ăn ngon. Hôm nay, đúng lúc là ngày thứ ba, cũng là đế quốc bên trong người tới tiếp đi La Hạo ngày đó. Bên trên bầu trời, một cỗ tinh mịn xe ngựa, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào La Hạo cửa nhà. Nguyên bản đang tại trong đình viện làm lấy việc nhà Sizis, khi nhìn đến trên bầu trời rơi xuống xe ngựa về sau, trên mặt cũng là nao nao. Vẫn là La Hạo dẫn đầu kịp phản ứng, tại cảm giác được có một cỗ đặc thù sức mạnh tự nhiên tới gần về sau. QNZ từ bên trong phòng đi ra, đi tới Sizis bên người. Bàn tay nho nhỏ nắm lấy Sizis tay, cho vị này trong lòng hơi sợ sệt mẫu thân, một tia ấm áp. Một tên tóc trắng thơ, con mắt thâm thúy như là tinh không đồng dạng lao nhân, đi đến. Nhìn về phía La Hạo. Trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên, hiền lành lại ôn hòa đối La Hạo nói ra, hài tử, tên của ngươi là gọi Cờ Dít sao? Đúng vậy lão tiên sinh, ta chính là Cờ Dít. La Hạo nhẹ gật đầu, mỉm cười. Tên ta là, Hạc Tì Stino, ngươi có thể gọi ta lão sư. Ta là tới tiếp ngươi đi đế đô. Đối với La Hạo lễ phép, Hạc Tì Stino hết sức cao hứng sờ lên La Hạo đầu. Liên nhìn về phía Sizis. Ngươi tốt, ta là đế quốc vu sư Hạc Tì Stino. Hiện tại là tới đón con của ngài tiến về đế đô. Hạc Tịch cũng không có bởi vì mình vu sư thân phận, mà bày ra 10 phần cao ngạo bộ dáng. Tương phản như là La Hạo bình thường, 10 phần có lễ phép đối Sizis mở miệng nói ra. Mà Sizis thì là nhìn về phía La Hạo, ánh mắt lộ ra nồng đậm không bỏ. Ngồi xuống xuống, đem La Hạo ôm tại trong ngực, các này lúc nhỏ một mực giúp vào mình trong ngực nhi tử. Lần sau tại gặp mặt cũng không biết là lúc nào, khả năng trước mắt đứa bé này lần sau tại gặp mặt liền sẽ dài cao thành người. Cũng có thể là biến thành một thiếu niên. Làm phụ mẫu tiếc nuối nhất sự tình, cũng không cách nào chứng kiến hài tử trưởng thành. Mẫu thân, yên tâm đi, chờ ta trở thành vĩ đại nhất vu sư. Liền sẽ trở lại đón tiếp ngươi cùng phụ thân, mua xuống thật to đình viện, mời lên thật nhiều người hầu. Để mẫu thân không dùng tại mùa đông giá rét bên trong giặt quần áo, cũng không cần mỗi ngày ăn bánh mì đen. La Hạo ấm lòng lời nói, để Sizis hốc mắt lúc này liền đỏ lên. Nước mắt cũng nhịn không được nữa nhỏ giọt xuống, ôm thật chặt La Hạo. Tuyệt không muốn buông tay. Một bên Hạc Tịch gặp đây, cũng là yên lặng xoay người sang chỗ khác, chờ đợi cái này một đôi mẹ con sau cùng cáo biệt. Trong học viện thông chi đã sớm tại 3 ngày trước liền xuống tới, Sizis QNZ minh bạch hôm nay liền là La Hạo rời đi thời gian. Cờ Dít, con của ta. Tại đi đế đô về sau, nhất định phải chiếu cố thật tốt mình, không cần bị cảm. Nếu như cảm thấy rất mệt lời nói, coi như không trở thành vũ sư, trực tiếp trở về cũng được. Sizis ôn nhu khẽ hôn một cái La Hạo cái chán, hai bên trên gương mặt nước động cũng làm cho La Hạo trong lòng có chút đau xót. Ta đã biết mẫu thân, ngươi cùng phụ thân QNZ phải chiếu cố kỹ lưỡng mình. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại gặp phụ thân mẫu thân. La Hạo duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng giúp Sizis cho lau sạch sẽ nước mắt nước động, trên mặt cũng là lộ ra không thôi thần sắc. Đi thôi, hài tử. Hảo hảo nghe vị này vu sư đại nhân lời nói, nhất định phải trở thành một tên ưu tú vu sư kẹp. Sizis mỉm cười, đem trong mắt không bỏ cho ấn G.I.A.U đi. Chương 118, đời thứ 7 bình dân vu sư 4. Yên tâm đi, vị phu nhân này, đứa bé này sẽ là đế quốc bảo tàng lớn nhất. Không lâu sau đó, liền sẽ có chuyên môn người đế quốc viên tiếp dẫn các ngươi đi trong đế đô, đứa nhỏ này cũng sẽ không rời đi các ngươi thời gian rất lâu. Hạc Tịch nhìn xem hai mẹ con này hai mỉm cười, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trên mặt của hai người đều lộ ra một chút kinh hỉ. Đa tạ. đa tạ Vu sư đại nhân. Skizis nghe được Hắc Tỷ sư lời nói, trên mặt cũng nhiều thêm một vòng kinh hỉ. Mẫu thân kia, ta liền đi trước. La Hạo nghe được Hắc Tỷ sư lời nói, trên mặt cũng là rào rạt lên tiếu dung. Tại Skizis dùng sức nhẹ gật đầu về sau, liền bị Hắc Tỷ sư nắm bên trên chiếc kia ngựa biết bay trong xe. Theo xe ngựa không ngừng thăng không, La Hạo QNZ một mặt ngạc nhiên nhìn về phía dưới. Hai tử, về sau ngươi cũng có thể làm được. Nhìn xem La Hạo một mặt ngạc nhiên biểu lộ, Hắc Tỷ sư cũng là mỉm cười nói ra. Lão sư, ta muốn tại đi đế đô trước đó đi một cái địa phương có thể chứ? La Hạo nhìn qua bên cạnh Hắc Tỷ sư, mở miệng nói ra. Có thể hài tử, chúng ta cũng không dám thời gian, nói một chút ngươi muốn đi làm gì. Hắc Tỷ sư mỉm cười, hiền hòa khắp khuôn mặt là cương triều, có thể nhìn ra được trước mắt tiểu gia hỏa này, để hắn mười phần yêu thích. La Hạo có chút suy tư một chút, trên mặt cu nở dê lộ ra một vòng ý cười, đối Hắc Tỷ sư nói nghiêm túc. Ta muốn đi gặp một vị Mỹ lệ lại cao quý kỵ sĩ nữ hải. Ha 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 ha, thật đúng là một cái có ý tứ hải tử. Tốt, nói cho lão sư cái kia cô gái xinh đẹp ở nơi nào. Hắc Tịch nghe được La Hạo lời nói, không khỏi cũng có chút buồn cười nở nụ cười. Tại La Hạo chỉ ra phương hướng về sau, xe ngựa liền cấp tốc hướng phía trước bay đi. Tiểu trấn phương Nam một tòa tinh Mỹ trong đình viện. Có sệ gia tộc bên trong, bệ tỷ chính ngồi xếp bằng tại trong đình viện ở giữa. Sử dụng hô hấp pháp cảm thụ được trong thân thể sinh mệnh năng lượng. Một bên, bệ tỷ phụ thân, có sẽ nọ đi chính ngồi ở một bên trên mặt ghế đá giám sát bệ tỷ. Không cần phân tâm, muốn trở thành kỵ sĩ, nhất định phải so những người khác càng thêm cố gắng. Có sẽ gia tộc vinh quang, nhất định phải từ ngươi đến phát đại. Nọ đi vẻ mặt nghiêm túc dưới, để nhắm hai mắt cảm thụ được sinh mệnh năng lượng bệ tỷ, trên mặt hơi lộ ra một chút sợ hãi. Nhưng ngay lúc đó vẫn là ngừng lại tâm thần, không tại bắt đầu chia tâm. Mà trong óc nhưng vẫn là như ẩn như hiện có thế xuất hiện La Hạo tiếu dung. Hôm nay là La Hạo bị đế quốc người tới tiếp đi một ngày, lúc đầu dự định gặp La Hạo một lần cuối bệ thi. Lại bởi vì mỗi ngày tu hành, mà bị nó đi cấm chỉ đi ra ngoài. Nghiêm cẩn ra giáo, để bệ thi căn bản cũng không dám phản kháng, chỉ có thể tĩnh tọa tại trong đình viện. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời một đạo xe ngựa, từ trên trời giáng xuống rơi vào trong đình viện. Hắc Tịch cùng La Hạo cùng nhau từ xe ngựa phía trên đi xuống. Nguyên bản đang ngồi ở trên mặt ghế đá nọ đi, sắc mặt lúc này biến đổi. Trên xe ngựa huy chương, chỉ cần là kỵ sĩ đều có thể nhận ra đồ án, cái kia chính là đại biểu cho đế quốc hoàng thất đồ án. Mà chiếc xe ngựa này, có thế mang theo dạng này huy chương rơi xuống, liền tuyệt đối không là đế quốc hoàng thất. Rất rõ ràng, là một vị cao quý vu sư giáng lâm, nghĩ đến hai ngày trước thời điểm, sơ cấp trong học viện có một tên vu sư thiên phú hải tử bị phát hiện. Nọ đỉ cu nở dê lở ập tờ tư cờ nghi tơ y vì cái gì vu sư lại đột nhiên tiến đến bọn hắn tòa này tiểu trấn. Đế quốc Nam Tước, có sẽ nọ đỉ kỵ sĩ, gặp qua vu sư đại nhân. Không có chút do dự nào, nọ đỉ quỳ một chân trên đất đi một cái trung thành lễ, một bên bẻ tỉ cu nở dê kịp phản ứng. Đi lên phía trước cùng phụ thân đồng dạng nửa quỳ trên mặt đất, nhưng trên mặt lại là có một chút kinh hỉ. Đứng lên đi, Nam Tước các hạ, ta chỉ là tới gặp ta tiểu đồ đệ trong miệng. Mỹ lệ mà lại cường đại vị kia kỵ sĩ nhỏ. Hắc Tịch mỉm cười, tay giơ lên nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc, nó đi liền cảm giác thân thể của mình giống như bị một cỗ đặc thù năng lượng cho giơ lên. Trong thân thể cũng biến thành ấm áp rào rạt. Cờ Dít gặp qua Nam Tước đại nhân, ta là bệ tỷ đồng học. Trước khi rời đi, nghĩ đến nhìn một chút bệ tỷ. La Hạo hướng về phía trước một bước, đi tới nó đi trước mặt, đi một cái bình dân lễ. Nó đi trên mặt lúc này liền giật mình, lập tức liền đối La Hạo nói ra, tôn quý vu sư đại nhân. Ngài nói quá lời, mời đừng như vậy. Ta chỉ là một tên phổ thông kỵ sĩ thôi. Nọ đỉ trên mặt lộ ra một chút cười khổ, muốn đưa tay đi đem La Hạo đỡ dậy, nhưng lại không dám đi đụng vào La Hạo. Vẫn là bệ tỷ bước đầu tiên bước ra, đem La Hạo cho đỡ lên. Trước mắt nọ đỉ, đáng giá La Hạo đi dạng này vạn bối lễ, một đời trước thời điểm, vị này nghiêm cẩn nam tước. Cho La Hạo cái này gia đình bình thường trợ giúp rất lớn không nói, còn trợ giúp La Hạo trưởng thành. Cờ Dít, ngươi là muốn đi đế đô sao? Bệ tỷ trên mặt hơi lộ ra một vòng không bỏ, lôi kéo La Hạo ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Bệ tỷ, chờ ngươi sơ đẳng học viện tốt nghiệp về sau, phụ thân cũng sẽ đem ngươi đề cử đi đế đô cao đẳng học viện học tập. Đến lúc đó, ngươi cùng tôn quý vu sư đại nhân, vẫn là có cơ hội gặp nhau. Nọ đi nhìn xem cái bộ dáng này, lúc này liền minh bạch mình tiểu nữ nhi cùng trước mắt cái này tương lai bừng sáng tiểu nam hải quan hệ mười phần tốt, lúc này ngay tại một bên khuyên. Nam tước đại nhân nói đúng, bệ tỷ đừng quên ước định của chúng ta. Ta sẽ ở đế đô chờ ngươi, ngươi thế nhưng là dùng có sệ gia tộc tuyên thệ. La Hạo mỉm cười, trở tay bắt lấy bệ tỷ tay nhỏ, trên mặt ánh nắng sáng sủa tiếu dung. Để một bên hai vị đại nhân, đều lộ ra cao hứng tiếu dung, đặc biệt là nọ đi. có thể trở thành một tên vu sư đi theo kỵ sĩ, đây chính là so một chút đế quốc công tước, thân phận cũng còn muốn cao à. Không có chút nào là một kiện mất mặt sự tình, ngược lại là có thể bị ghi vào gia phả quang huy sự tích. Ân a, có sẽ bẹ ti, là sẽ không quên lời thề của mình. Ta sẽ trở thành một tên cường đại kỵ sĩ, bảo vệ tốt ngươi. Bẹ ti vẻ mặt thành thật nhìn về phía La Hạo, nã mở trà tờ La Hạo bàn tay cu nở dê nắm thật chặt. Liên cung một đời kia đồng dạng. La Hạo tại trong lòng lẩm bẩm một câu, bé gái trước mắt cùng trí nhớ kiếp trước ở trong cái kia tư thế hiên ngang mặc bạch ngân khôi giáp cọt sệ bẹ tì, lẫn nhau chiếu ứng. Đã như vậy, liền để ta tới cấp cho đứa bé này một phần lễ vật nho nhỏ a. Phải thật tốt tuân theo ngươi lời thề, bảo vệ tốt cái này em bé trai. Hắc tí tiến lên một bước, tay phải ngón tay chỉ tại bẹ tì trên trán. Một vòng bạch quang từ ngón tay bên trong, đi vào đến bẹ tì cái trán bên trong, theo bạch quang biến mất. Bệ tỷ trong ánh mắt hiện lên một vòng lục quang, một cỗ sinh mệnh năng lượng từ bệ tỷ trong cơ thể kích phát ra đến. Bệ tỷ con mắt cu nở dê bắt đầu chậm rãi đóng lại, từ từ ngã ngồi trên mặt đất, cả người liền như là xuất thần. Tạ ơn, vu sư đại nhân. Mười phần cảm ơn ngài quà tặng. Chương 119, đời thứ 7 bình dân vu sư 5. Nọ đi là một tên hợp cách kỵ sĩ, nhìn thấy bệ tỷ trên thân phát ra sinh mệnh năng lượng về sau. Lúc này liền nghĩ đến gia tộc trong cổ tịch ghi lại một màn kia. Mỗi một cái vu sư đều có thể đem trong cơ thể mình một phần nhỏ lực lượng làm quà tặng, đến giúp đỡ kỵ sĩ có thể càng nhanh kích phát sinh mệnh năng lượng. Loại này quà tặng cũng không thể trực tiếp tăng lớn kỵ sĩ sinh mệnh năng lượng, nhưng là có thể tăng cường kỵ sĩ tiềm ẩn lực lượng. Đồng đẳng với tăng cường một chút thiên phú, cái này so với trực tiếp tăng cường lực lượng muốn càng thêm chân quý. Cờ dít, chúng ta cần phải đi. Ngươi vị này mỹ lệ kỵ sĩ, hẳn là còn cần một chút thời gian tài năng tiêu hóa hoàn thành. Hắc Tịch rôi ra tay sờ lên La Hạo đầu, mở miệng nói ra. Lão sư, cảm ơn ngươi, Nam Tước đại nhân phiền phức giúp ta cùng bệ tỷ tạm biệt. La Hạo cùng nó đi chào hỏi một tiếng về sau, liền trực tiếp đạp lên xe ngựa. Xe ngựa dần dần thăng không về sau, liền phát ra một tiếng tiếng xé gió, hướng phía đế đô phương hướng thật nhanh bay đi. Chỉ bất quá thời gian 2-3 tiếng, sắc trời đều cũng không biến thành đen. La Hạo cũng bất quá dựa vào ở trên xe ngựa thiêm thiếp trong chốc lát về sau. Liền đi vào một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Lão sư, nơi này là hoàng cung sao? Vu sư đều là ở lại trong hoàng cung sao? Từ xe ngựa đi xuống về sau, La Hạo nhìn qua trước mặt cái này từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thành tựu kỵ sĩ một đời kia, hoàng cung La Hạo vẫn là thường xuyên tới, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy vu sư tồn tại. Nơi này cũng không phải là hoàng cung, cụ thể ta về sau sẽ giảng giải cho ngươi. Hôm nay đi trước nghỉ ngơi thật tốt, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ chỉ bảo ngươi như thế nào trở thành một tên vĩ đại vu sư. Hắc Tịch tường hòa cười một tiếng, mang theo La Hạo liền đi vào trong một tòa cung điện. Một gian trang hoàng 10 phần xa hoa gian phòng liền xuất hiện tại La Hạo trước mặt, cái này một cái phòng so với La Hạo trước đó nhà còn lớn hơn một chút. Tơ lụa đệm chăn, tăng thêm tràn đầy lông dê cái gối, đơn giản như là đế vương tầm cung. La Hạo cu nở dê tại Hắc Tịch sau khi rời đi, nằm ở cái kia mềm mại trên giường lớn. Lúc buổi tối, có chuyên môn người hầu, mau tới cấp cho La Hạo đưa lên chuyên môn bữa tối. Tinh mỹ thức ăn, ăn mặn làm phối hợp đều đều, hương vị cũng là 10 phần tươi đẹp, trên sinh hoạt mà nói, La Hạo có thể khẳng định, đây là mình thoải mái nhất một thế sinh sống. Mãi cho đến ngày thứ 2 thời điểm, La Hạo đứng dậy sau khi rửa mặt. Liên bị Hắc Tịch dẫn tới cung điện phía sau một tòa vườn hoa bên trong. Cờ dít, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cũng đã có thể câu thông tự nhiên năng lượng đúng không? Ngồi tại trên bãi cỏ Hắc Tịch nhìn qua trước mặt La Hạo, nhẹ giọng hỏi. Mà La Hạo nghĩ nghĩ liền gật đầu, sau đó liền tay giơ lên, trong tay bắt đầu từ từ hội tụ thành một viên thủy cầu. Hắc Tịch hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái viên này thủy cầu lúc này liền biến thành khỏa khỏa giọt nước phiêu tán đến bốn phía, một lần nữa ẩn vào mặt cỏ bên trong. Vu sư lực lượng nơi phát ra, đến từ thiên nhiên tất cả tự nhiên năng lượng. Không chỉ có là thủy nguyên tố, còn có hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố. Cùng một chút diễn sinh nguyên tố, liền như là dạng này. Hắc Tịch thanh âm 10 phần thâm thúy đưa tới La Hạo lực chú ý, theo Hắc Tịch bàn tay có chút đập vào bên người trên bãi cỏ, đột nhiên một viên nảy sinh từ mặt cỏ bên trong nhanh chóng sinh trưởng. Từ từ trưởng thành một viên 10 trượng cao đại thụ, trước trước sau sau vờ ơ y ma cũng bất quá mấy giây. Mà trên đại thụ cây lá rậm rạp, nhìn xem dị thường chân thực, La Hạo cu nở dê cảm giác được bầu trời mặt trời bởi vì đại thụ nguyên nhân mà bị che lại. Trong lúc nhất thời càng là ngạc nhiên nhìn về phía Hắc Tịch. Vu sư cảnh giới cùng kỵ sĩ khác biệt, kỵ sĩ là dựa vào lấy tự thân lực lượng, mà vu sư dựa vào chính là mượn dùng, câu thông, khống chế, cùng tự nhiên hòa làm một thể. ngươi trước mắt liền là thuộc về học đồ giai đoạn mượn dùng, có thể ngắn ngủi khống chế một chút tự nhiên lực lượng. Mà như thế nào tăng cường lực lượng của mình, hài tử ngươi biết không? Hắc Tịch tại cùng La Hạo giảng giải trong lúc đó, bàn tay không ngừng trong lúc huy động, từng vệt bạch quang từ trong lòng bàn tay tản ra. Hướng phía bốn phía trên bãi cỏ bay xuống đi qua, từng đóa nhan sắc không đồng nhất đóa hoa, từ mặt cỏ bên trong cấp tốc mở ra. Một cỗ mùi thơm ngát từ mặt cỏ bên trong tản ra, theo một cỗ thanh phong đem hương khí đập tại trong hai người. Mà La Hạo lực chú ý tất cả đều thả đang suy tư Hắc Tịch trong giọng nói. Là tinh thần lực, đúng không lão sư? La Hạo lời nói để Hắc Tịch mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Thân thể lực lượng nếu như nói là một tên kỵ sĩ thứ trọng yếu nhất, làm như vậy một tên vũ sư, trọng yếu nhất kỳ thật liền là tinh thần năng lực, trước đó ngươi ở trên xe ngựa lúc ngủ. Ta dò xét qua tinh thần lực của ngươi, đã đạt đến tinh thần lực cấp 2. 6 cồn vợ ở Mỹ Đạt. Tinh thần lực dưới tình huống bình thường chia làm 9 cấp, 1 đến 3 cấp đối ứng vũ sư học đồ, 4 đến 6 cấp đối ứng vũ sư, 7 đến 9 cấp phân biệt đối ứng đại vũ sư. Tinh thần lực không chỉ cần phải hậu thiên cố gắng tu luyện, còn cần rất cường đại thiên phú. Có thật nhiều vũ sư học đồ, hao phí cả đời tiềm lực đều không thể vượt qua 3 cấp tinh thần lực, ngươi điểm xuất phát so với rất nhiều người mà nói, đã đều muốn cao hơn rất nhiều. Vũ sư phương pháp tu luyện cùng lực lượng nơi phát ra đi qua Hắc Tịch lời nói sau khi đi ra, La Hạo trên mặt cũng làm tức lâm vào suy nghĩ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là khống chế tự nhiên năng lượng lời nói, Phạm Y Trăng thật sự có thể giống thư tịch ở trong miêu tả như thế. Vũ sư tiện tay một cái công kích, liền có thể hủy đi một cái thành trấn, điểm này La Hạo cảm thấy giống như có chút không hợp lý. Không. Lão sư, ta nhìn thư tịch ở trong từng có ghi chép, đều nói vũ sư một cái lật tay ở giữa liền sẽ có rất cường đại lực lượng. Tự nhiên năng lượng, thật sự có mạnh như vậy sao? Coi như có thể khống chế lời nói, lại có thể khống chế bao nhiêu đâu? La Hạo không khỏi vẫn là đưa ra trong lòng mình nghi vấn, đối Hắc Tịch nói ra. Mà Hắc Tịch cũng không có trực tiếp trả lời La Hạo vấn đề, ngược lại duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh một cái mặt đất. Trong nháy mắt, ngay tại La Hạo chớp mắt trong nháy mắt, lấy Hắc Tịch làm trung tâm, một cỗ kỳ dị lực lượng tản ra, hướng phía bốn phía trong nháy mắt khuyết tán ra. Trong nháy mắt toàn bộ vườn hoa đều bị đông lạnh trở thành băng sương. Nguyên bản còn vui vẻ phồn vinh bốn phía tản ra hương hoa vườn hoa, trong chớp mắt liền như là thế giới băng tuyết bình thường, đóa hoa tất cả đều biến thành băng điêu. Mà cái này còn chưa xong, Hắc Tịch bàn tay nhẹ nhàng hướng lên đẩy. Bên trên bầu trời một viên to lớn đường kính ước chừng 50 mét cự hình hỏa cầu, như là một viên chói mắt mặt trời xuất hiện tại La Hạo đỉnh đầu. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, để La Hạo sắc mặt giật mình, tại thất thần trong nháy mắt, đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Băng nguyên tố. La Hạo chưa từng có cảm giác qua, với lại vườn hoa bên trong không khả năng sẽ có hỏa nguyên tố sinh ra. Nguyên nhân cái kia cũng chỉ có một. Một cái vũ sư, có thể lợi dụng năng lực của mình cải biến tự nhiên lực lượng, thủy nguyên tố có thể hóa thành liệt diễm, cũng có thể hóa thành mãnh liệt gió bão, trái lại hỏa nguyên tố cũng giống như vậy như thế. Nguyên tố lực lượng tại chính thức vũ sư trước mặt, đã không có cố định hình dạng, có thể như là vũ sư suy nghĩ đồng dạng, tiến hành đặc thù biến hóa. Chương 120 Đời thứ 7 bình dân vu sư 6. Vu sư chân chính có thể làm đến bao nhiêu, ngươi tạm thời cũng không cần biết. Thật tốt lĩnh hội tự nhiên năng lượng tăng lên tinh thần lực của ngươi, mới là trước mắt trọng yếu nhất. Hắc Tịch nhìn xem La Hạo vẻ suy tư, cũng là vui mừng nở nụ cười, từ phía sau lấy ra một cái quyển da kiểu giấy. Đưa tới La Hạo trong tay, kỵ sĩ dựa vào hô hấp pháp đến kích hoạt tăng cường sinh mệnh năng lượng. Mà vu sư cũng sẽ có lấy chuyên môn tu luyện tinh thần lực pháp môn, cái này liền là Hắc Tịch chuyên môn giao cho La Hạo đồ vật. Hảo hảo lĩnh hội, lão sư được ra ngoài một đoạn thời gian, đại khái thời gian một tuần. Hắc Tịch dứt lời liền trực tiếp đứng dậy, trên đỉnh đầu như là mặt trời đồng dạng hỏa cầu trong nháy mắt tiêu tán. Mà trong lòng đất bị đông cứng thành băng tinh đóa hoa, QNZ bắt đầu hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Nếu như không phải trong không khí còn tràn ngập một chút không khí rất lạnh, La Hạo đều coi là vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Tại Hắc Tịch đi về sau, La Hạo QNZ là một người yên lặng bắt đầu tu luyện tinh thần lực pháp môn. Loại này sức mạnh kỳ diệu, không giống với Di Vãng La Hạo tiếp xúc đến bất kỳ lực lượng nào. Có thể câu thông giữa thiên địa tự nhiên năng lượng, đi đem bọn hắn thôi hóa thành tùy ý một loại nguyên tố, đến làm vì vũ khí của mình. Nghĩ tới đây, La Hạo cũng nhịn không được lật ra quyển da cửu giấy. Chiếu vào quyển da cửu trên giấy chỉ thị, bắt đầu tăng cường tinh thần lực của mình. Ngày qua ngày, năm qua năm, trong nháy mắt La Hạo tại đế đô trong cung điện liền nghỉ ngơi thời gian 5 năm. Trong lúc đó thời điểm, La Hạo phụ mẫu cũng bị người từ trong trấn nhỏ cho nhận được trong đế đô. Đồng thời an bài bên trên cực kỳ tốt chỗ ở, hạ nhân QNZ an bài 10 phần thỏa đáng, mỗi tháng thậm chí có thể dẫn tới một cái tử tức có thể cầm tới phúc lợi. Mặc dù nói không có trực tiếp cho La Hạo ban phát tước vị, nhưng đãi ngộ bên trên so với tử tước đều muốn tốt hơn rất nhiều. Hắc Tịch cũng thỉnh thoảng sẽ thả La Hạo trở về cùng phụ mẫu đoàn tụ mấy ngày. Trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ làm nghỉ ngơi trở về mấy ngày thời gian. Mà đi qua thời gian 5 năm, La Hạo tinh thần lực đã đạt đến 4 cấp, tại năm ngoái thời điểm chính thức bước ra bước đầu tiên. Trở thành một cái chân chính vũ sư, mặc dù làm không được Hắc Tịch như vậy, có thể thay đổi một cái địa phương hoàn cảnh. Nhưng La Hạo đã có thể cùng tự nhiên năng lượng làm đơn giản một chút câu thông, có thể đạt tới cá biệt lực lượng nguyên tố tiến giai. Tỷ như tay cầm nước khống chế thành băng, để liệt diễm bạo tạc, để phong hóa thành lôi điện, để thổ địa sa mạc hóa, hoặc là đất bằng sinh ra đại thụ. Nhưng những này chỉ là một chút cơ bản khống chế, liên quan tới chân chính một chút tổn thương kỹ năng, La Hạo bản thân còn không có hoàn toàn nắm giữ tốt. Mặc dù Hắc Tịch cũng đã nói, tại La Hạo bước vào vu sư về sau, sẽ chuyên môn dạy bảo. Nhưng La Hạo lão sư, Hắc Tịch ra ngoài rồi một đoạn thời gian, đã có thời gian một tháng. Vẫn chưa về, La Hạo mỗi ngày ngoại trừ tu luyện một hồi tinh thần lực bên ngoài, cũng sẽ ở trong cung điện trong thư phòng. Quan sát tìm đọc Hắc Tịch thư tịch, trong đó cũng coi như tự học đến một chu tờ khống chế sức mạnh tự nhiên kỹ xảo. Cũng biết, đại kỵ sĩ tại sao lại như là vu sư như vậy hy hữu, cùng vu sư đến cùng có thể làm đến cái nào sự tình. Những người bình thường này, cho dù là cường đại kỵ sĩ đều không thể biết được đến sự tình. La Hạo rốt cục tại một thế này ở trong minh bạch. Kỵ sĩ sở dĩ không cách nào đột phá đến đại kỵ sĩ, là bởi vì tự thân căn bản là không có cách gây nên tự nhiên năng lượng của mình. Căn bản là không có cách điều động tự nhiên năng lượng, chỉ có thể dựa vào sinh mệnh năng lượng bộc phát đến tăng cường thực lực mình, mà chân chính để kỵ sĩ tiến giai thành đại kỵ sĩ phương pháp chỉ có một cái. Chỉ có chân chính vũ sư, sử dụng sinh mệnh lực của mình làm môi giới, thi triển một loại tự nhiên chúc phúc. Đem mình cảm ngộ đến tự nhiên năng lượng, cùng hưởng một bộ phận cho vị kỵ sĩ kia, lời nói như vậy mới có thể đi vào giai vì đại kỵ sĩ, hơn nữa có thể cùng phổ thông vu sư đồng dạng, câu thông bộ phận tự nhiên năng lượng. Đương nhiên mỗi một cái hợp cách vu sư, chỉ có thể sử dụng một lần loại này chúc phúc. Mà mỗi một cái vu sư bên người, đều sẽ có một cái thực lực cường đại đại kỵ sĩ hoặc là kỵ sĩ làm tùy tùng thủ hộ lấy bọn hắn. Nhưng đại kỵ sĩ cũng không phải là như là cải trắng đồng dạng tồn tại, tương phản khả năng so với bình thường vu sư có nở ít ỏi hơn. Nghi do ra nở dê những vật này về sau, La Hạo cu nở dê bắt đầu ở cung điện bên ngoài tiếp tục mỗi ngày tu hành. Một mực chờ đến lúc chiều, tu luyện xong tinh thần lực La Hạo, tại cảm thấy tinh thần dồi dào về sau. Liền rời đi cung điện, Hắc Tịch mặc dù cũng không có trở về, nhưng từ hôm nay trở đi La Hạo cũng hẳn là về đi xem một chút. Đi ra cung điện về sau, liền do chuyên môn người hầu bắt đầu khống chế lấy xe ngựa, đưa La Hạo trở lại bên người cha mẹ. Một bên khác, Skizis cùng Ladis hai người đang tại vội vàng chuẩn bị cơm tối. Hôm nay thời gian vừa vặn đến được nhi tử trở về nghỉ ngơi thời gian, mỗi tháng chỉ bị Hắc Tịch cho phép 2 ngày nghỉ kỳ La Hạo. Sẽ tại hôm nay trở lại cái nhà này bên trong, một nhà 3 người tài năng vượt qua người bình thường nên có sinh hoạt. Skizis từ sáng sớm thời điểm, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ cần là La Hạo thích ăn đồ vật, đều sẽ bị Skizis cho chuẩn bị bên trên, đối với người một nhà mà nói. Tiền tài đã không phải trọng yếu như thế, kéo La Hạo phúc. Mỗi tháng hai vợ chồng người đều không cần đi ra ngoài làm việc. Đế quốc đều sẽ có người đặc biệt, tại mỗi tháng trong thời gian quy định, cho hai người đưa tới 20 cái kim tệ, làm tiền sinh hoạt. Những này kim tệ hai người căn bản dùng không hết, cho nên tại mỗi tháng cuối cùng hai ngày, đều là hai người đi ra ngoài tốn hao cao nhất thời điểm. Skizis, format để ở nơi đâu? Muốn chạy nhanh a, nhìn thời gian nhi tử hẳn là đều sắp trở về rồi. Ladis trong phòng khách khắp nơi lắc lư, tại không có tìm được vật mình muốn về sau. Liền hướng phía phòng bếp phương hướng, lớn tiếng hỏi. Ta đã chuẩn bị xong, ngươi không nên ở chỗ này làm loạn thêm. Đi cổng tiếp hải tử đi, nhanh lên đi a. Skizis không kiên nhẫn thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến, đối với mình cái này tay chân vụng về không thể giúp bất luận cái gì bận bịu sẽ chỉ thêm phiền trợ phu, Skizis cũng là phi thường bất đắc dĩ. Chỉ có thể tìm một cái lý do, để hắn sớm một chút ra ngoài, đi cổng chờ đợi La Hạo trở về. A, vợ y thi tô tờ, vậy ta đi cổng các loại cờ dít. Ladis ngượng ngùng cười một tiếng, minh bạch đây là mình bị chê, lúc này liền một đường chạy chậm tới cổng. Chuẩn bị tại cửa ra vào chờ đợi La Hạo trở về, nhưng mới vừa vặn kéo ra đại môn. Liền thấy được từ xe ngựa phía trên đi xuống La Hạo, Ladis trên mặt lúc này liền lộ ra tiếu dung. Cờ dít, con của ta, ngươi rốt cục trở về. Mẹ của ngươi bởi vì quá nhớ ngươi, đã vài ngày không có cho ta sắc mặt tốt nhìn. Ladis một cái to lớn ôm, dự định đem La Hạo ôm vào trong ngực. Nhưng phát hiện La Hạo cái đầu cùng hắn đã chỉ kém nửa cái đầu, trên mặt cũng là tràn đầy tiếu dung. Phụ thân, ta lại không là tiểu hải tử. với lại mẫu thân không có cho ngươi sắc mặt tốt nhìn, hẳn là ngươi lại làm sai chuyện gì a? Chương 121, đời thứ 7 bình dân vu sư 7. La Đi nghe được La Hạo sờ lên cái mũi, cười cười xấu hổ. Đối mặt nhi tử cho đùa, trong nội tâm cũng không có sinh khí, chỉ là lôi kéo La Hạo bước nhanh đi vào trong đình viện. Skizis, nhanh lên chuẩn bị bữa tối, Cờ Dít đã trở về. Đi vào cửa La Đi, một bên bước nhanh đi tới, một bên lớn tiếng hướng phía phòng bếp phương hướng hô hào. Theo La Đi tiếng no y vư a ra, trong phòng bếp lúc này liền truyền đến phanh phanh tiếng vang. Skizis đem tràn đầy mỡ đông cùng nước đọng hai tay tại tạp dề bên trên xoa xoa liền theo một đường nhỏ chạy tới La Hạo bên người. Để cho ta nhìn xem, ta thân yêu hài tử Cờ Dít. Gần nhất có phải hay không lại cao lớn hơn một chút à, gần nhất trên việc tu luyện có phải hay không rất vất vả à. Ta cảm thấy ngươi thật giống như gầy một chút. Skizis hai tay bưng lấy La Hạo gương mặt, một bên tại La Hạo bốn phía nhanh chóng quan sát. Trong ánh mắt lộ ra có chút vẻ đau lòng. Mẫu thân, ta tháng trước mới vừa trở lại. Chỗ đó có thế trở nên lại cao vừa gầy à. La Hạo nhìn xem phụ mẫu phản ứng của hai người, cũng là không khỏi lộ ra một ít khổ sở cười. Trên đời này phụ mẫu, tại một đoạn thời gian không có nhìn thấy mình hài tử về sau, đều sẽ nhận vì con của mình ăn khổ gầy đồng dạng. La Hạo lúc này mới xem như minh bạch, cái này một hạng đạo lý mặc kệ ở thế giới nào đều là giống nhau áp dụng. Tốt, tại bị ngươi dạng này nắm kéo nói chuyện. Hài tử khả năng thật phải đổi gầy, nhanh lên ăn cơm đi. La Đi xoán trách nói một câu, lúc này liền đổi lấy Skizis một cái lướt xéo. Mười phần thức thời La Đi lúc này liền lựa chọn im miệng, ngượng ngùng cười một tiếng liền hướng phía buồng trong đi đến. Hai tử, đi cùng phụ thân ngươi đi trên bàn cơm ngồi a. Lập tức liền có thể ăn cơm tối. Tại trượng phu sau khi đi, Skizis vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái La Hạo gương mặt, sau đó liền bước nhanh đi hướng phòng bếp. La Hạo cu nở dê đi vào đình viện buồng trong, mặc dù đình viện rất lớn, nhưng hai vơ chôn nở dê ngày bình thường có thể dùng đến địa phương kỳ thật cũng không lớn. Vừa đi vào nhà ăn về sau, liền bị La Đi lôi kéo ngồi ở bên cạnh bàn cơm bên cạnh. Mà Skizis đã đem từng đạo thức ăn cho bưng đi ra. Nhìn qua trên mặt bản những cái kia quen thuộc chợ bán thức ăn, La Hạo cũng là nhịn không được trong lòng thở dài một hơi. Mẫu thân, phụ thân, kỳ thật không cần mỗi lần ta trở về đều chuẩn bị thịnh soạn như vậy. Ta tại trong cung điện mỗi ngày đều là có ăn rất nhiều thứ. La Hạo nhìn qua trước mặt một đống lớn thức ăn, người không biết chỉ sợ đều cho là bọn họ nhà hôm nay là đang ăn cơm tất nhiên. Mà La Hạo mỗi tháng trở về đều là như vậy một chút đồ ăn, nói thật La Hạo nhìn xem đều có chút ngán. Hai tử. Đây đều là ngươi thích ăn, mặc dù cung điện đồ vật bên trong khẳng định rất tốt. Nhưng nơi nào có nhà chúng ta thôn quê hương vị tốt, đến ăn nhiều một chút. Skizis nhưng cũng không lý giải La Hạo ý tứ trong lời nói, tương phản vẫn là hướng La Hạo trong mâm, không ngừng đựng lấy rất nhiều thức ăn. Đùi gà, thịt bò, bít tết dê, trên cơ bản chỉ cần trên thị trường ở dê hơi đắt thức ăn, tại trên bàn cơm đều có thể nhìn thấy. Mà La Đi còn ở bên cạnh mở ra một bình rượu nho, cái này tại nguyên bản trong tiểu trấn. La Đi thế nhưng là ngay cả cũng không dám nhìn một chút, hiện tại nếu như không phải La Hạo niên kỷ còn nhỏ, hắn chỉ sợ đều muốn La Hạo bô y tiếp hắn uống một chén. Thân yêu, muốn uống một chút sao? Đây là lão John trong tiệm, hôm nay đánh gãy cho nên mua hai bình. La Đi nâng lên bình rượu, ra hiệu lắc lắc, nhìn về phía Skizis. Không được, ngươi cũng ít uống một chút. Hài tử mau ăn đi, không phải đợi lát nữa nên lạnh, thịt rau vẫn là đến nhân lúc còn nóng ăn. La Hạo ở trước mắt thời điểm. Skizis trong ánh mắt căn bản cũng không có những người khác, bao quát bên người trợ phu. La Đi cũng là cười cười xấu hổ, một người bưng chén rượu lên uống một hớp lớn rượu nho. Người một nhà mỗi tháng khó được một trận bữa tối, cứ như vậy tại Skizis không ngừng hỏi han ân cần gấp thức ăn bên trong. Chậm chạp vượt qua, mà La Hạo cũng là tại sau khi ăn xong, nhịn không được đánh một cái văng ngấc. Trong nhà hai ngày thời gian, rất nhanh liền đã qua. Ngoài cửa đến đây tiếp La Hạo trở về xe ngựa, đã đứng tại cửa nhà. La Hạo cũng như trong ngày thường thời gian đồng dạng, tại Skizis cùng La Đi dặn đi dặn lại bên trong lên xe ngựa. Hướng phía Hoàng Cung phương hướng tiến đến. La Hạo cùng Hạc Tịt ở lại vị trí, chỉ có thể coi là trong Hoàng Cung tương đối vắng vẻ một cái góc. Mà Hạc Tịt chính là đế quốc bên trong duy nhất đại vu sư, mỗi một cái đế quốc bên trong QNZ nhất định phải có một tên đại vu sư tài năng được xưng là đế quốc. Mặc dù đại lục ở bên trên tất cả quốc gia, đều là không cho phép vu sư tham gia bất luận cái gì chiến tranh. Nhưng mỗi cái quốc gia đại vu sư, từ trước đến nay đều là quốc gia sau cùng thủ hộ thần. Bất quá bởi vì quy tắc chỗ, cho nên bọn hắn không thể đối với người bình thường xuất thủ. Tiếp cận một giờ sau, xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. La Hạo QNZ đi vào trong cung điện, cả tòa cung điện người hầu cùng một chút binh sĩ, khi nhìn đến La Hạo lập tức đều là một mặt cung kính một gối quỳ xuống, trong đó một tên tuổi lớn hơn người hầu, nhìn thấy La Hạo về sau, lúc này cũng nhanh chạy bộ tiến lên. Cờ Dít đại nhân, Hắc Tịt đại nhân đã trở về. Để ngài đi trong thư phòng, tìm hắn. Lao quản gia bước nhanh đi đến La Hạo bên người về sau, một mặt cung kính nói. La Hạo nhẹ gật đầu, liền trực tiếp bước nhanh hướng phía bên trong đi vào. Tại đi đến cửa thư phòng về sau, liền trực tiếp gõ cửa một cái. Tiến đến, Cờ Dít. Một tiếng hư nhược thanh âm truyền đến, La Hạo QNZ lập tức đẩy cửa ra, đi vào. Hắc Tịt sắc mặt tái nhợt dựa vào ghế, xem ra tựa như là bị thương không nhẹ thế. La Hạo lúc này QNZ hơi kinh ngạc, sư phụ của mình Hắc Tịt thực lực là đại vu sư cấp bậc trần nhà chiến lực. Cái thế giới này ở trong không nói mạnh nhất, lợi hại nhất, nhưng hẳn là cũng không có bao nhiêu người có thể làm bị thương hắn mới đúng. Lão sư, ngài làm sao vậy, không có sao chứ? La Hạo ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, mấy năm ở chung xuống tới, Hắc Tịt vị trưởng bối này đối đãi La Hạo đó là tương đối tốt. Một cái lao sư hẳn là tận chức trách, Hắc Tịt đều làm được. Không có chuyện gì, hai tử, chẳng qua là tinh thần lực có chút hao hết thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày là có thể. Hắc Tịt khoát tay áo, ra hiệu La Hạo tòa hạ. Mà La Hạo gặp Hắc Tịt giống như cũng không muốn nói chuyện gì xảy ra cũng không có đang hỏi. Cờ Dít, tinh thần lực của ngươi hẳn là đã đạt đến 4 cấp đi. Vu sư cơ bản lực lượng, ngươi hẳn là đều đã học xong. Ta rời đi tháng này, trong này thư tịch ngươi hẳn là cũng nhìn một phần. Hiện tại nói cho ta biết ngươi 5 năm trước hỏi ta vấn đề kia. Hắc Tịt dứt lời, trong ánh mắt để lộ ra có chút chờ mong. Vũ sư, là cùng sức mạnh tự nhiên câu thông môi giới, có thể làm được câu thông, khống chế, thao túng, phân biệt đối ứng vũ sư 3 đẳng cấp, cùng lực lượng tinh thần chi nở cái phân đoạn. Cũng không có như cùng kỵ sĩ như thế có cường đại chiến kỹ để kích thích trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, vũ sư lớn nhất vũ khí liền là tự nhiên năng lượng, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ. Sức mạnh tự nhiên liền có thể tại vu sư trong tay phát huy ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Mà vu sư còn có hai cái năng lực, một là đối với người khác chúc phúc, liền như là lao sư đối bệ tỷ đã từng như thế. Cái thứ hai, là gia hộ, hướng một chút binh khí hoặc là đồ phòng ngự phía trên, gia hộ bên trên tự nhiên năng lượng, hoặc là đem sức mạnh tự nhiên ngưng tụ tại vật phẩm bên trong, đặt tới phòng ngự hoặc là công kích hiệu quả. Chương 122, đời thứ 7 bình dân vu sư 8. Nghe La Hạo trả lời, Hắc Tịt không khỏi cũng man ý nhẹ gật đầu. Mới bất quá thời gian mấy năm, La Hạo liền từ một cái ngây thơ tiểu học đồ, đến đã đại khái hỉ hệ u do vu sư. Sử dụng thời gian, đối với Hắc Tịt mà nói là muốn ít hơn rất nhiều. Bình thường học đồ, tu luyện tinh thần lực ít nhất phải chừng 10 năm thời gian mới có thể thăng một cấp, mà La Hạo lại là tại thời gian 5 năm ở trong liên tục vượt 2 cấp. Mặc dù ở trong đó có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì La Hạo tinh thần lực thiên phú, nhưng trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì La Hạo cảm ngộ tự nhiên năng lượng tốc độ. Chỉ có cảm ngộ tốc độ nhanh, có thể càng nhanh cảm ứng được tự nhiên năng lượng, như vậy tinh thần lực tu luyện mới có thể không có cổ bình một mực đi lên thăng cấp, La Hạo liền là thuộc về cái này một loại. Câu trả lời của ngươi hết sức chính xác, với lại Cờ Dít ngươi trước mắt đã đạt đến khống chế tự nhiên năng lượng giai đoạn. Đã có thể đem tùy ý tự nhiên năng lượng chuyển đổi thành ngươi cần lực lượng nguyên tố, mỗi cái vu sư đều sẽ có mình chuyên dùng phương thức công kích, điểm này ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp đề nghị. Mà liên quan tới chúc phúc, cùng gia hộ lực lượng, ngươi hẳn là ở trong khoảng thời gian một tháng này QNZ thử qua. Hai cái này lực lượng là có chuyên môn quyết hiếu, mỗi một cái vu sư biết được gia hộ cùng chúc phúc đều là không cùng. Hắc Tịt từ từ đứng dậy, ngón tay chỉ tại La Hạo giữa lông mày, liên tiếp nguyên vốn không thuộc về La Hạo ký ức, đột nhiên xuất hiện tại La Hạo trong óc. Đoạn ngắn không ngừng hiện lên ở giữa, La Hạo khỏe miệng QNZ bắt đầu không ngừng hiện hiện ý cười. Lão sư, đây chính là gia hộ cùng chúc phúc sao? Bất quá lão sư vừa mới nói mỗi cái vu sư đều là không cùng, đó là một cái có ý tứ gì? Mới vừa vặn cao hứng một lát La Hạo, trên mặt cũng là hơi sững sờ, suy tư một chút liền nhìn về phía Hắc Tịt. Tại cực kỳ lâu trước kia thượng cổ thời đại, vu sư cũng không có như cùng hiện tại đồng dạng thưa thớt như vậy, đại vu sư cũng không phải là loại kia nhân vật trong truyền thuyết, mà thời điểm đó vu sư là đại lục ở bên trên chân chính người mạnh nhất bầy. Bất quá bởi vì một ít ta cũng không biết nguyên nhân, mà dẫn đến trong đại lục vu sư nhân số giảm bất 90%, bao quát rất nhiều chúc phúc cùng gia hộ chú pháp đều thất truyền. Lão sư của ta đã từng cũng liền chỉ biết một loại gia hộ, vẫn là từ cổ tịch đến trường sẽ bình thường nhất gia hộ. Mà ta truyền cho ngươi những này, là từ một cái đại vu sư cổ di tích ở trong tìm tơ y, đây chính là vì cái gì, gia hộ cùng chúc phúc tại vu sư ở giữa trở nên như thế hiếm có. Hắc Tịt lời nói xong, La Hạo QNZ yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với Hắc Tịt lời nói rất rõ ràng bị khiếp sợ đến. Hiện tại số lượng cùng cái kia dần già viễn cổ thời đại so sánh, chẳng qua là 10 không còn một thôi. cái kia ngay lúc đó nhân loại đế quốc đến cùng có cường đại cỡ nào, cái này cũng thì trách không biết dùng nhân loại có thể chiếm lĩnh đại lục vượt qua một nửa thổ địa. Tốt, ngươi xuống dưới mình hảo hảo luyện tập A. Nhưng tinh thần lực tu luyện, cũng không thể thư giãn xuống tới. Hắc Tịch làm ho khan vài tiếng, liền đối với La Hạo khoát tay áo. La Hạo cu nở dê cúi đầu xuống cho Hắc Tịch thi lễ một cái về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài. Gia hộ cùng chúc phúc. Thật sự là có ý tứ lực lượng. La Hạo nhớ lại trong óc các loại chú văn cùng sử dụng phương thức, khóe miệng cũng không khỏi chậm rãi lộ ra một điểm tiêu dung. Còn có không đến thời gian một năm, tinh thần lực tu luyện vẫn là cần tăng lên cao. Nhìn qua phía trên sáng tỏ mặt trời, La Hạo trong óc nổi lên một người mặc khôi giáp, có cởi mở nụ cười nữ hài. Thời gian nhất chuyển, trôi qua rất nhanh thời gian 2 năm, bởi vì Hắc Tịch nói qua, La Hạo đang quen thuộc toàn bộ gia hộ cùng kỹ xảo khống chế trước đó là không thể rời đi cung điện. Cho nên La Hạo cũng đã có thời gian 2 năm, không có nhìn thấy cha mẹ của mình. Sinh hoạt mặc dù buồn tẻ vô vị, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện tinh thần lực bên ngoài, cũng sẽ đối trong cung điện vật phẩm phóng thích gia hộ, nhưng chúc phúc chú văn cũng không thể trèo chống La Hạo tùy ý sử dụng. Vu sư mỗi một lần chúc phúc, cùng phổ thông kỵ sĩ quá độ phóng thích sinh mệnh năng lượng mang tới tác dụng phụ là giống nhau, đều là lấy tự thân sinh mệnh lực làm môi giới, đối xử đối phương đạt được thiên nhiên chúc phúc. Cho nên La Hạo đến đây kết thu cờ mặc dù học xong, nhưng từ đầu đến cuối không có sử dụng tới. Bất quá gia hộ đến lúc đã có thể sử dụng phi thường thành thạo. La Hạo mở rộng cái lưng mệt mỏi, tản mát trong không khí tự nhiên năng lượng bắt đầu hóa thành điểm điểm gió nhẹ, hội tụ ở La Hạo dưới thân. Từ từ La Hạo thân thể bắt đầu hướng phía trên phiêu khởi, phiêu đãng trên không trung La Hạo cả người sau nguyên tố hệ gió đột nhiên bộc phát. La Hạo như là loài chim nhanh chóng tại chân trời bên trong bay lượn. Thời gian một năm bên trong, La Hạo đối với tự nhiên năng lượng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phi hành đã là 10 phần nhẹ nhõm một chuyện, trong đó liên quan tới mặt khác một chút nguyên tố khống chế, La Hạo cũng là 10 phần thành thạo. Mặc dù làm thủ đoạn công kích, khả năng còn chưa có Hắc Tịch cường đại như vậy, nhưng là kỹ xảo khống chế phương diện, tại Hắc Tịch đánh giá bên trong, đã thuộc về vu sư ở trong thực lực cực giai. Hôm nay lúc này, cũng là La Hạo tinh thần lực đột phá 5 cấp thời điểm. Đang quen thuộc dưới tinh thần lực 5 cấp mang tới biến hóa sau khi, La Hạo cu nở dê từ không trung chậm chạp rơi xuống. Tinh thần lực 5 cấp mang tới biến hóa, chúng ta mặc dù có thể cảm nhận được, nhưng không cách nào cụ thể biết được, cỗ lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào, nơi này vẫn còn có chút không thi triển được a. La Hạo nhìn về phía xung quanh cung điện hoàn cảnh, tại tinh thần lực không ngừng tăng trưởng thời điểm, La Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, mình từ nơi sâu xa đã có thể câu thông cùng khống chế đến càng nhiều tự nhiên năng lượng. Ban đầu Hắc Tịch tú cái kia một tay đông lạnh vườn hoa, La Hạo trước mắt cũng là có thể làm được. Chỉ bất quá bởi vì tinh thần lực nguyên nhân, La Hạo không có như là Hắc Tịch như thế thu phóng tự nhiên, có thể cho hết thể bình tĩnh lại. Nhưng La Hạo vẫn luôn muốn thử một chút, mình rốt cuộc có thể khống chế đến tự nhiên năng lượng cụ thể có thể tạo thành bao lớn tổn thương, dạng này mới có thể để cho La Hạo minh bạch mình thực lực đạt tới một bước nào. Hôm nay cũng kém không nhiều có thể đi ra ngoài đi cùng lão sư nói một tiếng A. Nhìn qua bầu trời bên trong tầng tầng xẹt qua đám mây, La Hạo mở rộng dưới thân eo, hướng phía trong cung điện đi đến. Trực tiếp đi tới Hắc Tịch cửa gian phòng bên ngoài. Còn chưa chờ La Hạo gõ cửa, Hắc Tịch thanh âm liền từ bên trong truyền ra, khi về nhà tu hành cũng không thể rơi xuống. Ta đã biết lão sư. La Hạo thu hồi dự định gõ cửa tay, khẽ không người đối cánh cửa bên trong Hắc Tịch đi một cái lễ này. Liền hướng thẳng đến không trung bay đi, hôm nay La Hạo không chỉ có là muốn về thăm nhà một chút phụ mẫu. Hơn nữa còn có một cái vô cùng trọng yếu người, từ 2 năm trước bắt đầu liền để La Hạo 10 phần lo nghĩ một người, chờ lấy La Hạo đi gặp nàng. Chương 123, đời thứ 7 bình dân vu sư 9. Đế đô, kỵ sĩ cao đẳng học viện. Mỗi một cái từ sơ đẳng học viện tốt nghiệp thực tập kỵ sĩ, đều sẽ bị cao đẳng kỵ sĩ học viện chọn lựa mà tiến vào bên trong. Đương nhiên nếu như là thân phận quý tộc lời nói, là có thể trực tiếp tiến vào. Tỷ như tại La Hạo ra đời trấn nhỏ bên trong, có sẽ gia tộc có sẽ bẹ tì. Nhập học vừa mới năm thứ 2 bẹ tì, thiên phú tại kỵ sĩ học viện ở trong cũng không tính ưu việt. Tương phản, bởi vì Hắc Tịch chúc phúc, bẹ tì tài năng xen lẫn trong trung lưu kỵ sĩ bên trong, nhưng cái này thường thường không đủ. Học viện ở trong hạ lưu thực tập kỵ sĩ, trên cơ bản có rất ít thiên phú đặc biệt kém người, trên cơ bản đều là một chút đại quý tộc hoặc là phú thương tử đệ, nói trắng ra là chẳng qua là tới mạ vàng thôi. Hôm nay lúc này, vừa mới tại sân huấn luyện ở trong tu luyện xong chuẩn bị đi trở về bẹ tì. Trước mắt lại là nhiều hơn một số người, nếu như La Hạo tại chỗ, khẳng định có thể nhận ra người trước mắt, chính là Cờ Gắt Tẩn, cùng hắn một chút đám bạn xấu. Bẹ tì tiểu thư, gấp gáp như vậy muốn đi đâu a? Chúng ta buổi tối hôm nay có một cái tiệc rượu, ta gạt tẩn muốn mời bệ tỷ tiểu thư đến đây tham gia. Gạt tẩn trên mặt lộ ra một vòng khinh bạc tiểu dung, khẽ không người đối bệ tỷ đưa tay phải ra. Phụ thân thân là bá tước, nhưng ngươi giáo dưỡng cũng chỉ có như thế sao? Là ai cho phép ngươi, tự tiện gọi tên của ta, phải cờ gạt tẩn. Bệ tỷ chân mày hơi nhíu lại, trong mắt trực tiếp lộ ra một vòng không vui, liền trực tiếp dự định hướng phía một bên đi đến. Nhưng một đạo khôi ngô bóng người ngăn tại bệ tỷ trước mặt, cái này khôi ngô tráng hán là gạt tẩn bên trong một cái tùy tùng. Chẳng qua là chỉ là một cái tiểu quý tộc, tính tình lại còn dạng này táo bạo, bất quá ta cũng không chán ghét. Nghe nói phụ thân của ngươi là một chấn nhỏ tử tước, ngươi hẳn là cũng không muốn phụ thân của mình đột nhiên đạt được một ít chiêu mộ a. Bất quá nghe nói phụ thân ngươi là một cái kỵ sĩ đâu, vì đế quốc xuất chinh, chắc hẳn cái kia cũng là nên sự tình. Gạt tẩn trên mặt lộ ra một vòng cười nhạo, xung quanh đám bạn xấu cũng đều bắt đầu cười to lên. Rõ rệt cũng bất quá là 13-14 tuổi niên kỷ, nhưng ở phương Tây quốc độ bên trong, tuổi như vậy đã là có thể thành hôn. Mà gạt tẩn cái kia uy hiếp đồng dạng lời nói, cũng là để bệ tỷ trên mặt nổi lên một vòng phẫn nộ. Nếu như ngươi còn có thân là kỵ sĩ vinh dự, liền không cần làm ra như thế hèn hạ sự tình. Ngươi thật sự là cho các ngươi cờ gia tộc hổ thẹn. Bệ tỷ trên mặt âm trầm quát lớn gạt tẩn một tiếng, tay phải trực tiếp đặt ở trên chuôi kiếm. Ai ôi nha, bệ tỷ tiểu thư không nên kích động như vậy, ngươi bây giờ thế nhưng là tại hướng một tên quý tộc rút kiếm. Ngươi dạng này cũng không phải là trái với kỵ sĩ quy tắc sao. Nghe được gạt tờn lời nói, bệ tỷ trên mặt nao nao, trên mặt cu nở dê lộ ra có chút không cam tâm, tay phải chậm rãi thu về. Làm một cái hợp cách kỵ sĩ, là không thể lấy ân oán cá nhân hướng một tên đế quốc quý tộc rút kiếm. Gạt tờn chính là cờ gia tộc dòng chính trưởng tử, tương lai là phải thừa kế bá tước chi vị người, nếu như bệ tỷ lúc này xuất thủ, không nói trước có hay không thể đánh thắng những người này. Trong học viện khẳng định sẽ có rất xử phạt nghiêm khắc. Đến lúc đó ngay tiếp theo bọn hắn cọt sệ gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Cái này mới là người thông minh cách làm, thân là quý tộc nếu là không lợi dụng mình đặc quyền. Cái kia quý tộc cùng bình thường dân đen có cái gì khác biệt đâu. Ngoan ngoãn nghe lời của ta, đi theo chúng ta đi tham gia tiệc rượu A. Gạt tần một mặt tự hào cười to hai tiếng, hướng phía bệ tỷ phương hướng bước ra một bước, đồng thời hướng bệ tỷ đưa bàn tay ra. Bệ tỷ trên mặt cu nở dê lộ ra một vòng khuất đủ, vừa mới chuẩn bị lui về phía sau một bước. Nhưng phía sau lưng tựa như đột nhiên đụng phải cái gì đồng dạng. Mà gạt tờn tay phải, thì là đột nhiên bị một cái trắng nõn bàn tay nắm. Người này chính là từ trong cung điện được cho phép ra ngoài La Hạo, bệ tỷ tại xoay đầu lại nhìn thấy La Hạo về sau, trên mặt cu nở dê lộ ra một chút nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó liền là lộ ra một vòng kinh hỉ. Ân, là từ đâu tới dân đen? Gạt tờn nhìn xem trước mặt nà mờ trả tờ mình tay phải người, lông mày thật chặt nhăn lại, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc chán ghét. Vừa mới nghĩ phát tác thời khắc, một vòng hàn khí tại gạt tờn trong lòng bàn tay hiện hiện. Trong một chớp mắt, gạt tờn cánh tay liền nổi lên một tầng băng xương, trực tiếp liền bị hàn băng cho bọc lại. A, ngày bình thường đều là sống phóng túng quý tộc thiếu gia, cho dù là một tên gọi thực tập kỵ sĩ, nhưng chỗ đó nếm qua loại khổ này đầu. Lúc này liền một mặt hoảng sợ ngồi sập xuống đất, một mặt hoảng sợ nhìn về phía cánh tay của mình. Cờ dít. Bệ tí một mặt kinh hỉ nhìn về phía La Hạo, cái kia một tiếng cờ dít. Để La Hạo trên mặt lúc này liền lộ ra tiếu dung. Mỹ lệ kỵ sĩ tiểu thư, không biết ta cái này dân đen có thể hay không mời ngươi. Cùng một chỗ cùng đi ăn tối. La Hạo mỉm cười, đi một cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, đồng thời hướng phía bệ tỷ đưa tay phải ra. Đương nhiên, làm ngươi thủ hộ kỵ sĩ, ta còn sẽ bệ tỷ, 10 phần vinh hạnh có thể đi cùng ngài. Bệ tỷ đối đãi gạt tờ lúc, sắc mặt âm trầm khi nhìn đến La Hạo về sau. Lúc này trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạ. Tay phải trực tiếp nhẹ nhàng đặt ở La Hạo trên tay phải. Đáng giận. Ngươi gia hỏa này đến cùng sử dụng cái gì quỷ dị phương pháp. Mau đem cánh tay của ta biến hồi nguyên dạng. Không phải ta gạt tờn sẽ mang theo cờ gia tộc lửa giận, để ngươi triệt để tại cái này trong đế đô biến mất. Gạt tờn từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tím xanh nhìn về phía La Hạo. Trong lời nói ý uy hiếp, để bên người đám bạn xấu sắc mặt tất cả đều biến đổi, phảng phất nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn về phía La Hạo. Vừa mới La Hạo lộ ra chiêu này, để gạt tờn căn bản không có nghi do ra nở dê mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn đám người này mặc dù bất học vô thuật, thế nhưng là cũng không có như là gạt tờn dạng này đại nao tràn đầy bột nhau ngớ ngẩn đồng dạng. Ngay cả vu sư lực lượng cũng nhìn không ra, lúc này tất cả mọi người hướng phía đằng sau lui về phía sau một bước, tựa như là muốn theo gạt tờn kéo dài khoảng cách. Trái lại La Hạo, tại dắt lên bệ tì tay về sau, con mắt liền bắt đầu có chút nheo lại. Chờ ở bên cạnh ta một hồi. La Hạo mỉm cười. Hướng về phía trước bước ra hai bước, đi tới gạt tờn trước mặt. Hừ, tiểu tử coi như ngươi. Gạt tờn nhìn xem đi vào La Hạo, lúc này liền cố nén trong tay đau đớn đem bị đông cứng thành lạnh xương cánh tay giơ lên. Nhưng gạt tờn lời còn chưa nói xong toàn nói xong, bị đông cứng thành băng u cục cánh tay, lại đột nhiên bắt đầu hóa thành băng phấn tung bay rơi xuống. Là cả một đầu cánh tay, cũng không vẹn vẹn chỉ là trên cánh tay băng xương, đợi gạt tờn lấy lại tinh thần thời điểm, tay phải cánh tay đã đột nhiên biến mất. Tiếp theo mà đến liền là kêu thảm như heo bị làm thịt, La Hạo QNZ không để ý đến, quay người dắt bẹ thì. Mấy vị có thể tránh ra một chút sao? Chương 124, đời thứ 7 bình dân vu sư 10. La Hạo lời nói, để xung quanh đám người lúc này liền giật mình. Không chút do dự thối lui đến hai bên, nửa quỳ trên mặt đất, đối La Hạo làm ra kỵ sĩ lễ. La Hạo gặp này QNZ không có làm khó những người này, chỉ là nắm bẹ tỉ cứ như vậy đi ra học viện đại môn. Sau lưng mấy người nhìn thấy La Hạo rời đi về sau, trên mặt lúc này liền thở dài một hơi. Mau cứu ta! Mau cứu ta, Hù Bèn, đi xỉ ạ! Tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn bác sĩ, cánh tay của ta. Gắt tờn nhìn xem mấy vị hồ bằng cẩu hữu đứng dậy, lúc này liền vẻ mặt cầu xin nhìn về phía bên người mấy người. Gắt tờn ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc, các ngươi gia tộc bởi vì ngươi chắc hẳn cũng liền không sai biệt lắm. Không sai, thậm chí ngay cả vu sư đều không có nhận ra, vừa mới vị đại nhân kia chỉ là phế bỏ ngươi một cánh tay thật sự là nhân tử. Kém một chút liền bị ngươi hại chết, cái kia tiểu quý tộc phía sau thế nhưng là có một tên vu sư đại nhân. Tên đáng chết, cùng ngươi loại này ngớ ngẩn cùng một chỗ, thật là làm cho chúng ta mấy người cảm thấy mất mặt. Âm trầm, miệt thị, căm ghét, các loại mặt trái biểu lộ từ gạt tờn mấy tên hồ bằng cầu hữu trên mặt hiện lên. Tất cả mọi người không để ý đến trên mặt đất vẻ mặt cầu xin gạt tờn, hướng thẳng đến ngoài cửa lớn đi ra ngoài. QNZ không ai cho rằng gạt tờn đắc tội một tên vu sư, còn có thể tại cái này đế đô thật tốt sinh hoạt. Một bên khác, đem bẻ tỉ từ trong học viện tiếp sau khi đi ra. La Hạo liền dẫn bệ tỷ cùng một chỗ tại phố xá bên trong bắt đầu đi dạo, hai người bắt đầu ở phố xá xung quanh qua nở nho phụ cận nhàn bắt đầu đi dạo. Kiếp trước thời điểm, La Hạo liền biết, bệ tỷ cũng không thích những nữ hài tử này ưa thích đồ vật. Tương phản, có thể nhất để bệ tỷ cảm giác được cao hứng sự tình, trừ tu luyện ra, hẳn là nhìn thấy La Hạo. Cho nên cũng chỉ là cùng La Hạo hai người tại phố xá bên trong cứ như vậy nhàn nhã tàn bộ. Cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp cảm giác. Bệ tỷ trên mặt từ từ nổi lên một vòng phấn hồng. Bệ tỷ cảm giác được nhịp tim đang không ngừng nhanh chóng nhảy lên, nhưng loại cảm giác này lại không có để bệ tỷ cảm thấy chán ghét. Tương phản, bởi vì là La Hạo, bệ tỷ trong nội tâm còn có không nhỏ cao hứng. Từ từ hai người cứ như vậy xuyên qua phố xá, đi tới La Hạo ra môn bên ngoài. Cờ rít nơi này là nơi nào? Bệ tỷ nhìn về phía bên cạnh La Hạo, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Nơi này là nhà ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Cho nên vẫn là tận lực tìm một cái không ai địa phương. Đúng, ngươi phải có chút chuẩn bị tâm lý, đợi lát nữa ngươi có thể sẽ gặp phải hai cái tương đối nói nhiều người, cũng chính là cha mẹ của ta. La Hạo mỉm cười, trực tiếp đẩy ra đại môn, đi vào trong trang viên, mà bệ tỷ còn chưa kịp phản ứng liền bị La Hạo mang vào trong trang viên. Các loại bệ tỷ kịp phản ứng về sau, trong đình viện một đôi đang tại tu bổ sanh thực vợ chồng, ánh mắt lúc này liền nhìn về phía hai người. Từ ban đầu kỳ quái cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ từ một vòng cao hứng hiện hiện, mà bệ tỷ cúi đầu xuống nhìn một chút cùng La Hạo nắm tay, sắc mặt lúc này liền trở nên đỏ bừng không thôi. Trực tiếp nắm tay cho rút trở về, cúi đầu lẩm bẩm nói, bá phụ bá mẫu tốt, ta. Tên của ta là Cosse Betty, là cờ giết các hạ thủ hộ kỵ sĩ. Thoáng có chút cả lâm giải thích, không chỉ có không để cho Ladis cùng Sizis hai người giải khai cái này hiểu lầm, ngược lại còn để hai người nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc. Cosse gia tộc tiểu thư sao? Nghĩ không ra vẫn là cùng một cái thành trấn. Mỹ lệ kỵ sĩ tiểu thư, ta có thể trực tiếp gọi tên của ngươi sao? Skizis nụ cười trên mặt không che giấu được toát ra tới, nhìn xem bệ tỷ cũng là càng ưa thích. Có sẽ gia tộc ngay tại chỗ thanh danh nhưng là vô cùng tốt, làm nơi đó lãnh chúa, không chỉ có không có kết xù thu thuê, tương phản còn mười phần nhận đến các bình dân ủng hộ. Cho nên đang nghe bệ tỷ nói ra tên của mình về sau, Skizis không khỏi càng thêm hài lòng. Có thể. Có thể. Bá mẫu. Bệ tỷ cả lăm hai câu, nhưng QNZ lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Mẫu thân, phụ thân, ta có việc muốn cùng bệ tỷ nói. Về trước đi trong phòng. La Hạo nhìn xem Sizis đã giống như bắt đầu dự định còn muốn hỏi cái gì, lúc này liền dẫn đầu nói. Đồng thời lôi kéo bệ tỷ hướng phía trong phòng chạy chậm đi vào. Mà Ladis nhìn con mình bóng lưng cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, tiểu tử này, có năm đó ta phong phạm A. Mới như thế điểm nhân kỷ, liền dám mang nữ hải tử trở về. Ladis ha ha cười to hai tiếng, nhưng ngay lúc đó liền bị Sizis bạch nhãn. Sáu cồn vợ ở Mỹ Đạt. Cờ Dít đứa bé này niên kỷ cũng đã không sai biệt lắm đến nên hôn phối niên kỷ. Với lại đối tượng vẫn là Cọt Sệ gia tộc tiểu thư, đây quả thật là quá tốt rồi. Skizis mỉm cười, trên mặt cu nở dê lộ ra vui mừng biểu lộ. Đừng suy nghĩ, hai tử lần thứ nhất mang bạn gái trở về. Chúng ta cùng đi phố xá bên trong mua tốt hơn đồ vật đi, nhi tử cu nở dê có thời gian rất lâu chưa có trở về, ta vừa mới nhìn hắn giống như lại gầy một chút. Khó khăn người Skizis trên mặt không cách nào che đậy kín tiếu dung. Là Đi Cu Nở Dê dắt lên tay của vợ. Hướng phía bên ngoài đình viện đi đến, hai người ơ thơ y điếm na y cũng không có lựa chọn đi đánh nhiều La Hạo cùng Betty. Ngược lại đã nghĩ đến, nên như thế nào cho La Hạo cùng Betty hai người, an bài một bữa ăn tối thịnh soạn. Không. Một bên khác, một đường lôi kéo Betty đi vào gian phòng của mình La Hạo, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mà một bên Betty, trên mặt đỏ hưởng lại là càng rõ ràng, đầu đều cảm giác muốn áp vào ngực. Betty, bắt đầu vận hành hô hấp pháp. La Hạo nhìn thấy bệ tỷ bộ dáng khả ái, cũng là mỉm cười, trong nội tâm rõ ràng bệ tỷ nghĩ sai. Hô hấp pháp. Vừa mới còn nghĩ đến như thế nào huyền chuyển cự tuyệt La Hạo bệ tỷ, đang nghe cái này ngoài ý liệu lời nói về sau, trên mặt cũng là nao nao. Nhưng ở nhìn thấy La Hạo chăm chú nhẹ gật đầu về sau, Kun LZ trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu vận hành hô hấp pháp cảm thụ sinh mệnh năng lượng. Một bên La Hạo dùng răng cắn nát ngón tay, bắt đầu trong không khí hội họa lấy một đạo nhìn như hết sức phức tạp đồ án. Từ đầu ngón tay lưu lạc xuống máu tươi, cũng không có nhỏ rơi trên mặt đất, ngược lại tại La Hạo không chế dưới, tựa như một cái bu tờ ve, bắt đầu ở trong hư không phát họa đi ra một cái đặc thù đồ án. Mà bệ tỷ lúc này trong thân thể cu nở dê bắt đầu tản ra lục quang nhàn nhạt, rất rõ ràng là đã cùng trong cơ thể sinh mệnh năng lượng sinh ra cộng minh. Ta cờ dít, lấy tự thân máu tươi làm dẫn, nguyện vì trước mắt tên này kỵ sĩ cao quý, xây dựng cùng tự nhiên câu thông cầu nối, lấy tự nhiên danh nghĩa, đối trước mắt vị này kỵ sĩ thực hiện. Thân là vu sư tối cao chúc phúc. La Hạo trong mắt bắt đầu tản ra một vòng thâm thúy tinh quang, điểm điểm tinh quang bắt đầu bao trùm La Hạo trước mặt huyết trận. Từ từ huyết sắc bắt đầu bị tinh quang cho bao trùm. Máu tươi cu nở dê bắt đầu hóa thành tinh quang, từ từ bay xuống tiến vào bệ tỷ trong thân thể. Chương 125, đời thứ 7 bình dân vu sư 11. Khi tinh quang hoàn toàn bay xuống tiến bệ tỷ trong thân thể sau, La Hạo sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh, tiến lên hai bước, nắm mở trà tờ bệ tỷ hai tay. Cái chán chống đỡ tại bệ tỷ trên chán, hai người cái chán ở giữa một vòng bạch quang đột nhiên hiện lên. Bệ tỷ cảm giác được trong thân thể bắt đầu trở nên ấm áp lên, mà loáng thoáng ở giữa bệ tỷ tựa như cảm giác được, mình cùng La Hạo có một loại không hiểu liên hệ ở trong đó. Lập tức La Hạo chúc phúc kết thúc về sau, hai người cái chán tách rời, La Hạo cu nở dê trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ có thể dựa vào tại góc bàn cái ghế bên cạnh, đầu đều cảm giác muốn bị xé rách đồng dạng bộ dáng. La Hạo minh bạch đây chính là Hắc Tịt nói tới. Tinh thần lực tiêu hao mà đến mặt trái hiệu quả. Tăng thêm La Hạo lấy tự thân tuổi thọ, vì bệ tỷ phát ra chúc phúc, khả năng một đoạn thời gian rất dài đều khó khôi phục. Mà tại bệ tỷ bên này, ngay tại La Hạo cái chán rời đi chán của nàng sau. Bệ tỷ chỉ cảm giác thân thể của mình, tựa như thăng hoa, đau đớn khó nhịn. Làn da ra dưới, bắt đầu có từng đầu sáng chói ám văn phun trào, cuối cùng chú đóng ở mỗi một tấc xương cốt bên trong. Không biết qua thời gian bao lâu, bệ tỷ rốt cục chịu đựng không nổi rên khẽ một tiếng đi ra. Từ từ nhắm mắt lại Betty, cảm giác mình thân thể xương cốt tựa như biến thành trong suốt trạng bình thường, tựa như một mảnh hư vô tinh không, trong đó tràn đầy ánh sáng bụi vật chất. Đây là một cái vu sư, cả đời chỉ có thể thi triển một lần tự nhiên chúc phúc. Lấy tự thân máu tươi làm môi giới, đem tự thân một bộ phận tinh thần lực cùng tự nhiên cảm ngộ truyền lại cho một người khác. Chỉ có tiếp thụ qua vu sư tự nhiên chúc phúc kỵ sĩ, tài năng lĩnh ngộ tự nhiên lực lượng, từ đó tấn thăng làm đại kỵ sĩ. Lúc này Betty mặc dù không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mẹ tỷ có thể cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh năng lượng, chưa từng có giống giờ phút này dạng bành trướng. Mẹ tỷ cu nở dê không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ sinh mệnh hạt giống. Từng vệt lục quang từ mẹ tỷ thân thể ra bên trong dần hiện ra đến, từ từ lục quang bắt đầu dần dần ngưng tụ. Hóa thành một vòng chói mắt lục mang, quy về mẹ tỷ trong cơ thể. Một cỗ nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức từ mẹ tỷ trong thân thể tản ra. La Hạo nhắm mắt lại cảm giác một cái kia cỗ sinh mệnh khí tức, đều cảm giác được trong thân thể của mình suy yếu thoáng tốt hơn một chu tờ. Từ thực tập kỵ sĩ đột phá đến kỵ sĩ về sau, Betty lúc này thật hưng phấn mở mắt. Vừa dự định cùng La Hạo chia sẻ cái tin tức tốt này thời điểm, liền phát hiện La Hạo đã ngã xuống một bên, tựa ở góc bàn địa phương. Sắc mặt tái nhợt, nhìn như 10 phần bộ dáng yếu ớt. Betty lúc này liền biến sắc đi vào La Hạo bên cạnh, đem La Hạo từ từ đỡ lên. Cờ dít ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à? Betty nhìn xem La Hạo hư nhược bộ dáng, hốc mắt lúc này liền đỏ lên, nếu không phải có thể cảm giác được La Hạo trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, chỉ sợ bệ tỷ lúc này nước mắt đều sẽ trực tiếp rơi xuống. Ta không sao, chẳng qua là tinh thần lực có chút tiêu hao mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. La Hạo mỉm cười, tẩy mạnh lời nói vừa nói ra khỏi miệng, một bên bệ tỷ nước mắt lúc này liền không nhịn được chảy xuống. Thật không có chuyện gì bệ tỷ. Nhẹ nhàng dùng tay hào giúp bệ tỷ xoa xoa nước mắt, La Hạo liền sáng sủa cười cười. Vừa mới đó là cái gì, đó là ngươi làm vu sư lực lượng sao? Có phải hay không bởi vì sử dụng cố lực lượng kia mới có thể biến thành như vậy? Bệ tỷ bắt lấy La Hạo hơi lạnh vuốt bàn tay, tận lực để La Hạo dựa vào trên người mình dễ chịu một chút. Nhưng trên người khôi giáp lại là lần đầu tiên để bệ tỷ cảm thấy một chút chán ghét. Nếu như không có cái này một thân cứng rắn khôi giáp, như vậy La Hạo dựa vào trên người mình khẳng định liền sẽ ấm áp một chút, khẳng định liền sẽ dễ chịu một chút. Cái này một thân khôi giáp còn không có trợ giúp bệ tỷ trên chiến trường chống cự công kích của địch nhân. Ngược lại liền đã ơ thơ y điếm na y bị bệ tỷ ghét bỏ. Không cần cứ cố lấy khóc ca. Ta cảm thấy ngươi có thể đi dịu ta trên giường nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi bên trong phòng tắm tắm rửa. La Hạo nhìn qua trước mặt bệ tỷ, mỉm cười, đưa ra một cái đúng trọng tâm đề nghị. Mà bệ tỷ đang nghe La Hạo lời nói, cu nở dê kịp phản ứng, vừa mới đang muốn đỡ ở La Hạo thời điểm. Một vòng mùi tanh hôi, chuyển đến bệ tỷ chóp mũi. Bệ tỷ nhẹ nhàng hít hà, mùi thối liền bắt đầu càng rõ ràng bắt đầu, mà liên tưởng đến La Hạo nói đi buồng trong tắm sự tình. Bệ tỷ cu nở dê cảm giác được mình khôi giáp dưới nội y yề, mặc ở trên người giống như có chút không thoải mái, tựa như ra rất nhiều mồ hôi đồng dạng. Không minh bạch tình huống như thế nào bệ tỷ, trực tiếp đem La Hạo cho đỡ lên, đỡ đến trên giường, cho La Hạo dùng cái gối làm một cái tư thế thoải mái dựa vào tốt sau. Bệ tỷ liền bước nhanh tiến vào trong phòng tắm. Đang thoát dưới mình khôi giáp về sau, bệ tỷ sắc mặt cũng giống như bị hù dọa đồng dạng. Toàn thân trên dưới trên da giống như đều nhiễm phải một màn màu đen vật chất, liền là cái này một cỗ vật chất truyền ra mùi hôi thối. Nhớ tới vừa mới La Hạo nói lời, bệ tỷ lúc này đã cảm thấy có chút lúng túng. Đại khái thời gian nửa tiếng qua đi, La Hạo cảm giác được đau đầu đã không phải là rõ ràng như vậy về sau. Cũng là từ trên giường ngồi dậy, mà lúc này trong phòng môn cu nở dê mở ra. Bệ tỷ nhô ra một cái đầu, nhìn về phía La Hạo, cái kia một tia tuyết trắng bả vai bị La Hạo nhìn thấy về sau. Không đợi bệ tỷ mở miệng nói chuyện, La Hạo đã mở ra tủ quần áo, lấy ra hai kiện quần áo, cẩn thận đưa cho bệ tỷ. Tạ ơn. Bệ tỷ nhỏ giọng nói lời cảm tạ một tiếng về sau, môn liền bị phanh một tiếng tắt đi. La Hạo cũng chậm chạy bộ đến bên cạnh bàn trà, cho mình rót một chén nước, uống hai ngụm. Không lâu lắm, bệ tỷ liền mặc La Hạo quần áo đi ra. Cờ dít, ngươi tốt một chút sao? Bệ tỷ nhìn xem La Hạo thoáng dễ nhìn một chút sắc mặt, nguyên bản thần sắc khó xử cũng đã biến mất một chút. Tốt hơn một chút, quần áo còn vừa người a hẳn là. La Hạo nhẹ gật đầu, chỉ là tinh thần lực tiêu hao mà thôi, nghỉ ngơi lâu không cần bao lâu liền có thể khôi phục lại. Nhưng chúc phúc rơi xuống di chứng, lại là đối La Hạo có chút ảnh hưởng. Vẫn rất vừa người, lần này hẳn là có thể cùng ta nói một chút vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Bệ tỷ cầm lấy nhẹ gật đầu, nhầm chịp lúc này đều là La Hạo 2 năm trước quần áo, 2 năm này vóc dáng cu nở dê tăng một chút. Mà bệ tỷ cái đầu đúng lúc cùng La Hạo 2 năm trước không sai biệt nhiều, mặc dù có thể có chút nhỏ, nhưng hẳn là cũng không kém. Vừa mới đó là vu sư duy nhất chúc phúc, mỗi một cái vu sư trong cả đời đều chỉ có thể phóng xuất ra một lần loại này chúc phúc. Lấy tự thân máu tươi cùng tinh thần lực làm môi giới, đến giúp đối phương tạo dựng tốt có thể cùng tự nhiên năng lượng cầu thông cầu nối. Mà cái này chúc phúc trọng yếu nhất chính là, có thể làm cho một cái kỵ sĩ, có tấn thăng làm đại kỵ sĩ khả năng. Chương 126, đời thứ 7 bình dân vu sư 12. La Hạo 10 phần bình thẳng ngữ, để bệ tỷ trên mặt lúc này liền lộ ra chấn kinh. Mặc dù không minh bạch cái này chúc phúc đến cùng đối La Hạo thân thể có thương tôn nở như thế nào. Thế nhưng là đại kỵ sĩ là dạng gì nhân vật à, bệ tỷ làm sao có thể chưa nghe nói qua, đây chính là trừ ra vu sư bên ngoài. Toàn bộ trong vương quốc người mạnh nhất, là đã siêu thoát nhân loại cực hạn cường đại chỗ. Cái này chúc phúc chỗ chân quý, cũng làm cho bệ tỷ trên mặt lộ ra một vòng không hiểu. Nguyên bản tại nhỏ thành trấn bên trong, vốn cho là mình thiên phú 10 phần không sai bệ tỷ, khi nhìn đến trong đế quốc trong đế đô từng cái thiên tài về sau, bệ tỷ mới biết thiên phú của mình chẳng qua là phổ thông thôi. Thiên phú cùng bệ tỷ không sai biệt lắm kỵ sĩ, ở trong học viện chỗ nào cũng có, không nớt phú tốt hơn hắn người, đều là chụp tới một năm lớn. Tại sao phải đem chân quý như vậy chúc phúc, tại sao phải tình nguyện mình thụ thương? Đều muốn đem chân quý như vậy cơ hội lưu cho ta, thiên phú so với ta tốt người chỗ nào cũng có, ngươi là một tên vu sư, chỉ cần ngươi mở miệng dù là đế quốc bên trong thiên phú cao nhất kỵ sĩ học đồ, đều sẽ chủ động lựa chọn ngươi. Mà ta, coi như ngươi đem cơ hội này cho ta, ta cu nở dê không nhất định có thể đạt tới đại kỵ sĩ giới hạn. Bệ tỷ ánh mắt lộ ra một tia khổ sở chi sắc, đối với La Hạo chúc phúc nàng thật cao hứng, cũng tương tự phi thường vì La Hạo không đáng. Ngươi thế nhưng là đã tuyên thệ nói qua, muốn trở thành ta kỵ sĩ. Nếu là ta kỵ sĩ, nếu như thực lực không đủ mạnh, sao có thể bảo vệ tốt ta? Trên cái thế giới này thiên phú tốt người xác thực rất nhiều, nhưng ta không cảm thấy mình có thể tìm tơ y một cái, so ngươi còn muốn thích hợp kỵ sĩ. La Hạo mỉm cười, cái này chúc phúc sớm tại La Hạo từ cổ tịch ở trong nhìn thấy về sau. Liên đã trong lòng quyết định, cái này nhân tuyển ngoại trừ có sẽ bẻ tì bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một vị kỵ sĩ đáng giá La Hạo như thế nỗ lực. Ta có sẽ bẻ tì, lấy sinh mệnh hạt giống cùng gia tộc vinh dự phát thệ. Sẽ lấy lợi kiếm trong tay trợ giúp Cờ Dít Vu sư đại nhân bình định hết thể chướng ngại, sẽ lấy thân thể làm hắn kiên cố nhất tâm chán, vì hắn ngăn cản được bất cứ thương tổn gì. Bệ tỷ dùng sức vỗ vô gương mặt của mình, cưỡng ép để nước mắt từ trong hốc mắt nghẹn trở về. Một mặt trang nghiêm đứng lên, cầm lấy trên bàn trường kiếm, một vòng trang nghiêm nghiêm túc khí tức từ bệ tỷ trên thân phát ra mà ra. Rõ ràng là làm kỵ sĩ tối cao lời thề, tương truyền có sinh mệnh hạt giống về sau kỵ sĩ, chỉ cần lấy sinh mệnh hạt giống phát thệ. Như vậy thì đại biểu tương lai nếu như trái với lời thề, trong cơ thể sinh mệnh hạt giống lại phát ra phản vệ. Thực lực rút lui đều là 10 phân nhẹ, nặng khả năng tổ ý tho xe bị cướp đi hơn phân nửa. Bọn nhỏ, đi ra ăn cơm. Ngay tại La Hạo vừa mới dự định nói cái gì thời điểm, ngoài cửa truyền đến xì xì thanh âm. La Hạo cu nở dê đứng dậy, đối bệ thì đưa bàn tay ra. Mỹ lệ mà tôn quý kỵ sĩ tiểu thư, không sai biệt lắm nên thực hiện lời của ngài, theo giúp ta cùng nhau cùng đi ăn tối đi. Nhìn xem La Hạo nụ cười trên mặt, bệ tỷ không khỏi cũng có chút buồn cười, thả ra trong tay trường kiếm, nắm tay đặt ở La Hạo trong lòng bàn tay. Hai người cứ như vậy hướng phía ngoài phòng đi đến, mùa hạ bầu trời, dù là tại dùng ăn lúc ăn cơm tối, vẫn như cũ 10 phần sáng tỏ. La Hạo cùng bệ tỷ hai người vừa mới ngồi xuống thời điểm, Skizis cùng Ladis trên mặt không khỏi có chút cổ quái. Trước mắt La Hạo sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, tăng thêm bệ tỷ trên thân thay đổi quần áo. Skizis cùng Ladis hai người không khỏi nhìn nhau một chút, tựa như là đều đọc hiểu đối phương ý tứ. Hai người đồng thời đứng dậy, không nói gì phân biệt hướng phía hai đứa bé trong mâm gấp thức ăn. Hai tử, ăn nhiều một chút, nam hải tử ăn những vật này có chỗ tốt. Ladis một bên gấp thức ăn, một bên nhỏ giọng đối La Hạo nói ra, La Hạo cũng là đầu góc mơ hồ nhìn xem tràn đầy một mâm thịt bò, trong lúc nhất thời không minh bạch phụ mẫu hai người là đột nhiên thế nào. Tương phản Skizis bên kia, đã bắt đầu cho bệ tỷ dùng tinh xảo che nở bạc đựng ra một bát canh thịt. Ở cái thế giới này ở trong canh loại thuộc về món chính, bình thường đều là cuối cùng dùng ăn, có rất ít gia đình sẽ dẫn đầu dùng ăn. Betty, chúng ta đang yêu kỵ sĩ nhỏ, uống trước một chút canh. Nữ hải tử lần đầu tiên thời điểm, phần bụng có đôi khi đều sẽ có chút đau đau nhức. Uống một chút canh, tranh thủ thời gian ấm ấm áp bụng. Skizis một mặt hiền hòa bộ dáng, tăng thêm kỳ quái lời nói, lúc này liền để La Hạo hiểu rõ ra, hai người đến cùng đang nói cái gì. Vừa mới nghĩ mở miệng giải thích một chút thời điểm. Một bên bệ tỷ, lại gật đầu cười mở miệng nói ra, cảm ơn bà mẫu, lần thứ nhất đúng là có chút đau đau nhức, mà Cờ Dít cũng không có sớm cùng ta nói qua. Vừa nghe xong bệ tỷ lời nói, La Hạo sắc mặt lúc này liền biến đổi, hiểu rõ ra lần này hiểu lầm sợ là giải thích không rõ ràng. Chỉ sợ bệ tỷ nói tới lần thứ nhất cùng hai vị đôi vợ chồng trung niên trong miệng cái kia cũng không phải là một cái ý tứ, bệ tỷ nói tới ý tứ hẳn là lần đầu tiên tiếp nhận chúc phúc, thăng hoa thể chất. Bốn người một bữa cơm. Ngay tại cái này lúng túng hoàn cảnh dưới, dần dần kết thúc. La Hạo cu nở dê tại phụ mẫu hai người ánh mắt bất thiện dưới, lúng túng đã ăn xong bữa cơm này. Ăn cơm xong về sau La Hạo, tại vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, đang chuẩn bị đưa bệ tỷ lúc trở về. Skizis lại là dẫn theo hai cái túi giấy đi đến, từ trong túi giấy lấy ra hai đầu váy dài. Đưa cho bệ tỷ, đồng thời bắt đầu thuyết phục bệ tỷ không phải đi về, sắc trời cái này lúc sau đã tối. Một cái nữ hải tử nhà hơn nửa đêm về nhà khẳng định không an toàn. Nhưng Skizis khẳng định quên đi hai cái này bị nàng xem như hải tử người, một cái là chuẩn kỵ sĩ, một cái khác thì là chuẩn vũ sư. E là cho dù là một cái 500 người thú nhân đoàn tới, đều không nhất định là La Hạo đối thủ. Bất quá bởi vì bệ tỷ trước mắt là một người ở tại đế đô học viện trong túc xá. Cũng liền đồng ý Skizis đề nghị, bất quá là cùng La Hạo tách ra gian phòng ngủ được. Tại sắp xếp xong xuôi Skizis vấn đề chỗ ở về sau. Skizis cu nở dê đơn độc kéo tới La Hạo. Nghiêm khắc nói cho La Hạo, để La Hạo buổi tối hảo hảo đợi ở trong phòng của mình, mà La Hạo cũng chỉ là một trận cười khổ. Mãi cho đến ngày thứ hai thời điểm, La Hạo mới đem bệ tỷ cho đưa đến trong học viện. Mà tại vừa mới đến cửa học viện thời điểm, Ải Cờ gia tộc xe ngựa đã đứng tại cửa học viện. Khi nhìn đến La Hạo cùng Bệ Tỷ về sau, một tên tướng mạo uy nghiêm dáng người khôi ngô trung niên nam nhân, dẫn theo gạt tởn cổ áo liền đi tới. Hai người trực tiếp quỳ gối La Hạo trước mặt, bắt đầu khẩn cầu La Hạo tha thứ. Kiếp trước bên trong, giữa hai người ân oán, La Hạo đã chém giết qua gạt tởn một lần, mà lần này sự tình cũng coi như cho hắn một chút trừng trị, cho nên cu nở dê cứ tính như thế. Đồng thời đang cùng Bệ Tỷ cáo biệt về sau, trong học viện liền bắt đầu truyền ra. Năm thứ hai thực tập kỵ sĩ có sẽ Bệ Tỷ, có một cái vu sư bạn trai. Chương 127, đời thứ 7 bình dân vu sư 13. Rất nhanh, hai ngày thời gian lập tức liền đi qua. La Hạo cùng Bệ Tỷ cùng phụ mẫu phân biệt cáo biệt về sau, liền mướn một chiếc xe ngựa hướng phía cung điện phương hướng nhanh chóng trở về. Nửa đường bên trong, bởi vì thật lâu cũng không khôi phục tinh thần lực, La Hạo sắc mặt bởi vì không ngừng lắc lư xe ngựa cũng là trở nên có chút khó coi. Mặc dù trong ngày thường, La Hạo cũng sẽ dùng luyện thể quyền cùng hô hấp pháp đến cường tráng thân thể của mình tố chất. Nhưng tinh thần lực cũng khác biệt tại tố chất thân thể, giữa hai bên có rất lớn một cái khác biệt. Một mực qua chừng 2 giờ thời gian, La Hạo mới trở lại trong cung điện. Vừa mới xuyên qua cung điện, đi vào ngày bình thường tu hành mặt cỏ nơi đó, La Hạo liền phát hiện ngồi tại trên bãi cỏ Hắc Tịch. Lão sư. La Hạo đi ra phía trước cùng Hắc Tịch chào hỏi một tiếng, vừa mới dự định tọa hạ khôi phục tinh thần lực thời điểm. Hắc Tịch đột nhiên lông mày nhíu lại, con mắt trong nháy mắt mở ra nhìn về phía La Hạo. Tinh thần lực của ngươi chuyện gì xảy ra, đế đô bên trong hẳn không có địch nhân. Vì cái gì tinh thần lực của ngươi sẽ bị hao tổn, với lại sinh mệnh lực của ngươi. Hắc Tịch sắc mặt đã dần dần trở nên âm trầm xuống, La Hạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hắc Tịch biểu tình như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi cũng có chút không hiểu. Lão sư ta không có gặp được địch nhân, chẳng qua là bởi vì cho một vị kỵ sĩ thực hiện tự nhiên chúc phúc. La Hạo coi là Hắc Tịch là bởi vì chính mình thụ thương mới sinh khí, lúc này liền mở miệng giải thích. Hồ nháo. Ngươi có biết hay không, sinh mệnh lực đối với một cái vu sư mà nói, so với kỵ sĩ còn muốn càng trọng yếu hơn. Với lại ngươi bất quá là một cái vừa mới bước vào vu sư tiểu gia hỏa thôi, liền tiêu hao đồng thời dứt bỏ tại tên kỵ sĩ kia. Ngươi có biết hay không dạng này có thể sẽ để thiên phú của ngươi yếu bớt, với lại vu sư tuổi thọ bản thân lì hệ nở là không cao. Vốn cho là ngươi là một cái tương đối hiểu chuyện hài tử, nhưng ta nghĩ không ra ngươi vậy mà lại làm ra như thế lô mãng sự tình. Từ hôm nay trở đi tinh thần lực không bước vào 6 cấp, không cho phép bước ra cung điện một bước. Hắc Tịch tức đến đỏ bừng cả mặt, hung hăng khiển trách La Hạo một lần, nghiêm khắc lời nói cũng làm cho La Hạo chậm rãi cúi đầu xuống nói một tiếng là, sau đó Hắc Tịch liền tức giận rời đi. Mà La Hạo thì là nhìn về phía cung điện bên ngoài, trong nội tâm không khỏi đối Hắc Tịch thái độ có chút cảm thấy khác thường. Ngồi tại mặt cỏ bên trong, nghĩ một hồi, La Hạo cũng vô pháp nghi do ra nở dê về sau. Liền tiếp tục bắt đầu dài dằng dặc mà khô khan tu hành. Tinh thần lực mỗi một cấp đều là một tầng đường ranh giới, bước vào đến vu sư về sau. La Hạo từng nghe Hắc Tịch nói qua, có vu sư muốn tăng lên một cấp tinh thần lực, rất có thể cần 7-8 năm thậm chí thời gian dài hơn, mà mỗi người có thể đạt tới thành tựu cũng là có hạn. Tuy nói La Hạo tinh thần lực tấn thăng tốc độ rất nhanh, nhưng đó là có tốt cơ sở, có thể so sánh thường nhân lại càng dễ cảm ngộ tự nhiên năng lượng. Thoạt nhìn, trong thời gian ngắn hẳn là không ra được. Bất quá như vậy có thiên phú Bệ Tỷ, hẳn là sẽ không tại bị đế quốc phái đi thú nhân đại bình nguyên đi. La Hạo cho Bệ Tỷ tự nhiên chúc phúc nguyên nhân, một phần là muốn tăng trưởng thực lực của nàng, một bộ phận khác liền là không nghĩ Bệ Tỷ sẽ ở mình không còn thời điểm, đi thú nhân đại bình nguyên châu nguy hiểm như vậy kiến lập công hơn. Càng có thực lực kỵ sĩ, có thể bị phân phối đến địa phương kỳ thật cũng liền càng nhẹ nhàng. Dù sao đế quốc cũng không muốn, rất nhiều dị bẩm thiên phú kỵ sĩ, bởi vì một ít chiến tranh tàn khốc mà vẫn lạc. Năm thứ nhất, La Hạo tinh thần lực khôi phục, thực lực không lùi mà tiến tới, đã dựa theo Hắc Tịch nói tới tại 5 cấp thời điểm, có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng thiện ý biến hóa bất luận cái gì hình thái lực lượng nguyên tố. Đồng thời có thể mô phỏng qua đời, thực lực tổng hợp bởi vì tinh thần lực dâng lên một chút, mà tăng cường không ít. Năm thứ 2, La Hạo một năm khổ tu, mỗi ngày ngoại trừ như thường lệ ăn cơm bên ngoài, duy nhất sự tình liền là tại mặt cỏ bên trong tăng lên tinh thần lực cùng luyện tập khống chế tự nhiên năng lượng. Một năm này La Hạo lực khống chế đã đạt tới 10 phần thành thạo cảnh giới. Ban đầu Hắc Tịch lộ ra cái kia một tay, La Hạo đã có thể làm được dễ dàng. Năm thứ 3, vẫn như cũ là khổ tu một năm, La Hạo phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Mỗi ngày ngoại trừ Hắc Tịch ngẫu nhiên tới chỉ điểm bên ngoài, hết thảy con đường nở dê tu ha nhờ buồn tẻ vô vị, tất cả đều dựa vào La Hạo một người sờ soạng lần mò. Năm thứ 4, La Hạo sớm liền đứng dậy đi tới mặt cỏ bên trong. Ở phía xa Hắc Tịch nhìn thấy về sau, tay phải vung lên, trên bầu trời lúc này liền tràn ngập mây đen. Đinh hai nhức góc tiếng sấm, phối hợp mưa rào tầm tã cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống. Mưa to gió lớn thêm thiểm điện, đồng dạng người đã sớm đóng lại đại môn cùng cửa sổ, chôn ở trong nhà ổ chăn ở trong. Mà La Hạo, phảng phất cái này xung quanh sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Như là nghe không được không trung tiếng sấm, không cảm giác được cái này không ngừng phá tới giống như cuồng phong bạo vũ. Nếu như nhìn kỹ lại, La Hạo trên thân vờ ơ y ma không có nhiễm phải một điểm nước mưa. Cuồng bạo mưa gió vờ ơ y ma một chút cũng không có rơi vào La Hạo trên thân. Thậm chí tại La Hạo dưới mưa mặt, cái kia một khối mặt cỏ, đều không có bị mưa gió cho xối. Đứa nhỏ này, rốt cục muốn đột phá tinh thần lực sao? Hắc Tis nhìn xem ngồi xếp bằng xuống La Hạo, hài lòng nở nụ cười. Tại Hắc Tis tiếng no y vư a ra về sau, từ La Hạo trong thân thể một cỗ tường hòa khí tức hướng phía bốn phía khuyết tán mà đến. Cuồng phong trước hết nhất dừng lại, mặt cỏ bên trong nở rộ lên vô số đóa hoa, tựa như toàn bộ đem La Hạo bao khỏa ở cùng nhau. Ngay cả La Hạo sau lưng đại thụ, cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy nhô cao lên. Bên trên bầu trời mây đen bắt đầu dần dần tán đi, mưa qua trời sáng mặt trời, nhìn xem dị thường trước mắt. Đóa hoa bên trong thậm chí còn có rơi tích tích giọt nước, mà La Hạo con mắt cu nở dê bắt đầu dần dần mở ra. Một vòng bạch quang từ La Hạo trong mắt lóe lên, lấy La Hạo làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán ra một cỗ sức gió. Rất ôn hòa nhu hòa một trận gió, liền như là mùa xuân sắp tiến đến, ánh mặt trời chiếu đại địa lúc thổi tới một trận gió. Ngay cả một bên Hắc Tịch đều tại cảm nhận được cỗ này gió mát về sau, không nhịn được lộ ra một vòng mỉm cười. Tinh thần lực 6 cấp rõ ràng nhất liền là cải biến nguyên tố tính chất biến hóa. Nhu hòa khác biệt nguyên tố, trở thành mới nguyên tố mới, tất cả nguyên tố đều có thể về chia làm sức mạnh tự nhiên. Mà mỗi một loại nguyên tố lực lượng lại đại thể khác biệt, chỉ có chân chính làm đến một chút như vậy vu sư, tài năng xem như vu sư bên trong người nổi bật, mà La Hạo liền làm được một chút như vậy. Mới có 18 tuổi La Hạo, thành tựu tinh thần lực 6 cấp, vu sư đỉnh phong thực lực. Nghĩ tới đây, Hắc Tịch khoe miệng liền lộ ra một vòng cười khổ. Ngẫm lại chính mình lúc trước hơn 40 tuổi niên kỷ, dựa vào 40 năm khổ tu mới có La Hạo hiện tại cô này thành tựu thì. Hắc Tịch cũng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Trẻ tuổi nhất đại thật đúng là xưa nay sẽ không để cho chúng ta những lao nhân này thất vọng. Chương 128, đời thứ 7 bình dân vu sư 14. Nhìn xem La Hạo đột phá, Hắc Tịch trong lúc nhất thời cũng là cảm khái vạn phần. Mà La Hạo cũng là đứng dậy, mở rộng dưới thân eo. Trước mắt một màn này hoàn cảnh, tăng thêm mình tinh thần lực sau khi đột phá, tâm tình cũng là tốt đẹp. Lúc này liền đi tới Hắc Tịch bên người, nói ra, lão sư, ta muốn trở về trong nhà một chuyến. Đi thôi, đã 4 năm không có đi ra ngoài, không sai biệt lắm ngươi cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Hắc Tịch nhìn thật sâu La Hạo một chút, xoay người liền trực tiếp đi vào trong cung điện, cũng không có cự tuyệt La Hạo. La Hạo nghe được Hắc Tịch lời nói, liền trực tiếp bay lên bầu trời. Trong một nháy mắt liền phát ra một trận không bạo rời đi trong cung điện. 1-2 phút thời gian, liền về tới trong nhà. Dựa theo trước mắt thời gian này đến xem, năm ngoái thời điểm bệ tỷ nên tốt nghiệp, liền trực tiếp đi đến đế quốc phân phối tiền tuyến bên trong chiến trường đi. Cho nên trước tiên, La Hạo liền trực tiếp trước quay về trong nhà. La Dis cùng Sihizis hai người, đang tại đình viện ở trong phơi đệm chăn, nhìn xem từ trên trời giáng xuống La Hạo. Trên mặt lúc này liền lộ ra tiếu dung, vây đến La Hạo bên cạnh. Cờ dít. Con của ta, rốt cục trở về. Thời gian mấy năm qua, người lão sư vì cái gì đều không cho phép ngươi trở về à, có phải đã làm sai chuyện gì hay không? Skizis một mặt đau lòng nhìn về phía La Hạo, lúc này La Hạo đã so hai người cái đầu đều cao hơn một chút. Skizis cũng chỉ có thể nâng lên tay sờ lên La Hạo gương mặt. Mẫu thân, phụ thân, bệ tỷ đâu? Nàng có không có nói cho các ngươi biết, nàng bị đế quốc phân phối đi nơi nào? La Hạo mỉm cười, trước tiên cũng không trả lời Skizis vấn đề. Ngược lại hỏi bệ tỷ tình huống. Dựa theo La Hạo trước đó cùng bệ tỷ bàn giao, bệ tỷ khẳng định là sẽ ở trước khi rời đi cùng La Hạo trong nhà chào hỏi một tiếng. Cho nên là Ladis cùng Sihizis khẳng định là biết đến. Tiểu tử thúi mới vừa trở lại, cũng chỉ nhớ thương ngươi tiểu tức phụ sao. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi liền không nên đạt được ngươi quan tâm sao? Ladis hừ lạnh một tiếng, làm bộ sinh khí đi tới trong phòng, lấy ra một phong quyển gia cựu giấy đưa cho La Hạo. Hai người đều là không có đọc qua sách. Nhận biết chữ cũng là ngoại trừ sinh hoạt bắt buộc bên ngoài, cái khác đều là không hiểu. Cho nên bệ tỷ lưu lại tin, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn qua, bởi vì ngược lại QNZ xem không hiểu. Không có cái kia chuyện, chờ sau này ta sẽ thường xuyên trở về. La Hạo nhìn xem hai người, mỉm cười, trực tiếp mở ra trong tay tin. Nguyên bản vẫn còn tương đối không sai cảm xúc, theo tin nội dung phía trên, La Hạo con mắt QNZ bắt đầu có chút nheo lại. Cả người nụ cười trên mặt, lúc này liền biến mất. Hai tay không nhịn được nắm ở cùng nhau, ngay cả bệ tỷ lưu lại quyển gia cựu giấy đều bị bóp thành đoàn. Làm sao có thể? vì cái gì vẫn như cũ là thú nhân đại bình nguyên. Dựa theo bệ tỷ thực lực thiên phú, trước mắt xếp tại học viện 10 vị trí đầu là tuyệt đối khả năng. Cho dù là học viện 50 vị trí đầu học viên đều khó có khả năng sẽ bị phái đi thú nhân đại bình nguyên loại địa phương này. Chẳng lẽ lại có người tại từ đó cản trở? La Hạo chân mày hơi nhíu lại, tình huống dưới mắt rất hiển nhiên đã bị La Hạo cảm thấy không tầm thường. Lúc này liền không có chút gì do dự, cùng phụ mẫu chào hỏi một tiếng về sau, liền trực tiếp rời khỏi. Thiết yếu muốn biết rõ ràng chuyện này, đây là La Hạo trước mắt trong nội tâm nghĩ tới duy nhất một việc. Đế đô, kỵ sĩ quản lý chỗ, đây là đế quốc chuyên môn cho từ học viện đi ra các kỵ sĩ. An bài đi chỗ đế quốc cơ cấu, cũng là phụ trách kỵ sĩ công vân cơ cấu. Chỉ là chỉ trong chốc lát, La Hạo liền đến nơi này, không để ý đến thị vệ bên người. La Hạo một bước vào đi vào, xung quanh hết thảy tất cả đều hóa thành băng sương, nguyên bản có xa hoa trang hoàng gián phòng. Tựa như biến thành một mảnh thế giới băng tuyết bình thường, bốn phía đều lộ ra hàn lãnh. Trong phòng tận cùng bên trong nhất cũng là quản lý chỗ người phụ trách, xin phi đi ạ khi nhìn đến bốn phía biến hóa tình huống sau. Lúc này liền từ trong phòng chạy ra, đợi đi vào cửa đại sảnh chi sau. Một người thanh niên đứng ở trước mặt hắn, xin không có chút gì do dự, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Tôn quý vu sư đại nhân, không biết ngài đi vào nơi này có nguyên nhân gì sao? Xin cung kính lời nói, lúc này liền cho vùng không gian này đổi lấy một vòng hòa hoãn. La Hạo chỉ là nhẹ nhàng tay giơ lên, trên mặt đất tất cả băng xương toàn bộ không còn sót lại chút gì, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm băng tinh phiêu tán tại giữa không trung. Ta muốn tra một việc một người, vì cái gì có sẽ bệ tỷ kỵ sĩ sẽ bị phân phối đi thú nhân đại bình nguyên. La Hạo xoay đầu lại, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía trước mặt xin. Mà xin đang nghe có sẽ bệ tỷ cái tên này về sau, trên mặt cu nở dê lóe lên một vòng kinh hoàng. Tựa như là có tật giật mình đồng dạng, tránh ra cùng La Hạo đối mặt ánh mắt. La Hạo gặp này chỉ là âm thầm câu thông lên tự nhiên năng lượng. Xin lúc này liền đằng không bay lên, phiêu đãng tại giữa không trung. Cả người như là bị trói lại bình thường, đi vào La Hạo trước mặt. Đại nhân, chuyện không liên quan đến ta a. Đây là từ trong hoàng cung trực tiếp truyền đạt tới mệnh lệnh, ta chẳng qua là phụ trách truyền lời người mà thôi. Thật chuyện không liên quan đến ta a. Đối với không biết mà lại cường đại lực lượng, xin lúc này nội tâm đã dị thường sợ hãi. Bản thân hắn cũng bất quá là một cái gia tộc thứ tử, mặc dù may mắn từ cao đẳng học viện tốt nghiệp, cầm tới dạng này một cái thoải mái chức vị, bất quá nói trắng ra là cũng chính là một cái bị thao túng khôi lỗi đồng dạng. Lúc này bị La Hạo dạng này giật mình, lúc này liền cái gì đều thẳng thắn, thân là kỵ sĩ vinh quang, sớm đã không còn. Giờ phút này chỉ hy vọng La Hạo có thể tha cho hắn một mạng, vu sư tôn quý nhưng không phải chỉ là nói xuông, dù là trước mắt La Hạo thật giết hắn, bất quá chỉ là tìm một cái lý do. Có thể lý do nói cho qua cũng được. Không có người sẽ đi quan tâm lý do này thật giả. Là cờ gia tộc người làm sao? La Hạo đem xín đem thả xuống, nhưng trên mặt lạnh lùng liền như là thật lâu không thay đổi hàn băng bình thường, để xín hoảng sợ vạn phần. Không phải đại nhân, đồng dạng quý tộc còn không cách nào ảnh hưởng đến chúng ta nơi này. Hẳn là đế quốc bên trong, có càng cao quyền quý người, tài năng có thể. Xín không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, dù là La Hạo không biểu hiện lực lượng của mình, chỉ là mình đến hỏi xín. Chỉ sợ xỉn cũng sẽ xem ở đối phương thân là vu sư thân phận, mà chi tiết thẳng thắn. Trái lại La Hạo đang nghe xỉn lời nói, liền đã xa vào đến trong trầm tư, đế quốc hoàng thất không có lý do gì sẽ như thế làm. Ngoại trừ cờ gia tộc bên ngoài, La Hạo cùng bệ tỷ cũng không có ở trong học viện cùng gia tộc khác gợi lên xung đột. Nhưng lại có người có thể thao túng kỵ sĩ quản lý chỗ, đến an bài bệ tỷ đi nguy hiểm nhất chỗ. Nghĩ tới đây, La Hạo trong óc không khỏi nghĩ đến một người. Vu sư Hoặc Tịch.